Chương 711, mời vương gia cưới ta cao lực quốc thất công chúa. Chương 711, mời vương gia cưới ta cao lực quốc thất công chúa. Ninh Thần đệ nhị thiên tài đi biên cảnh thấy Kim Đông Hành. Hắn biết Kim Đông Hành thấy hắn khẳng định không có chuyện tốt, hắn không muốn gặp. Nhưng cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Kim Đông Hành hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đã hai lần cho Thanh Châu cung cấp vật tư, không thấy không thể nào nói nổi. Lúc chạm vào tối, Ninh Thần đến biên cảnh. Kim Đông Hành chỉ mang hơn 100 binh sĩ. Ninh Thần mang người cũng không nhiều, trừ Phan Ngọc Thành bọn người, còn có 30 mấy tên linh an quân. Kim Đông Hành nghe nói Ninh Thần đến, sớm liền đứng tại đường biên giới bên ngoài nghênh đón. Ninh Thần trực tiếp vượt qua đường biên giới, cười nói: "Thái tử điện hạ như vậy vội vã thấy ta, không phải là có chuyện tốt gì?" Kim Đông Hành nụ cười ôn hòa: "Vương gia, bên ngoài gió lớn, mời trong chướng một lần." Ninh Thần gật đầu, đi vào một tòa rộng rãi lều trại. "Vương gia, mời ngồi." Ninh Thần ngồi xuống, Kim Đông Hành để người dâng lên trà nóng. Ninh Thần thưởng thức trà nóng, cũng không nói chuyện. Kim Đông Hành do dự một lát, đứng người lên, túi người cúi đầu: "Tại hạ có chuyện, nghĩ mời vương gia hỗ trợ." Ninh Thần khẽ miệng có chút co lại, hắn liền biết, đến khẳng định không có chuyện tốt. Chuyện gì đáng ra thái tử điện hạ đi này lại lễ? Kim Đông Hành nói: "Cao Lực Quốc nguyện cùng Đại Huyền Hòa Thân, mời vương gia cưới ta Cao Lực Quốc thất công chúa." Ninh Thần sửng sốt, hắn một mặt kinh ngạc nhìn xem Kim Đông Hành, trong lòng tự đủ cháu trai này uống nhầm thuốc rồi. Kim Đông Hành nói: "Vương gia cứ việc yên tâm, ta Cao Lực Quốc thất công chúa sinh quốc sắc thiên hương, tuyệt đối sẽ không bị khuất vương gia." Ninh Thần khẽ miệng giật một cái, nói thầm trong lòng: "Cháu trai này làm cái quỷ gì? Mặc kệ làm cái quỷ gì, cự tuyệt liền đúng rồi." Hắn chỉ sau lưng Đạm Đại Thanh Nguyệt: "Không cưới. Ta liền vị này đều không có giải quyết, nào có tâm tư cưới các ngươi Cao Lực Quốc công chúa. Lại nói, ta là Đại Huyền phó mã, như cưới ngươi Cao Lực Quốc công chúa, nàng chỉ có thể làm thiếp." Kim Đông Hành nhìn về phía Đạm Đài Thanh Nguyệt. Đạm Đài Thanh Nguyệt mặc dù mang mặt áo, nhưng có thể cảm giác được, tuyệt đối là một vị mỹ nhân tuyệt sắc. Linh Thần cười nói: "Thái tử điện hạ hẳn là nhận biết nàng a." Kim Đông Hành một mặt mở mịt. Linh Thần vừa cười vừa nói: "Vị này chính là Tây Lương thánh nữ, Đạm Đài Thanh Nguyệt." Kim Đông Hành giật mình. Hắn cùng Tây Lương cầu qua thân, nhưng chưa bao giờ thấy qua Đạm Đài Thanh Nguyệt. Cầu thân cũng chỉ là vì cùng Tây Lương kết minh. Tây Lương bị Ninh Thần đánh tới cúi đầu xưng thần, không nghĩ tới liền thánh nữ đều hiến cho Ninh Thần. Kim Đông Hành đột nhiên biến sắc, Ninh Thần lúc này nói cái này, sẽ không phải là đang trách cứ cầu mong gì khác thân sự tình a? Vương gia rộng lòng tha thứ, ta lúc ấy cùng Tây Lương thánh nữ cầu thân, chỉ là vì Cao Lực Quốc phát triển cân nhắc. Ta cùng thánh nữ liền mặt đều chưa thấy qua, vương gia tuyệt đối đừng hiểu lầm. Ninh Thần nói: "Ta hiểu lầm cái giam a, nàng còn không phải nữ nhân của ta, ta muốn ngủ nàng thật lâu, nhưng nàng không đồng ý. Qua trận ta dự định ép buộc nàng làm ấm giường, mặc dù dưa hái xanh không ngọt, nhưng giải khát." Kim Đông Hành người đều ngốc, trong lòng tự nhủ: "Ngươi ngay thẳng như vậy thật được không?" Đạm Đài Thanh Nguyệt chân mày cau lại, trong ánh mắt mang lo âu, lo lắng Ninh Thần thật ép buộc nàng. Ninh Thần nhìn xem Kim Đông Hành nhún nhún vai, chỉ Đạm Đài Thanh Nguyệt, nói: "Ta trước tiên cần phải giải quyết nàng, cho nên thật có lỗi, không thể lấy các ngươi Cao Lực Quốc công chúa." Kim Đông Hành bất đắc dĩ thở dài. Ninh Thần không nguyện ý, hắn cũng không dám ép buộc. A Ninh Thần tò mò hỏi: "Vì cái gì đột nhiên để ta cưới ngươi Cao Lực Quốc công chúa?" Kim Đông Hành cười khổ: "Nước ta cùng Nam Việt một mực chiến tranh không ngừng, nhưng tiền tuyến liên tục thất bại. Gần nhất lại mất đi một tòa thành trì, Nam Việt đưa ra hòa thân điều kiện, để ta Cao Lực Quốc thất công chúa gả cho Nam Việt tứ hoàng tử Khang Lạc. Nước ta thực tình muốn cùng Đại Huyền giao hảo, cho nên phụ hoàng quyết định cùng Đại Huyền hòa thân. Bây giờ Đại Huyền những hoàng tử kia bên trong, chỉ có Đại Huyền thái tử đến lúc lập gia đình, nhưng hắn là thái tử, không cách nào cưới nước khác công chúa. Cho nên, ta hướng phụ hoàng đề nghị, đem thất muội gả cho vương gia ngươi. Vương gia là Đại Huyền của trụ, thất muội gả cho ngươi là phúc phần của nàng." Linh Thần ánh mắt chớp lên, thật sự là đánh ý kiến hay. Một khi Cao Lực Quốc thất công chúa gả cho hắn, hắn liền phải tận tâm tận lực giúp Cao Lực Quốc đối kháng Nam Việt. Linh Thần nhíu mày: "Ngươi Cao Lực Quốc thất công chúa nguyện ý làm tiếp?" Kim Đông Hành nói: "Có thể là bình thê." Linh Thần trong lòng cười lạnh: "Ngươi Cao Lực Quốc thất công chúa cái gì đẳng cấp, cũng xứng cùng ta Hoài An ngang vai ngang bế. Cưới không được, ta là Đại Huyền phó mã, nếu là cưới bình thê vào cửa, ta Đại Huyền hoàng đế phải thiến ta không thể." Kim Đông Hành thở dài, nói: "Cái kia vương gia trước đó đáp ứng xuất binh giúp ta nước đối kháng Nam Việt, vương gia nhất ngôn cửu đỉnh, chắc chắn sẽ không nuốt lời đúng không?" Linh Thần nhíu mày: "Nguyên lai ngươi ở chỗ này chờ ta đây. Xem ra đem các ngươi Cao Lực Quốc thất công chúa gả cho ta chỉ là ngụy trang. Mục đích thật sự là muốn để ta xuất binh đúng không?" Kim Đông Hành: "Đừng tại bổn vương trước mặt chơi tâm nhãn." Kim Đông Hành cúi người, vội vàng nói: "Vương gia bất giận, nghĩ mời vương gia xuất binh là thật, muốn đem ta thất muội gả cho vương gia cũng là thật. Thất muội cùng ta chính là một mẹ sinh ra, ta sao lại dùng hạnh phúc của nàng nói đùa? Nam Việt tứ hoàng tử Khang Lạc đã tại đi sứ trên đường, đoán chừng không được bao lâu liền có thể đến nước ta quốc đô, tương đối hắn, ta càng hy vọng cưới ta thất muội người là vương gia ngươi." Linh Thần kinh ngạc nói: "Khang Lạc muốn đi người nước quốc đô?" Kim Đông Hành gật đầu: "Đã ở trên đường, hắn phải ngay mặt cùng phụ hoàng ta cầu thân." Kim Đông Hành sắc mặt tức giận: "Khang Lạc vừa đoạt lấy bọn hắn một tòa thành trì, cái này đảo mắt liền lấy sứ thần thân phận đến đây cầu thân, đây rõ ràng là trần trụi nhục nhã." Linh Thần ánh mắt lấp lóe, trầm mặc không nói. Kim Đông Hành đưa tới vật tư, đích sắc giúp Thanh Châu bách tính. Nếu như không có Kim Đông Hành, Thanh Châu sự tình sẽ không dễ dàng như vậy giải quyết. Mấu chốt Nam Việt là Đại Huyền cùng Cao Lực Quốc cùng chung địch nhân, cho nên cái này loay hoay rút. Linh Thần cười nói: "Cưới người nước thất công chúa bổn vương không hứng thú, nhưng là xáo trộn Khang Lạc tính toán, bổn vương ngược lại là cảm thấy rất hứng thú." Kim Đông Hành ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi: "Không biết vương gia có gì diệu kế?" Linh Thần cười nói: "Bổn vương cũng muốn lấy sứ thần thân phận, đi sứ ngươi Cao Lực Quốc. Khang Lạc bao lâu có thể tới ngươi nước quốc đô? Kim Đông Hành nói, theo thời gian tính, lại có chừng 10 ngày hẳn là liền đến. Từ nơi này đến ngươi nước quốc đô cần bao lâu? Đi quan đạo lời nói, không sai biệt lắm cũng là chừng 10 ngày. Linh Thần cười nói, tới kịp. Hậu Thiên lúc này, bổn vương tùy ngươi cùng một chỗ về Cao Lực quốc đô. Đi một chuyến Cao Lực quốc đô, đem Khang Lạc tính toán ngã nát, sau đó vừa vặn theo Nam Cảnh trở về Đại Huyền kinh thành. Tính toán thời gian, đến lúc đó vừa vặn đuổi kịp ăn Tết. Kim Đông Hành đại hỉ, vậy ta cung kính buổi tiếp vương gia đại giá. Linh Thần trong đêm trở về Thanh Châu, lúc này trời đều sắp sáng. Hắn liền thư một phòng, để người ra roi thúc ngựa đưa về kinh thành, đến nói cho hoàng đế lao tử, hắn muốn đi Cao Lực quốc. Mà lúc này, ở xa kinh thành Huyền Đế ngay tại vào chiều sớm. Hôm nay trên triều đình phá lệ náo nhiệt. Gần nhất một mực không có việc làm môn quan, rốt cuộc tìm được xong việc làm. Bọn hắn ngay tại trên nhảy dưới tránh vạch tội công kích Linh Thần. Chương 712, đi sứ Cao Lực quốc chương 712, đi sứ Cao Lực quốc Huyền Đế lúc đầu tâm tình không tệ, nhưng lúc này mặt trầm như nước, mắt lạnh nhìn môn quan trên nhảy dưới tránh công kích Linh Thần. Nguyên nhân chính là vừa mới tiếp vào tin tức, Linh Thần tiến đánh Cao An Thành. Huyền Đế tiếp vào Linh Thần xin giúp đỡ tin, lập tức thư một phong cho Cao Lực quốc quân, thỉnh cầu Cao Lực quốc để Cao An Thành đối với Thanh Châu thân xuất biệt thủ. Kết quả Cao Lực quốc quân hồi âm không đợi được, đợi đến chính là Linh Thần đem Cao An Thành đè xuống đất ma sát tin tức. Các nguồn quan công kích Linh Thần lý do chính là Linh Thần tự mình đối với Cao Lực quốc động binh, nâng lên chiến tranh. Linh Thần thân là đại huyền binh mã đại nguyên soái, có điều binh khiển tướng quyền lợi, nhưng hắn không có tùy ý đối nước khác động binh quyền lợi. Bình thường đối nước khác động binh đều phải trải qua đại thần thương thảo, Huyền Đế gật đầu. Linh Thần tự mình đối nước khác động binh, không chỉ là đi quá giới hạn, quả thực chính là vô pháp vô thiên. Bệ hạ, Linh Thần ỷ lại sủng mạc yêu, vô cớ đối với Cao Lực quốc động binh, bước lên chiến loạn, mời bệ hạ nghiêm trị. Bệ hạ, Cao Lực quốc cùng đại huyền từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, bây giờ Linh Thần tự mình bước lên chiến loạn, Thanh Châu cùng Cao Lực quốc giáp giới, ngày sau Cao Lực quốc trả thù, khổ thế nhưng là Thanh Châu bách tính. Bệ hạ, Linh Thần tiến đánh Cao An Thành, đây là buộc Cao Lực quốc cùng Nam Việt kết minh. Nếu là hai nước liên thủ, sẽ là ta đại huyền kinh địch, uy hiếp ta đại huyền giang sơn xã tắc, Linh Thần đáng trừng trị. Các ngôn quan lòng đầy căm phẫn, nước bọt vẩy ra. Lý Hán Nho ra khỏi hàng, âm thanh lạnh lùng nói, câu nho chi luận. Thanh Châu đại thai, bách tính đói khổ lạnh lẽo, dân chúng lầm than, vương gia phụng chỉ cứu trợ thiên hai, tiến đánh Cao An Thành cứu Thanh Châu bách tính, làm sai chỗ nào? Các ngươi những lời này, có dám đi Thanh Châu thành, ngay trước Thanh Châu bách tính mà nói, nhìn bách tính làm phản ứng gì? Loại này nói nhảm nếu dám ngay trước bách tính mà nói, Thanh Châu bách tính không đem bọn hắn xé sống mới là lạ. Hiện tại Ninh Thần tại Thanh Châu bách tính trong lòng, chính là cứu khổ cứu nạn bồ tát sống. Lệ Chí Hành ra khỏi hàng, trầm giọng nói, chư vị đại nhân đơn giản là lo lắng Cao Lực quốc trả thù, nhưng các ngươi đừng quên vương gia là người phương nào. Hắn là ta đại huyền chiến thần, là bách chiến bách thắng thường thắng tướng quân. Vương gia đã dám đánh Cao An Thành, vậy thì có năng lực để bọn hắn không dám trả thù. Cao Lực quốc lực so với Tây Lương còn hơi có không kịp, Tây Lương quốc đô bị vương gia đánh tới cúi đầu xương thần, chỉ là một cái Cao Lực quốc sao dám lỗ mãng. Kỳ Minh Thần tiếp cận ra khỏi hàng, cả giận nói, các ngươi những người này đừng nói chuyện không đau eo, Thanh Châu bách tính đói khổ lạnh lẽo, tử thương vô số, vương gia cứu Thanh Châu bách tính tại thủy hỏa, có công với triều đình. Các ngươi nghèo túng hủ nho, vậy mà nếu lây vương gia một điểm nhỏ không sai thả, đơn giản. Quả thực chính là một đám chuyên gia. Kỳ Minh Thần cũng không biết chuyên gia là có ý gì. Nhưng hắn nghe Ninh Thần không chỉ một lần nói qua, khẳng định là lời mắng người, hơn nữa còn là mắng rất bẩn loại kia. Trên triều đình làm cho tối bụi, ở xa Thanh Châu Ninh Thần lại tại nằm ngáy ó ó buôn ba một đêm, nghiêm trọng thiếu ngủ. Chờ Ninh Thần tỉnh ngủ đã là mặt trời lên cao, kinh thành trên triều đình cãi lộn cũng có một kết thúc. Ninh Thần tự mình đối nước khác động binh, đích xác có sai. Huyền Đế cũng biểu thị Ninh Thần có sai, đối với Ninh Thần xử phạt là, chờ hắn hồi kinh về sau, nhất định thật tốt trách phạt hắn. Tàn triều về sau, toàn công công mang một đám ngự tiền thị vệ ngăn lại những cái kia ngôn quan. Bệ hạ có chỉ, trong cung nhân thủ không đủ, để chư vị đại nhân quét dọn trước điện Kim Loan tuyết động. Một đám ngôn quan toàn đốc. Trước điện Kim Loan cũng không phải bình thường lớn, mà lại tối hôm qua vừa tuyết rơi xuống, cái này cần lúc nào tài năng quét xong a? Người tới, đem công cụ cho chư vị đại nhân. Nhìn xem mặt mày ủ rũ ngôn quan, toàn công công kém chút cười ra heo gọi tiếng. Mẹ nó, để các ngươi miệng tiện công kích Linh Thần. Lúc này, ở xa Thanh Châu Linh Thần đã rời giường. Bây giờ Thanh Châu thế cục đã yên ổn. Có Kim Đông Hành đưa tới vật tư, bách tính khiêng qua cái này trời đông vấn đề không lớn. Hiện tại chỉ còn sửa chữa phòng ốc. Nghe nói đại lượng vật liệu gỗ đã tại vận trên đường tới. Trương Châu thương nhân nghe nói Thanh Châu thiếu vật liệu gỗ trên giá cả chướng gấp mấy chục lần, cảm thấy cơ hội phát tài đến, vận chuyển vật liệu gỗ hướng Thanh Châu chen chúc mà đến. Linh Thần căn dặn Lương An Chí để hắn gián tiếp báo cáo, thông báo toàn thành. Vận đến vật liệu gỗ từ quan phủ thống nhất thu mua, bách tính không được tự mình mua. Chờ vật liệu gỗ đủ nhiều thời điểm, trực tiếp đem giá cả ép đến thấp nhất. Khi đó lại để cho bách tính mua. Nếu như những thương nhân kia không nguyện ý, hoặc là đem vật liệu gỗ trở về đi, hoặc là gửi trả thuế. Như thế nào cất giữ thuế, chính là vật liệu gỗ chỉ cần tại Thanh Châu, mỗi ngày đều đến giao bạc. Trở về đi là không thể nào, không phải thua thiệt chết không thể. Nhưng lưu ở trong tay cũng không được, đến nộp thuế, càng thua thiệt. Cho nên, thương nhân không thể không giá thấp bán ra, hơn nữa còn đến mau chóng bán ra, không phải mỗi ngày đều đến nộp thuế. Lương An Chí nghe xong người đều đốc. Chiêu này quá tổn hại. Hắn cảm thấy nếu như Linh Thần làm ăn, tuyệt đối là lớn nhất gian thương. Thật tình cũng biết, Linh Thần hiện tại chính là đại huyền lớn nhất gian thương, các loại sinh ý làm được bay lên. Từ khi tiếp nhận giả đoan vương sinh ý, mỗi ngày một ngày thu đấu vàng. cụ thể có bao nhiêu bạn, Đinh Thần chính mình cũng không biết, bởi vì hắn hiện tại đối với tiền không có hứng thú. An bài tốt hết thể về sau, Đinh Thần rời đi Thanh Châu. Hắn muốn đi Cao Lực Quốc quốc đô, ngã nát Khang Lạc tính toán. Xe ngựa dọc theo đường tuyết chậm rãi tiến lên. Bởi vì Tử Tô một cái nhược nữ tử, Đinh Thần chuẩn bị xe ngựa. Đạm Đài Thanh Nguyệt cũng là nữ tử, nhưng nàng không có chút nào yếu, mà lại nàng cũng không phải là nữ nhân của mình, cho nên ở bên ngoài hớp gió đi thôi. Phan Ngọc Thành lái xe, Phùng Kỳ Chính, Trần Trung bọn người cùng ba mươi mấy tên Linh An quân tùy hành. Linh Thần liền mang nhiều người như vậy đến Cao Lực Quốc, an toàn của hắn liền từ Cao Lực Quốc phụ trách. Nếu là hắn ra chút chuyện, Đại Huyền Thiết Kỵ không đem Cao Lực Quốc san bằng cũng sẽ không bỏ qua. Đến biên cảnh cùng Kim Đông Hành hội hợp về sau, không có dừng lại lâu, lập tức xuất phát. Mười ngày sau, Linh Thần bọn người đến Cao Lực Quốc quốc đô. Dù sao cũng là quốc đô, mặc dù không kịp Đại Huyền kinh thành phồn hoa như vậy, nhưng cũng không kém. Kim Đông Hành nói, ủy khuất vương gia ở tạm ta trong phủ. Linh Thần đang muốn gật đầu, đột nhiên hỏi, Khang Lạc hẳn là đến a? Kim Đông Hành gật đầu, Khang Lạc ở nơi đó. Kim Đông Hành suy tư một chút, nói, hắn là lấy sứ thần thân phận đến, hẳn là ở tại tiếp khách lâu. Tiếp khách lâu tương đương với Đại Huyền tứ di quán, là chuyên môn chiêu đãi sứ thần địa phương. Linh Thần cười nói, vậy ta cũng ở tiếp khách lâu. Vậy quá ủy khuất vương gia, tiếp khách lâu điều kiện kém xa ta trong phủ. Không có việc gì, ta cùng Khang Lạc cũng là quen biết đã lâu, vừa vặn trụ cùng nhau nói ôn chuyện. Kim Đông Hành gật đầu, kia liền ủy khuất vương gia. Một đoàn người đi tới tiếp khách lâu, đây là cái về hình đại biện. Linh Thần nắm Tử Tô tay đi vào sân nhỏ, liếc mắt liền thấy phía đông phòng ốc trước có không ít thủ vệ, theo bọn hắn mặc cũng có thể thấy được, bọn hắn là nam biệt người. Có thể là nghe tới trong sân nhỏ động tĩnh, Khang Lạc mở cửa đi ra. Khi thấy Linh Thần, đứng chết chân tại chỗ. Chương 713, mọi người ăn thạch tín uống chấm tiểu chương 713, mọi người ăn thạch tín uống chấm tiểu trừ Khang Lạc, còn có một người quen cũ, nam Việt quốc sư. Linh Thần trong lòng không nhìn chúng vị này nam Việt quốc sư, người này ngoài mạnh trong yếu, hào nhoáng bên ngoài. Mặt ngoài dương nhanh múa bước, kỳ thật chính là cái phế vật. Phàm là lúc trước hắn dám đối với Linh Thần ném tảng đá, Linh Thần đều có thể xem trọng hắn một mắt. Hắn cũng không hiểu, Khang Lạc nhân tài bực này, vì cái gì đi sứ thời điểm cũng nên mang lên nam Việt quốc sư cái này gối thêu hoa, hẳn là đây mới là hắn cha ruột. Linh Thần hướng Khang Lạc lộ ra nụ cười sán lạ, thân thiện phất tay, "Tiểu Khang tử, đã lâu không gặp, thậm chí tưởng nhầm a." Nam Việt quốc sư nhìn chằm chằm Linh Thần, sắc mặt khó chịu cùng chết cha mẹ như. Hắn vĩnh viễn quên không được tại đại viện trên triều đình Linh Thần buộc hắn quỳ xuống sự tình, cuối cùng còn bị Linh Thần dùng một bức giả biên cảnh bố phòng đồ lừa gạt 100 vạn lượng bạc, nửa đêm bị đuổi ra đại viện kinh thành. Khang Lạc không hổ là Linh Thần miễn cưỡng tán thành đối thủ, sau khi hết khiếp sợ, trên mặt tươi cười, đích xác đã lâu không gặp, vương gia phong thái càng hơn dĩ vãng. Linh Thần cười nói, "Ngươi cũng không kém à, trang điểm còn là đẹp trai như vậy, xuyên cùng trong nhà người chất như." Muốn xinh đẹp, một thân hiếu. Khang Lạc luôn luôn một thân trắng. Đạm Đài Thanh Nguyệt ghé mắt, ám đạo Linh Thần có thể sống đến hiện tại thật là một cái kỳ tích, liền hắn cái miệng này là làm sao hôn cho tới bây giờ cái địa vị này. Khang Lạc khỏe miệng giật một cái, tò mò hỏi, làm sao ngươi tới Cao Lực Quốc rồi? Nghe nói Cao Lực Quốc phong cảnh không sai, ta đến lãnh hội một chút nơi này mỹ cảnh. Linh Thần thuận mồm địa chuyện. Khang Lạc cũng tự nhiên sẽ không tin tưởng, lời này ba tuổi tiểu hài đều không tin. Ánh mắt của hắn lóe lên, nhìn về phía Linh Thần bên cạnh Kim Đông Hành, trong lòng không khỏi cảnh giác, chẳng lẽ Cao Lực Quốc muốn lật lọng? Hắn đã hướng Cao Lực Quốc quốc quân đưa ra hòa thân, mà Cao Lực Quốc quốc quân cũng đáp ứng mấy ngày này cho hắn đáp lời. Nếu như Cao Lực Quốc đầu nhập Đại Huyền, hướng Đại Huyền túi đầu xưng thần, đó chính là đang đánh mặt của hắn, như thế hành vi hoàn toàn không có đem hắn Nam Việt để vào mắt. Linh Thần giả bộ không biết, cười hỏi, "Tiểu Khang tử, ngươi đến Cao Lực Quốc làm cái gì?" "Ta cũng là nghe nói Cao Lực Quốc phong cảnh không sai, mộ danh mà đến." Khang Lạc cũng thuận mồm địa chuyện, hắn liền không tin Linh Thần không biết hắn đến Cao Lực Quốc mục đích. Linh Thần cười nói, "Vậy quá tốt, chúng ta có thể kết bạn. Đến lúc đó ta mời ngươi ăn thạch tín, uống chấm rượu." Khang Lạc cười ha ha, "Tốt, đến lúc đó ta nhất định đi đến cuộc hẹn." Hắn liền không tin Linh Thần dám tại Cao Lực Quốc hạ độc chết hắn, coi như Linh Thần dám, Cao Lực Quốc cũng sẽ không bỏ mặc kệ, bọn hắn không có can đảm này. "Linh Thần, nơi này cũng không phải Đại Huyền, đừng quá phép lối. Khuyên ngươi ban đêm đi ngủ trận tròn mắt, đừng nhắm mắt lại rốt cuộc không tỉnh lại." Nam Việt quốc sư một mặt âm trầm nói. Linh Thần meo mắt lại nhìn chằm chằm hắn, "Ngươi đang uy hiếp ta?" Nam Việt quốc sư cười lạnh, "Ta chỉ là đang nhắc nhở ngươi, làm người đừng quá phép lối." Linh Thần a một tiếng, "Đến lúc đó ta mở tiệc chiêu đãi tiểu Khang tử thời điểm ngươi cũng muốn đến. Ta mời ngươi uống chấm rượu." Nam Việt quốc sư cười lạnh, "Tốt, bản quốc sư nhất định đến." Hắn liền không tin Linh Thần dám tại Cao Lực Quốc hạ độc chết hắn. Linh Thần cười híp mắt nói, "Tốt, kia liền vui vẻ như vậy quyết định. Mấy ngày nay thật tốt hưởng thụ, dù sao về sau dương giàn cơm ngươi là không kịp ăn." Nam Việt quốc sư chẳng thèm ngó tới, trong lòng đã đang suy nghĩ làm sao làm chết Linh Thần. Sau đó, Kim Đông Hành cho Linh Thần an bài tốt chỗ ở, liền cáo từ rời đi. Thời gian còn sớm, lần đầu tiên tới Cao Lực Quốc quốc đô, đương nhiên phải thật tốt dạo chơi. Linh Thần mang Tử Tô bọn người ra đường đi dạo, nhấm nháp Cao Lực Quốc mỹ thực, thuận tiện mua một chút lễ vật. Trời tối Linh Thần mới trở lại tiếp khách lâu. Không nghĩ tới Kim Đông Hành một mực đang chờ hắn. Kim Đông Hành nhíu mày, rõ ràng có tâm sự, nhìn thấy Linh Thần trở về, đội vàng tiến lên đón. Linh Thần nói, "Đi vào nói." Đi tới Linh Thần gian phòng, Kim Đông Hành do dự một chút, nói, "Phụ hoàng quyết định đáp ứng Khang Lạc cầu thân." "Ừm." Linh Thần khẽ nhíu mày. Kim Đông Hành nói, "Ta trước đó hướng phụ hoàng đề nghị cùng Đại Huyền giao hảo, phụ hoàng cũng đáp ứng ta sẽ cân nhắc, cho nên ta mới mời vương gia đến Cao Lực Quốc quốc đô. Lựa chọn Đại Huyền còn là Nam Việt, phụ hoàng cùng quần thần vốn là đung đưa không ngừng, khó mà lựa chọn, nhưng Khang Lạc cho ra mới điều kiện, nếu như nước ta đáp ứng hòa thân, hắn nguyện ý đem đoạt đi thành trì trả lại. Không thể không nói, điều kiện này quá mê người, cho nên phụ hoàng quyết định đáp ứng Khang Lạc cầu thân sự tình, ta đã liều chết ngăn cản, nhưng khó mà dao động phụ hoàng ý nghĩ. Vương gia hẳn là cũng có thể hiểu được, thân là vua của một nước, không nói mở mang bờ cõi, làm sao cũng phải bảo vệ tổ tông lưu lại giang sơn, không phải không những trên sử sách sẽ lưu lại bất tỉnh tên, sau khi chết cũng không mặt mũi thấy liệt tổ liệt tông. Linh Thần cười lạnh nói, bọn hắn cũng biết cùng Nam Việt kết thân, chính là tại cùng Đại Huyền là địch. Kim Đông hành vội vàng nói, vương gia bất giận, ta cũng hướng phụ hoàng tỏ rõ ở trong đó lợi hại quan hệ. Nhưng Đại Huyền chính là mênh mông đại quốc có đại quốc khí độ, sẽ không dễ dàng đối với nước ta động binh. Nhưng Nam Việt không giống, cùng nước ta thêm gần, mỗi năm chiến loạn, dân chúng lầm than, nếu có thể bãi binh giảng hòa không thể tốt hơn, mà lại trả lại thành trì dụ hoặc quá lớn. Chớ nói phụ hoàng ta, ta nghe tới trả lại thành trì tin tức, kém chút đều nhịn không được dụ hoặc. Linh Thần nhìn xem Kim Đông Hành, nói, cho nên thái độ của ngươi là thân cận ta Đại Huyền. Kim Đông Hành gật đầu, ta đương nhiên càng muốn cùng hơn Đại Huyền giao hảo, đáng tiếc thấp cổ bé họng, không cách nào ngăn cản tất cả những thứ này. Nam Việt cùng nước ta hòa thân, kết thành liên minh, liền phải cùng tiến lùi, cùng một chỗ đối kháng vương gia. Nhưng ta biết Khang Lạc thủ đoạn, đến lúc đó hắn khẳng định sẽ để cho nước ta đại quân trở thành tiên phong đối kháng Đại Huyền thiết kỵ. Thắng, chết nhiều nhất là nước ta tướng sĩ. Thua, chết nhiều nhất cũng sẽ là nước ta tướng sĩ. Mà Nam Việt đại quân trốn ở đằng sau, tổn thất khẳng định sẽ giảm đến thấp nhất. Trọng yếu nhất chính là, Đại Huyền có vương gia tọa trấn, chúng ta thắng khả năng rất nhỏ. Nhưng phụ hoàng cùng quần thần đã bị trước mắt lợi ích làm choáng váng đầu óc, ta bọn hắn căn bản nghe không vào. Linh Thần ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, hắn mở miệng nói, xem ra ta đến, để Khang Lạc có cảm giác nguy cơ. Nếu là Cao Lực Quốc cùng ta Đại Huyền kết minh, cái kia Nam Việt liền phải hai mặt thủ địch. Cho nên, hắn mới không tiếc lấy trả lại vất vả đánh xuống thành trì làm điều kiện, để Cao Lực Quốc cùng Nam Việt kết minh. Kim Đông Hành lo lắng mà nhìn xem Linh Thần, vương gia nhưng có diệu kế. Còn mời chỉ điểm một hai. Linh Thần nhún nhún vai, ngươi đều không thể cản trở ngươi phụ hoàng cùng quần thần quyết định, ta một ngoại nhân có thể có biện pháp nào? Kỳ thật thái tử điện hạ cũng không cần lo lắng, ngươi người này không sai, về sau đến trên chiến trường, bổn vương sẽ đối với ngươi Cao Lực Quốc tướng sĩ nhường. Kim Đông Hành nghe xong càng lo âu, hai quân giao chiến, không phải nói nghĩ nhường liền có thể nhường. Hắn là thật không muốn cùng Đại Huyền là địch, nói cho đúng tới là không muốn cùng Linh Thần là địch. Chương 714, đáp ứng hòa thân chương 714, đáp ứng hòa thân Kim Đông Hành đầy cõi lòng tâm sự rời đi, hắn muốn trở về tiếp tục khuyên can cùng Nam Việt kết minh sự tình. Khang Lạc đích xác có bản lĩnh, là cái tướng tài khó được. Nhưng so với Linh Thần, hắn còn kém không ít á. Linh Thần thế nhưng là có liên tục đánh hạ Nam Việt ba tòa thành trì ghi chép, cùng dạng người này là địch tuyệt không phải sáng suốt chi chọn. Lui 10,000 bước giảng, Nam Việt cùng Cao Lực Quốc kết minh, liền thật có thể cùng Linh Thần chống lại sao? Kim Đông Hành sau khi đi, Phùng Kỳ chính cả giận nói, cái này Cao Lực Quốc quốc quân có chút không biết tốt xấu à, vậy mà đáp ứng cùng Nam Việt kết minh, đây không phải đánh Linh Thần mà sao? Đêm nay ta liền ẩn vào hoàng cung đi, đem tên chó chết này đầu bẻ xuống. Linh Thần không nói, trừng mắt liếc hắn một cái, toàn tức nói, không có việc gì, nơi này là Cao Lực Quốc quốc đô, với ai kết minh người ta chính mình nói tính. Với ta mà nói căn bản không quan hệ, chỉ hy vọng Cao Lực Quốc quốc quân đừng hối hận là được. Linh Thần nói, nhìn về phía Tử Tô, có hay không loại kia vào máu là chết độc dược, chính là dính lấy liền chết loại kia. Tử Tô mở to xinh đẹp con mắt, nghi hoặc hỏi, ngươi muốn làm sao? Ê! Hiện tại quá sớm, ban đêm lại nói. Ngươi nói trước đi có hay không ta muốn độc dược. Tử Tô giật mình, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tức giận trừng mắt liếc Linh Thần, chỉ nói hiệu nói vượng. Nàng khẽ gật đầu, ngươi muốn độc dược có, bất quá ngươi muốn độc dược làm gì? Linh Thần cười nói, hạ độc chết Khang Lạc cùng Nam Việt quốc sư a. Đám người một mặt im lặng. Ngày thứ hai, Kim Đông Hành lại tới. Lần này là phụng chỉ mà đến, Cao Lực Quốc quốc quân muốn mở tiệc chiêu đãi Đại Huyền cùng Nam Việt sứ thần. Linh Thần chỉ mang Phan Ngọc Thành. Cao Lực Quốc hoàng cung so với Đại Huyền nhỏ hơn không ít, thiếu khuyết sự uy nghiêm đó cùng bá khí. Tiến hội thiết lập tại Cao Lực Quốc dưỡng nước điện. Cao Lực Quốc kiến trúc phần lớn đều bắt chước Đại Huyền. Cái này dưỡng nước điện cũng là bắt chước Đại Huyền hoàng cung dưỡng tâm điện. Tuyên Nam Việt sứ thần, Đại Huyền sứ thần nhất kiến. Một cái lao thái giám đi ra hô to. Lời này nghiêm trọng có vấn đề. Không nói quốc lực, chỉ là quốc thổ diện tích, Đại Huyền cũng muốn so Nam Việt lớn hơn nhiều lắm. Cho nên, hẳn là lấy Đại Huyền làm chủ. Nhưng cái này lao thái giám lại đem Nam Việt xếp tại Đại Huyền phía trước, đây cũng không phải là sai lầm, mà là tại Cao Lực Quốc quốc quân trong lòng, Nam Việt cùng bọn hắn quan hệ thêm gần. Khang Lạc nhìn về phía Linh Thần, nụ cười lướt nhẹ qua mặt, đưa tay nói, "Linh Thần, mời." Linh Thần cũng không có khách khí, chắp tay sau lưng hướng trong điện đi đến. Nam Việt quốc sư hừ lạnh một tiếng, đối với Linh Thần không khách khí rất là bất mãn. Linh Thần bước chân trì trệ, quay đầu nhìn về phía hắn, "Muốn không ngươi tiến." Nam Việt quốc gương tốt tình cứng đờ. Muốn bảo cũng là Khang Lạc tiến, làm sao cũng không tới phiên hắn. Linh Thần cười lạnh một tiếng, quay đầu đi vào đại điện. Trong điện có vẻ hơi trống trải, đây là vì phòng ngừa thích khách tận tàng. Trong đại điện, Cao Lực Quốc quốc quân ngồi ngay ngắn tại trên long ỷ, bên cạnh là Cao Lực Quốc hoàng hậu. Cao Lực Quốc quốc quân thân thể có chút hơi mập, thân mang long bào, nhìn qua rất có uy nghiêm. Linh Thần đem hắn cùng Huyền Đế làm so sánh, kết quả là xa xa không kịp. Vị này Cao Lực Quốc quốc quân dựa vào cố làm ra vẻ đến hiện ra uy nghiêm của mình. Huyền Đế mặc dù là vị nhân quân, cũng sẽ không thời khắc bưng giá đỡ, nhưng mọi cử động mang đế vương độc lưu bá khí, không giận tự uy. Bất quá có một chút, vị này Cao Lực Quốc quốc quân mạnh hơn Huyền Đế, đó chính là chọn hoàng hậu ánh mắt. Vị này Cao Lực Quốc hoàng hậu, bởi vì bảo dưỡng thỏa đáng, nhìn không ra cụ thể niên kỷ, nhưng thân thể đoan trang, cao quý hào phóng. Ngẫm lại đại huyền cái kia mộ phần cổ đã sớm cao 2 mét hoàng hậu, dáng dấp cùng hắn mẹ bình gần như. Nam Việt sứ thần khắc lạc, tham kiến quốc quân. Linh thần lấy lại tinh thần, chậm rãi nói, đại huyền linh thần, gặp qua quốc quân. Trên đại điện, trừ cao lực quốc quốc quân, hoàng hậu, còn có mấy cái đại thần trong triều. Khang Lạc bọn hắn đều gặp, nhưng đối với linh thần vị này nhân vật truyền kỳ, bọn hắn đều rất hiếu kỳ, từng cái nhìn chằm chằm linh thần mới nhìn. Bên ngoài không sai, dáng vẻ đường đường, một thân song áo mãng bào phụ trợ linh thần càng thêm ai hùng bất phàm, áo mãng bào màu đen lại để cho linh thần bằng thêm mấy phần lãnh ngạo cùng sắc khí. Cùng toàn thân áo trắng Khang Lạc, hình thành so sánh rõ ràng. Khang Lạc cho người ta cảm giác là ôn hòa, dễ dàng thân cận. Linh thần thì giống như là một thanh vận sức chờ phát động lợi kiếm, khí thế lăng lệ, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Không cười đùa tí tưởng, vui đùa ầm ĩ giận mắng linh thần, còn là rất dọa người. Trừ cái đó ra, bọn hắn đều ở trong lòng sợ hãi thán phục linh thần tuổi trẻ. Quả nhiên là kỳ tài ngút trời a, bằng chừng ấy tuổi cũng đã tung hoành xa trường, đánh đâu thắng đó. Cao lực quốc quốc quân lấy lại tinh thần, mở miệng nói, hai vị lai sứ không cần đa lễ, mời ngồi vào. Đại điện hai bên chuẩn bị giường em cùng bàn thấp. Linh thần trực tiếp chiếm bên trái vị trí, bởi vì trái tôn phải ti. Nam Việt quốc sư nhìn chằm chằm linh thần, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không ngồi sai chỗ rồi? Cái bàn này là chúng ta. Linh thần quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi thích cái bàn này a? Lão Phan, cho hắn đổi một chút. Vâng. Phan Ngọc Thành một tay cầm lên linh thần trước mặt bàn thấp, đi qua cùng đối diện nhỏ bàn thấp làm cái đổi. Nam Việt quốc sư mặt đều khí đen. Ta nói chính là vị trí, ai nói cái bàn rồi? Linh thần đạm mặt nói, cái này viên đạn tiểu quốc đi ra người chính là thích tính toán chi ly. Bất quá ngươi muốn ngồi bổn vương vị trí, ngươi cũng xứng. Đại Huyền vị quân, Nam Việt vi thần, bổn vương ngồi vị trí này có vấn đề gì sao? Ngươi là quên tại ta Đại Huyền trên triều đình quỳ xuống sự tình, còn là quên bị ta liên phá Nam Việt ba tòa thành trì chật vật. Ngươi nếu là quên, bổn vương không ngại lần nữa xuất binh, cho ngươi ghi nhớ thật lâu. Cao lực quốc quốc quân bọn người khỏe miệng có chút run rẩy, vị này Đại Huyền trấn quốc vương thật bá đạo à, bất quá dạng này trần trụi bóc vết sẹo của người khác thật được không? Nam Việt quốc sư mặt mo xanh xám, giận không kèm được. Nhưng Khang Lạc lại ngăn lại hắn, vừa cười vừa nói, một vị trí mà thôi, nói rõ không là cái gì. Vương gia nếu là nghĩ ra binh, Khang Lạc ở trên chiến trường xin đợi đại giá. Nói xong, liền đi tới bên phải trên vị trí ngồi xuống. Linh thần cười nói, tiểu Khang tử, ta thật sự là càng ngày càng thưởng thức ngươi, nhẫn thường nhân không thể nhẫn, mới là đại trượng phu. Ta nguyện xưng ngươi một tiếng, nị ra rùa. Về sau bốn chữ Khang Lạc nghe không hiểu, chỉ là im lặng cười cười làm đáp lại. Chợt hắn đứng dậy nhìn về phía Cao Lực quốc quốc quân, túi người nói, quốc quân, không biết tại hạ mời sự tình nhưng có kết quả. Cao Lực quốc quốc quân liếc mắt nhìn Linh thần, hơi gật đầu, tứ hoàng tử tình chân ý thiết, một mảnh chân thành chi tâm, trẫm cùng chư vị ái khanh đã thương thảo qua, quyết định đáp ứng ngươi cầu thân. Khang Lạc đang muốn nói lời cảm tạ, Kim Đông Hành lại gấp, vội vàng nói, phụ hoàng, việc này còn cần thương thảo, còn mời phụ hoàng cùng chư vị đại nhân nghĩ lại a. Cao Lực quốc quốc quân khẽ nhíu mày, việc này là trẫm cùng chư vị ái khanh thương thảo kết quả, thái tử không cần nói thêm nữa. Kim Đông Hành một mặt làm khó nhìn về phía Linh thần. Linh thần lại hướng hắn lộ ra một nụ cười sán lạ. Khang Lạc ra khỏi hàng, đối người nói, đa tạ quốc quân. Linh thần nhìn xem Khang Lạc, cười nói, tiểu Khang tử, chúc mừng a. Chương 715, trong rượu này thật có độc. Chương 715, trong rượu này thật có độc. Khang Lạc nao nao, chợt vừa cười vừa nói, đa tạ. Linh thần nhìn quanh một vòng, làm sao không thấy vị kia thất công chỗ đâu. Bổn vương rất hiếu kỳ, cái dạng gì mỹ nhân có thể để cho tiểu Khang tử ngươi sắp tâm nổi lên, không tiếc lấy thành trì trao đổi. Khang Lạc khẽ miệng giật một cái, sắp tâm nổi lên bốn chữ này thật thích hợp sao? Trấn quốc vương nói đùa, bên cạnh ngươi mỹ nhân bây quanh, cái dạng gì mỹ nhân chưa thấy qua. Linh thần đang muốn mở miệng, lại nghe Nam Việt quốc sư cười quái dị nói, nghe nói vương gia trong nữ nhân còn có thanh lâu nữ tử, vương gia thật sự là rộng lượng có thể chứa. Mọi người đều là giật mình, dám ngay mặt mỉa mai vị này đại huyền nhân vật truyền kỳ, Nam Việt quốc sư thật có loại. Phan Ngọc Thành lặng lẽ nhìn về phía Linh thần, chỉ thấy Linh thần nhìn chằm chằm Nam Việt quốc sư, khóe miệng thấm lên một vòng nụ cười âm lãnh, ánh mắt càng thêm băng lãnh. Cao lực quốc quốc quân thấy thế, tranh thủ thời gian hòa giải, nước ta cùng Nam Việt hòa thân, đây là việc vui. Đại huyền trấn quốc vương đi sứ nước ta, càng là mừng vui gấp bội. Chấm hy vọng chúng ta tam quốc ngày sau có thể hòa bình chung sống, cùng nhau trông coi. Đến, mọi người cộng đồng nâng chén. Linh thần nhìn về phía Cao lực quốc quốc quân, khỏe miệng khẽ nhếch. Lao ra hỏa này ngược lại là đánh cho một tay tính toán thật hay. Lời này là ý nói, nước ta mặc dù cùng Nam Việt kết thân, nhưng cũng muốn cùng Đại Huyền giao hảo. Hai đầu đều nghĩ chiếm, trên đời nào có chuyện tốt như vậy. Hắn chậm rãi bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Tiệc rượu tán về sau, Linh thần mang Phan Ngọc Thành đi ra ngoài. Khang Lạc sau đó đi tới, nhìn xem Linh thần bóng lưng rơi vào trầm tư. Nam Việt quốc sư cười lạnh, vốn cho rằng hòa thân sự tình Linh thần sẽ quấy rối, không nghĩ tới vừa rồi chiến yến tiệc một mực không nói một lời, xem ra là biết sự tình không cách nào xoay chuyển, chỉ có thể uống rượu buồn. Khang Lạc con mắt nhắm lại, trầm giọng nói, đây mới là ta lo lắng địa phương. Có ý tứ gì? Khang Lạc nói, Linh thần sẽ không trơ mắt nhìn nước ta cùng Cao lực quốc kết minh, nhưng hắn lại cái gì cũng không làm, đây không phải tính cách của hắn. Nam Việt quốc sư suy tư một lát, khinh thường nói, hắn là hết biện pháp, nơi này là Cao lực quốc quốc đô, hắn mang những người kia còn có thể nổi lên cái gì bọt nước đến hay sao? Nơi này không phải Đại Huyền, hắn nói không tính. Khang Lạc trầm giọng nói, có lẽ vậy. Đột nhiên, hắn chú ý tới Linh thần dừng lại, quay đầu nhìn tới. Khang Lạc biết hắn đang chờ mình, mang Nam Việt quốc sư tiến lên. Tiểu Khang tử, chúc mừng a. Linh thần vừa cười vừa nói. Khang Lạc trên mặt nghi hoặc hỏi, thật lòng? đương nhiên là thật lòng, ngươi niên kỷ cũng lớn, nhìn thấy ngươi thành hôn, ta lòng rất an ủi. Khang Lạc khỏe miệng có chút run rẩy, lời nói này cùng trưởng bối như, ta cho là ngươi sẽ phải dối, phá hư lần này hòa thân. Linh Thần cười nói, ngươi cái này liền lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Thường nói, Linh phá 10 tòa miếu, không hủy một môn cưới. Khang Lạc nói, kết thân việc nhỏ, ngươi hẳn là rõ ràng ta chân chính mục đích. Đương nhiên biết rõ, lôi kéo Cao Lực Quốc, liên thủ chống lại ta Đại Huyền. Ngươi nếu biết, vậy mà không ngăn cản, đây cũng không phải là ngươi. Linh Thần nở nụ cười, ngươi còn chưa hiểu tình trạng a, Nam Việt vì sao muốn cùng Cao Lực Quốc kết minh? Là bởi vì các ngươi quá yếu, không cách nào chống lại Đại Huyền, cho nên mới sẽ cần minh hữu. Mà ta Đại Huyền thì căn bản không cần, Nam Việt cùng Cao Lực Quốc kết minh, bổn vương căn bản không có đem các ngươi để vào mắt, cùng lắm thì liền các ngươi cùng một chỗ đánh. Hai người các ngươi chỉ thái kê báo đoàn sưởi ấm, bổn vương còn gì phải sợ, coi như các ngươi liên minh, đó cũng là Tào Phi lão bà tiến vào vườn rau. Khang Lạc liền giật mình, hiếu kỳ nói, có ý tứ gì? Một câu cuối cùng hắn nghe không hiểu. Linh Thần cười nói, có người gọi Tào Phi, lão bà hắn gọi Chân Cơ, cho nên Tào Phi lão bà tiến vào vườn rau. Chân Cơ nhổ rau. Khang Lạc. Nam Việt quốc sư cười lạnh nói, Linh Thần, ngươi đừng quá phách lối. Nam Việt cùng Cao Lực Quốc kết minh, tập kết 100 vạn đại quân, nhất định có thể nhất cử bình định ngươi Đại Huyền. Linh Thần nhìn ngu xuẩn như nhìn hắn một cái. Chợt, ánh mắt rơi xuống Khang Lạc trên thân, nói, ta ngày mai liền về Đại Huyền. Khang Lạc trong lòng giật mình, cái này liền muốn về Đại Huyền, chẳng lẽ Linh Thần thật không có đem Nam Việt cùng Cao Lực Quốc kết minh để ở trong lòng? Không đúng, hắn luôn cảm thấy Linh Thần kìm nén cái gì xấu. Thật về. Linh Thần cười nói, cái này còn có thể là giả. Buổi sáng ngày mai liền đi. Lập tức muốn ăn Tết, ta phải trở về bồi bồi người nhà. Tiểu Khang Tử, lần này từ biệt, gặp lại chính là trên chiến trường. Ngươi rượu mừng ta khả năng không có thời gian đi uống, ban đêm ta thiết tiến, mời ngươi ăn thạch tín, uống chấm cửu, coi như là trước thời hạn chúc mừng ngươi lại hôn. Khang Lạc cười to, tốt. Kia buổi tối thấy, Linh Thần mang Phan Ngọc Thành quay người rời đi. Nam Việt quốc sư ánh mắt âm trầm, như hắn ngày mai về Đại Huyền, muốn hay không ở trên đường bố trí mai phục, diệt trừ hắn. Khang Lạc suy tư một lát, cũng không phải không thể cân nhắc. Đêm đó, Linh Thần thiết tiến khoản đại Khang Lạc, cũng không có đi bên ngoài, ngay tại tiếp khách lâu một cái phòng trống. Trong gian phòng điểm mấy cái chậu than, ấm áp như xuân. Trên mặt bàn bày chút thức ăn. Phan Ngọc Thành đi đem Khang Lạc mời đến, Nam Việt quốc sư cũng cùng đi theo. Khang Lạc hào phóng dự tiệc. Song phương binh mã đều trong sân, hơn nữa còn có Cao Lực Quốc thủ vệ, vấn đề an toàn không cần lo lắng. Khang Lạc còn là rất cẩn thận, trừ Nam Việt quốc sư, còn có mấy cái thiếp thân thị vệ, đều là cao thủ. Sau khi đi vào, ngắm nhìn bốn phía. Gian phòng trống trải, không có thể trốn giấu người, chỉ có Ninh Thần một người. Tiểu Khang Tử, mau tới đây, ta chuẩn bị cho ngươi tốt thạch tín cùng chấm rượu. Ninh Thần vẫy tay. Khang Lạc cười đi tới. Mời ngồi. Khang Lạc cùng Nam Việt quốc sư ngồi xuống. Linh Thần cười nói, thật không nghĩ tới, chúng ta còn có thể ngồi cùng một chỗ uống rượu. Khang Lạc cười nói, ta cũng không nghĩ tới. Linh Thần cầm bầu rượu lên, rót ba chén rượu. Hắn bưng lên một chén, cười nói, cái này chén chấm rượu, ta uống trước rồi nói. Trước thời hạn chúc ngươi cùng Cao Lực Quốc thất công chúa vui kết liền cảnh. Dứt lời, uống một hơi cạn sạch. Đa tạ. Khang Lạc nói, đưa tay đi bưng rượu chén. Linh Thần vừa cười vừa nói, ta nhưng trước thời hạn nói cho ngươi, trong rượu này có độc, hạ độc chết ngươi ta cũng không chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Khang Lạc cất tiếng cười to. Nam Việt quốc sư thì là hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hắn liền không tin Linh Thần dám tại Cao Lực Quốc hạ độc chết bọn hắn. Linh Thần ánh mắt rơi xuống trên người hắn, thế nào, ngươi không tin? Cái này trong thức ăn cùng trong rượu ta đều hạ độc, dính lấy hẳn phải chết kịch độc. Nam Việt quốc sư sắc mặt cứng đờ. Linh Thần nhìn xem hắn, khoe miệng giơ lên nụ cười chế nhạo, sợ rồi. Nam Việt quốc sư cười lạnh liên tục, khinh thường nói, bản quốc sư bao lâu sợ qua? Linh Thần giễu cợt nói, không sợ ngươi uống à, nhưng ta cho ngươi biết, trong rượu này ta thật hạ độc. Nam Việt quốc sư trong lòng bồn chồn, do dự. Khang Lạc lại là cười bưng chén rượu lên, trấn quốc uống rượu, hạ độc ta cũng uống. Ta rất thích ngươi cái kia hai câu thơ, sinh coi như nhân kiệt, chết cũng vì quỷ hùng. Dứt lời, uống một hơi cạn sạch. Linh Thần cười ha ha, không hổ là bổn vương thưởng thức nhân vật, can đảm này cùng khí phách, quả nhiên không phải nhát gan bọn chuột nhắt có thể so sánh. Chương 716, lần này hiểu lầm lớn chương 716, lần này hiểu lầm lớn Linh Thần tiếng cười để Nam Việt quốc sư đỏ lên mặt mo. Hắn biết rõ, Linh Thần nói nhát gan bọn chuột nhắt chính là hắn. Hắn biết trong rượu này không có độc, Linh Thần cùng tứ hoàng tử uống đều vô sự. Linh Thần đây rõ ràng chính là tại nhục nhã hắn. Nam Việt quốc sư một thanh bưng chén rượu lên. Linh Thần nhìn về phía hắn, ngươi có thể nghĩ kỹ, trong rượu này có độc, uống hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam Việt quốc sư phát ra cười lạnh một tiếng, hắn biết Linh Thần đang hù dọa hắn, muốn nhìn hắn sợ hãi biểu lộ, hắn sẽ không lại cho Linh Thần nhục nhã hắn cơ hội. Chợt, bưng chén rượu lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Uống xong vẫn không quên trào phúng một câu, rượu này quá kém, so ra kém ta Nam Việt quốc bách nhật. Linh Thần nhìn xem hắn, chậm rãi giơ ngón tay cái lên, rượu độc có thể tốt bao nhiêu uống. Thật sự là tên hán tử a, rượu độc nói uống thì uống. Ta đột nhiên có chút bội phục ngươi. Nam Việt quốc sư cười lạnh liên tục, giả thần giả quỷ, thật sự cho rằng dạng này liền có thể hù đến bạn quốc sư. Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên thân thể run lên, thanh âm im bặt mà dừng. Phúc. Một ngụm máu đen phun đầy bàn đều là. Nam Việt quốc sư trực tiếp ghé nhào vào trên mặt bàn, tại chỗ không có khí tức. Khang Lạc cả người đều cứng đờ, như là thạch điêu khắc gỗ. Người ở chỗ này tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Trong rượu thật có độc. Nam Việt quốc sư bị tại chỗ hạ độc chết. Xoát xoát xoát. Hàn quang lấp lóe, Khang Lạc thủ hạ rút ra trường đao, che chở Khang Lạc. hồi hộp nhìn chằm chằm Linh Thần. Khang Lạc đống nhiên đánh thức, ánh mắt kinh ngạc lại tràn ngập phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới, Linh Thần thật sẽ ở trong rượu hạ độc, tại Cao Lực Quốc hạ độc chết quốc sư của bọn hắn. Linh Thần, ngươi! Khang Lạc chỉ vào Linh Thần, kinh sợ quá độ, dẫn đến ngón tay run rẩy, nói chuyện đều không lưu loát. Linh Thần hơi hơi hít mắt, nhìn xem chết đi Nam Việt quốc sư, ta không chỉ một lần nói với hắn trong rượu có độc, hắn nhất định phải uống, chỉ có thể nói tốt lời hay khó khuyên đáng chết quỷ. Tiểu Khang Tử, các ngươi Nam Việt người đều như thế có loại sao? Biết rõ trong rượu có độc còn muốn uống, cản đều ngăn không được. Khang Lạc nhìn chằm chằm Linh Thần. Linh Thần giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, kinh ngạc hỏi, ngươi vì sao không có độc phát thân vong? Một câu, để Khang Lạc toàn thân run lên, máu đều lạnh một nửa, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Sau đó, trực tiếp rỗi ra ngón tay trừ cổ họng, không ngừng nôn mửa. Linh Thần nhìn chằm chằm Khang Lạc chén rượu, thầm nói, ngươi thế nào không chết đâu? Chẳng lẽ ta quên cho ngươi hạ độc? Quên liền quên đi, không quan hệ, dù sao ngươi chúng quy khó thoát khỏi cái chết. Tiểu Khang Tử, ngươi thật sự cho rằng Cao Lực Quốc đáp ứng cùng ngươi hòa thân? Kim Đông Hành thái độ đối với ta ngươi cũng thấy được sao? Cao Lực Quốc đã sớm đối với Đại Huyền túi đầu xương thần, ngươi bị bọn hắn lừa gạt. Lúc này Kim Đông Hành hẳn là tại tập kết binh lực, ngươi cùng thủ hạ của ngươi đều phải chết ở trong này, một cái đều trốn không thoát. Khang Lạc nghe nói như thế, trên mặt không có một tia huyết sắc. Nguyên lai Cao Lực Quốc đã sớm đầu nhập Đại Huyền. Đột nhiên hắn nhảy lên một cái, một cước đá ngã lăn cái bàn, lên tiếng giống to, theo ta giết ra ngoài. Cái bàn bay về phía Linh Thần. Linh Thần ngay tại chỗ lăn lộn tránh né, hắn cũng không muốn đụng cái bàn này, phía trên có Nam Việt quốc sư máu động. Chờ Linh Thần đứng người lên, Khang Lạc đã vọt tới ngoài cửa. Nam Việt tướng sĩ, theo ta giết ra ngoài. Khang Lạc lần này mang người cũng không nhiều, đại khái hơn 50 người. Khang Lạc dẫn đầu bọn hắn phóng tới ngoài cửa lớn. Cao Lực Quốc thủ vệ không rõ xảy ra chuyện gì, căn bản không dám cản. Trong gian phòng, Linh Thần đứng người lên, nhìn xem ngẩn người Phan Ngọc Thành, "Lão Phan, làm gì ngẩn ra đâu?" Phan Ngọc Thành một mặt khiếp sợ nhìn xem hắn, "Ngươi thật đem Nam Việt quốc sư hạ độc chết rồi?" Linh Thần nhún nhún vai, "Người đều chết, còn có thể là giả." "Đừng phát sững sờ, ra ngoài xem náo nhiệt đi." Khang Lạc dẫn người xông ra đại môn, kết quả nhìn thấy ngoài cửa buộc ngựa trên đá buộc lấy mấy thất ngựa, không để ý tới suy nghĩ nhiều, tiến lên chở mình lên ngựa. Kết quả đúng lúc này, móng ngựa chênh chanh. Khang Lạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Kim Đông Hành dẫn đầu mấy trăm binh sĩ lao đến, lập tức sắc mặt đại biến, giận dữ hét, "Rút, mau bỏ đi." Khang Lạc dẫn người, phóng ngựa mà chạy. Xuất quân chạy tới Kim Đông Hành một mặt mộng bức nhìn xem đi xa Khang Lạc bọn người, tình huống gì đây là? Ngay vào lúc này, Linh Thần đi ra. Trần Trung, Cao Tử Bình, Tử Tô bọn người nghe tới động tĩnh, cũng chạy ra. Mọi người đều là không hiểu ra sao, không rõ xảy ra chuyện gì rồi. Kim Đông Hành một bên xuống ngựa, vừa nói, "Vương gia, đây là xảy ra chuyện gì rồi? Cũng không phải cái đại sự gì." Linh Thần cười híp mắt nói, "Chính là ta đem Nam Việt quốc sư cho hạ độc chết." Kim Đông Hành giật nảy cả mình, một chân không thể kịp thời theo bàn đạp bên trên rút ra, trực tiếp quẳng cái ngã chồng vó. Mấy cái Cao Lực Quốc tướng sĩ dọa sợ, vội vàng tung người xuống ngựa, tiến lên nâng. Kim Đông Hành bị nâng đỡ, không để ý tới chính mình có bị thương hay không, một mặt khiếp sợ nhìn xem Linh Thần, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Chớ nói Kim Đông Hành, Tử Tô bọn người kinh ngạc đến ngây người. Linh Thần vậy mà thật đem Nam Việt quốc sư cho hạ độc chết. Lúc ấy Linh Thần hỏi Tử Tô muốn gặp Máu Phong Hầu độc dược, mọi người cho là hắn đang nói đùa. Đừng nói bọn hắn, chính là Khang Lạc đều coi là Linh Thần nói mời bọn họ ăn thạch tín uống chấm tiểu là đang nói đùa, nằm mơ đều không nghĩ tới Linh Thần vậy mà đùa thật. Dù sao Linh Thần không chỉ một lần nói muốn mời bọn họ ăn thạch tín uống chấm tiểu, ai có thể nghĩ tới là thật? Huống hồ cái này còn tại Cao Lực Quốc. Linh Thần nhìn về phía Kim Đông Hành, Thái tử điện hạ đêm khuya mang nhiều lính như vậy trước ngựa đến không biết có chuyện gì. Kim Đông Hành thân thể run lên, lúc này mới theo trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, vô ý thức nói, không phải ngươi để ta đêm nay giờ tuất mang nhiều đám nhân mã tới đây sao? Hôm nay tiệc rượu tán về sau, Linh Thần cùng hắn đơn độc trò chuyện hai câu, để hắn đêm nay mang nhiều đám nhân mã tới đón tân lâu. Hắn hỏi nguyên nhân, Linh Thần không nói, chỉ nói là có chuyện tốt. Linh Thần giật mình, vỗ đầu một cái, ta lại đem việc này cho quên. Nghe nói Cao Lực Quốc kỵ binh công phu trên ngựa đến, ta để ngươi dẫn người đến, là vì chỉ điểm một chút ta những này không nên thân thủ hạ. Lần này hiểu lầm lớn, Khang Lạc nhìn thấy ngươi mang nhiều người như vậy đến, khẳng định cho là ngươi dẫn người là tới giết hắn, cho nên mới chạy nhanh như vậy. Ta hạ độc chết Nam Việt quốc sư, Khang Lạc khẳng định coi là Cao Lực Quốc đầu nhập ta Đại Huyền, cho nên mới sẽ dẫn người chạy trốn. Vừa ra cửa liền thấy ngươi mang số lớn binh mã đuổi tới, việc này quá khéo, nghĩ không khiến người ta hiểu lầm cũng khó khăn. Kim Đông Hành sắc mặt đổi biến, Tử Tô bọn người ánh mắt đều rơi ở trên người Ninh Thần, hiểu lầm gì đó? Đây rõ ràng là Ninh Thần đã sớm tính toán kỹ, bằng không làm sao lại trùng hợp như thế? Đạm Đài Thanh Nguyệt nhìn chằm chằm Ninh Thần, trong lòng thầm nghĩ, âm hiểm, quá âm hiểm. Mọi người có thể nghĩ đến, Kim Đông Hành tự nhiên có thể nghĩ đến. Hắn bị Ninh Thần tính toán, nói cho đúng tới là Cao Lực Quốc bị Ninh Thần tính toán. Nếu như Khang Lạc khẳng định sẽ cho rằng Cao Lực Quốc đầu nhập Đại Huyền, hòa thân sự tình tự nhiên liền thất bại. Nam Việt quốc sư bị độc chết, Nam Việt chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ điên cuồng trả thù. Lấy Cao Lực Quốc quốc lực, căn bản ngăn không được Nam Việt, bây giờ bọn hắn chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là đầu nhập Đại Huyền. Kim Đông Hành ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Linh Thần. Chương 717, chỉ cần bọn hắn có can đảm này, chương 717, chỉ cần bọn hắn có can đảm này nửa đêm giờ thí, Cao Lực Quốc hoàng cung. Cao Lực Quốc quốc quân nhưng không có huyền đế như vậy cần cù, sớm liền gọi chính mình sủng phi điên long đạo phượng. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếp thân lão thái giám thanh âm rộn rập, "Bệ hạ, không tốt, ra đại sự." Nam Việt quốc sư chết. Đang cố gắng cày cấy Cao Lực quốc quân run một cái, tại chỗ liền bị dọa mềm. Vừa cùng Nam Việt kết minh, Nam Việt quốc sư chết tại Cao Lực quốc, đây cũng không phải là việc nhỏ. Cao Lực quốc quân sốc lên màn thò đầu ra, mặt mũi tràn đầy dáng vẻ mệt mỏi, thanh âm gấp rút hỏi, chuyện gì xảy ra? Thiếp thân thái giám vội vàng nói, Đại Huyền trấn quốc vương đem Nam Việt quốc sư cho hạ độc chết. Cái gì? Cao Lực quốc quân cả kinh trợn cả mắt lên. Nếu như Nam Việt quốc sư là chết bệnh, hoặc là chính mình không cẩn thận ra cái gì ngoài ý muốn, cái này đều dễ nói, còn có giải thích chỗ trống. Nhưng bây giờ Ninh Thần tại hắn Cao Lực quốc trên địa bàn đem người cho hạ độc chết, hắn làm sao cùng Nam Việt giải thích? Thiếp thân thái giám tiếp tục nói, Ninh Thần hạ độc chết Nam Việt quốc sư, doa đến Nam Việt tứ hoàng tử Khang Lạc đã trong đêm trốn. Cao Lực quốc quân cả người đều hóa đá. Qua một hồi lâu, mới bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, cái kia Ninh Thần đâu? Thiếp thân thái giám nói, hắn còn tại tiếp khách lâu. Cao Lực quốc quân đội vào nói, mau phái người đem hắn bắt lại, đừng để hắn chạy. Thiếp thân thái giám do dự một chút, vậy hạ, đây chính là Đại Huyền chiến thần, không động được a. Còn mời bệ hạ nghĩ lại. Cao Lực quốc quân sửng sốt. Đúng vậy à, đây chính là Đại Huyền chiến thần, vừa đem Tây Lương đánh tới cúi đầu xương thần, lại diệt Đà La quốc Bắc Đô vương đỉnh, đem Đà La quốc hoàng đỉnh dọa đến trốn xa thảo nguyên chỗ sâu, đây chính là so Khang Lạc còn đáng sợ hơn tồn tại. Mà lại, hắn lương tựa thế nhưng là mênh mông Đại Huyền. Chuyên chỉ, lập tức để văn võ đại thần hỏa tốc tiến cung. Vâng. Một canh giờ sau, Cao Lực quốc đại thần trong triều hỏa tốc tiến cung, để tụ dưỡng nước điện. Làm nghe nói Ninh Thần đem Nam Việt quốc sư hạ độc chết, từng người đều ngốc, ngây ra như phỗng. Nam Việt quốc sư chết tại bọn hắn Cao Lực quốc đô, đây cũng không phải là việc nhỏ. Cao Lực quốc nước quân mi đầu níu chặt, trầm giọng nói, chư vị ái khanh, nước ta vừa cùng Nam Việt kết thân. Bây giờ Nam Việt quốc sư bị Ninh Thần hạ độc chết, việc này nên như thế nào giải quyết? Các đại thần ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Vậy hạ, đã Nam Việt quốc sư là Ninh Thần hạ độc chết, vậy không bằng đem Ninh Thần giao cho Nam Việt xử trí. Tuyệt đối không thể, Ninh Thần chính là Đại Huyền trấn quốc vương, nếu là đem hắn giao cho Nam Việt, Đại Huyền sao lại từ bỏ ý đồ? Đã Nam Việt quốc sư là Ninh Thần hạ độc chết, kia liền lẽ ra phải do chính hắn gánh chịu trách nhiệm này. Nhưng Nam Việt quốc sư thân là sứ thần, nước ta có bảo vệ tốt trách nhiệm của hắn. Văn võ đại thần ầm ĩ là trời, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào thương thảo ra một cái thích đáng xử lý phương án. Ngay vào lúc này, một cái tiểu thái giám đi tới, "Bệ hạ, thái tử cầu kiến." Hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Nghe nói Ninh Thần hạ độc chết Nam Việt quốc sư thời điểm, thái tử ngay tại hiện trường, hắn tại ở trong đó lại đóng vai cái gì nhân vật? Thái tử một mực chủ trương cùng Đại Huyền giao hảo, hẳn là Nam Việt quốc sư chết cùng hắn cũng có quan hệ. Cao Lực quốc quân trầm giọng nói, "Để hắn tiến đến." "Vâng." Một lát sau, Kim Đông Hành cất bước mà vào. "Nhi thần tham kiến phụ hoàng." Cao Lực quốc quân lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, "Thái tử, Ninh Thần hạ độc chết Nam Việt quốc sư, ngươi nhưng có tham dự trong đó?" Kim Đông Hành ngơ ngác một chút, vội vàng nói, "Phụ hoàng minh giám, chuyện này thần tuyệt đối không có tham dự. Kỳ thật, chúng ta đều bị Ninh Thần cho tính toán." "Có ý tứ gì?" Kim Đông Hành nói, "Phụ hoàng, Ninh Thần ngay tại bên ngoài, vẫn là để chính hắn tự mình giải thích đi." Tất cả mọi người đều là giật mình. Cao Lực quốc quân trầm giọng nói, "Để hắn tiến đến." Thông truyền qua đi, hất lên áo khoác Ninh Thần chậm rãi đi vào đại điện. Hắn tiện tay cởi áo khoác ném cho thái giám bên cạnh, lộ ra bên trong màu đen song áo mãng bảo. Cao Lực quốc văn võ bá quan chấn động trong lòng, đây chính là Đại Huyền một cái duy nhất song vương phong hào vương gia. Ninh Thần tiến lên, có chút túi người, "Đại Huyền Ninh Thần, gặp qua quốc quân." Cao Lực quốc quân lạnh lùng nhìn chằm chằm Ninh Thần, "Trấn quốc vương độc chết Nam Việt quốc sư, việc này có phải là hẳn là cho chấm một cái công đạo?" Ninh Thần chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt hỏi, "Sự thật rõ ràng, mà lại bổn vương cũng thừa nhận hạ độc chết Nam Việt quốc sư, còn có cái gì muốn bàn giao sao?" Cao Lực quốc quân bị nghẹn một chút. "Trấn quốc vương tại nước ta quốc đô độc chết Nam Việt quốc sư, đây rõ ràng là muốn hãm nước ta cùng bất nhân bất nghĩa." Ninh Thần cười nhạt một tiếng, "Tuy là tại ngươi nước quốc đô, nhưng người là ta giết, Nam Việt muốn trả thù, để hắn đến tìm bổn vương tốt. Chỉ cần bọn hắn có can đảm này, Nam Việt quốc sư trước mặt mọi người nhục nhã nữ nhân của ta, chẳng lẽ hắn không đáng chết sao? Nữ nhân của ta dù xuất thân giáo phương sở, nhưng thân thế trong sạch, cùng còn lại mấy cái bên kia yêu diễm tiện hóa không giống, bổn vương hy vọng người trong thiên hạ đều có thể rõ ràng điểm này, nàng là bổn vương bại ngược, chạm vào hẳn phải chết. Chớ nói hắn chỉ là một cái nho nhỏ Nam Việt quốc sư, liền xem như Nam Việt quốc quân dám không giữ mồm giữ miệng, bổn vương diệt hắn." Đám người một mặt khiếp sợ nhìn xem Ninh Thần. Đương kim thế gian có ai dám ở trước mặt mọi người khẩu xuất cùng ngôn, há mồm liền muốn xử lý nước khác hoàng đế. Người nói lời này đều sẽ bị xem như tên điên. Nhưng lời này từ Ninh Thần nói ra, vậy mà một điểm không đột. Trấn quốc vương làm như vậy, rõ ràng là muốn phá hư nước ta cùng Nam Việt liên minh. Một cái đại thần mở miệng, nói ra Ninh Thần mục đích thực sự. Ninh Thần quay đầu nhìn về phía hắn, không sai. Bổn vương giết Nam Việt quốc sư, một là hắn nhục nhã bổn vương nữ nhân, hai tự nhiên là phá hư các ngươi liên minh. Quý quốc thái tử nói các ngươi cố ý cùng Đại Huyền kết minh, bổn vương lúc này mới không xa vạn dặm đi tới nơi này. Nhưng các ngươi đảo mắt liền cùng Nam Việt kết thân, các ngươi là cảm thấy là bổn vương dễ bắt nạt, còn là Đại Huyền dễ bắt nạt? Các ngươi có thể thử cùng Nam Việt giải thích, bất quá Nam Việt quốc sư chết ở chỗ này, Khang Lạc bị quý quốc thái tử xuất quân dọa đến chật vật mà chạy, ngươi đoán Nam Việt sẽ tin tưởng việc này không có quan hệ gì với các ngươi sao? Khang Lạc là bị thái tử xuất quân dọa chạy. Cao Lực quốc quân và văn võ bách quan một mặt khiếp sợ nhìn về phía Kim Đông Hành. Kim Đông Hành trong lòng cười khổ, hắn là bị Ninh Thần cho tính toán. Ninh Thần lạnh nhạt nói, các ngươi không cần nhìn hắn, thái tử điện hạ cái gì cũng không biết, chỉ là bị ta lợi dụng mà thôi. Kim Đông Hành trong lòng tự nhủ, ngươi còn không bằng không giúp ta giải thích. Cái này một giải thích, lộ ra ta rất ngu ngốc. Ninh Thần liếc nhìn một vòng, lần nữa lạnh nhạt mở miệng, lập tức ăn tết, bổn vương ngày mai liền sẽ lên đường về Đại Huyền. Người là ta giết, Nam Việt nếu không phục, để cho bọn họ tới tìm ta. Sự tình bổn vương đã giải thích rõ ràng, trước hết cáo tử. Mọi người ngủ ngon, mộng đẹp. Đám người, người gây ra phiền phức, ngươi phủi mông một cái rời đi, chúng ta làm sao bây giờ? Nam Việt có hay không can đảm đánh Đại Huyền bọn hắn không biết, nhưng tuyệt đối có đảm lượng đánh bọn hắn. Cao Lực Quốc quốc quân trầm giọng nói, Trấn Quốc Vương dừng bước. Chương 718, Đại Huyền chỉ tiếp thụ túi đầu xương thần. Chương 718, Đại Huyền chỉ tiếp thụ túi đầu xương thần. Linh Thần quay đầu, nhìn xem Cao Lực Quốc quốc quân. Trấn Quốc Vương dẫn xuất này thiên đại nhiễu loạn, dù sao cũng phải có cái thuyết pháp a. Quốc quân còn muốn cái gì thuyết pháp? Còn có, đây coi là cái gì thiên đại nhiễu loạn? Linh Thần là không có chút nào khách khí. Giữa hai nước, khách khí cái dám dùng không có, thực lực mới là đạo lý quyết định. Hắn cái này Đại Huyền Trấn Quốc Vương trong tay quyền thế, cũng không so vị này Cao Lực Quốc quốc quân kém. Cho nên, Ninh Thần đem hắn cùng chính mình thả tại vị trí ngang hàng, nói chuyện rất tùy ý mà lại, kế hoạch của hắn còn không có thành công. Bao quát lúc này muốn đi, đều ở trong kế hoạch. Cao Lực Quốc quốc quân có chút tức hồn hện, việc này đối với Đại Huyền đến nói không tính nhiêu loạn lớn, nhưng đối với Cao Lực Quốc đến nói chính là tai nạn to lớn. Bây giờ Nam Việt khẳng định nhận định là bọn hắn liên thủ với Ninh Thần, độc chết Nam Việt quốc sư, còn muốn giết tứ hoàng tử Khang Lạc. Nam Việt khả năng không dám tùy tiện đối với Đại Huyền động binh, nhưng tuyệt đối dám đối với hắn Cao Lực Quốc động binh. Kim Đông Hành xem như nhìn ra chút mặt mày, đại khái đoán ra Ninh Thần mục đích cuối cùng nhất. Hắn cười khổ nói, Đại Huyền quốc lực hùng hậu, vinh cường mã tráng, lại có vương gia loại này kỳ tài ngút trời, không sợ Nam Việt cũng là bình thường. Nhưng vương gia nước cờ này đã đem ta Cao Lực quốc cùng Đại Huyền cột vào một đầu trên chiến thuyền, vương gia bây giờ muốn xuống thuyền, một mình lưu lại chúng ta đối mặt sóng to gió lớn, cái này có chút không quá thỏa. Linh Thần meo mắt lại nhìn xem Kim Đông Hành, vậy quá tử điện hạ ý tứ là? Kim Đông Hành hướng Cao Lực quốc quốc quân túi người túi đầu, nói, phụ hoàng, bây giờ muốn giải quyết trước mắt khốn cảnh, chỉ có cùng Đại Huyền kết minh. Cao Lực quốc quốc quân khí run lạnh, trong lòng mắng to Linh Thần âm hiểm. Nhưng hôm nay, trừ cùng Đại Huyền liên minh, thỉnh cầu Đại Huyền chi viện, không còn cách nào khác. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Văn Võ Bá Quan, hỏi, chư vị ai khanh ý tứ đâu? Văn Võ Bá Quan hai mặt nhìn nhau. Sự tình đến trình độ này, bọn hắn còn có lựa chọn sao? Không cùng Đại Huyền kết minh, liền phải một mình đối kháng Nam Việt. Bọn hắn giải thích không rõ, cũng đánh không lại. Nam Việt quốc sứ chết, Khang Lạc chật vật mà chạy. Cái này Khang Lạc có thể chịu, còn không phải điên cuồng trả thù. Đoán chừng không đem bọn hắn Cao Lực quốc diệt quốc cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Linh Thần âm hiểm nhất địa phương chính là không có giết Khang Lạc. Nếu như Nam Việt không có Khang Lạc, Cao Lực quốc có lẽ còn có thể chống lại. Nhưng Khang Lạc thiện binh phản nhu, đối với Nam Việt đến nói chính là như hổ thêm cánh, trước mắt mà nói, Cao Lực quốc không một người tại lĩnh quân trên năng lực có thể cùng Khang Lạc ganh đua cao thấp. Vậy hạ, thần cảm thấy thái tử điện hạ lời nói rất đúng. Vậy hạ, thần tán thành cùng Đại Huyền liên minh. Chúng thần tán thành. Văn Võ Bá Quan tất cả đều tán thành cùng Đại Huyền liên minh. Đương nhiên, đều là hoàn toàn bất đắc dĩ, tình thế còn mạnh hơn người. Cao Lực quốc quốc quân nhìn về phía Linh Thần, trong lòng hận không thể bóp chết hắn, nhưng trên mặt còn phải bảo trì nụ cười. Dù sao về sau còn muốn dựa vào vị này Đại Huyền Trấn Quốc Vương. Trấn Quốc Vương, chớ đáp ứng cùng Đại Huyền kết minh. Linh Thần nhìn xem hắn, rồi ra một ngón tay lắc lắc, lắc đầu nói, ta không đáp ứng. Người ở chỗ này tất cả đều cứng đờ. Linh Thần vậy mà không đáp ứng kết minh, đây không phải hắn mục đích cuối cùng nhất sao? Chẳng lẽ Linh Thần mục đích cuối cùng nhất không chỉ như thế? Kim Đông Hành một mặt kinh ngạc nhìn xem Linh Thần, vương gia, ngươi đây là ý gì? Linh Thần đạm mạc nói, kết minh điều kiện tiên quyết là song phương thực lực chênh lệch không nhiều, nhưng Cao Lực quốc so với ta Đại Huyền kém quá xa. Kết minh không có khả năng, Đại Huyền chỉ tiếp thụ túi đầu xương thần, liền cùng giống như Tây Lương. Quốc quân muốn phụng ta Đại Huyền hoàng đế làm chủ, ngày sau chỉ có thể xưng vương, không thể xưng đế, thấy ta Đại Huyền hoàng đế muốn đi quân thần quỳ lệ chi lễ. Chỉ cần trở thành Đại Huyền thần quốc, Đại Huyền tự nhiên sẽ không nhìn xem các ngươi bị người khi dễ. Cao Lực quốc quốc quân, cả triều văn võ giận không kèm được. Bọn hắn nhìn chằm chằm Linh Thần, hận không thể xé xuống hắn. Kim Đông Hành có khuynh hướng Đại Huyền, hy vọng cùng Linh Thần giao hảo, nhưng cũng cảm thấy Linh Thần điều kiện này quá mức. Cao Lực quốc quốc quân nhìn chằm chằm Linh Thần, đáy mắt sát cơ lấp lóe. Hắn đang nghĩ, không bằng đem Linh Thần đầu đưa cho Nam Việt, dạng này đã không cần hướng Đại Huyền túi đầu xương thần, cũng có thể cùng Nam Việt giải thích rõ ràng. Linh Thần meo mắt lại nhìn xem hắn, liếc mắt xem thấu ý đồ của hắn, cười lạnh nói, quốc quân có phải là muốn đem bổn vương đầu đưa cho Nam Việt? Cao Lực quốc quốc quân trong lòng đột nhiên giật mình. Linh Thần tiếp tục nói, ý nghĩ này rất tốt, bất quá ta cũng không chỉ là Đại Huyền trấn quốc vương, còn là Đại Huyền binh mã đại nguyên soái, có điều động đại quân quyền lợi. Trước khi đến, ta điều động 10 vạn đại quân đóng giữ Thanh Châu, cái này cách các ngươi Cao An thành có chút gần a. Đúng rồi, Nam Cảnh đại quân cũng tiếp vào bổn vương mệnh lệnh, ta Đại Huyền Nam Cảnh giống như cách các ngươi cũng không phải rất xa. Linh Thần đột nhiên vỗ đầu một cái, tự trách nói, làm sao đem nữ nhân của ta quên rồi? Mọi người hẳn là đều có nghe thấy, võ quốc nữ đế là nữ nhân của ta, ta nếu là xảy ra chuyện, lấy nàng đối với tình cảm của ta, không phải điên không thể. Linh Thần bẻ ngón tay tính một cái, thầm nói, ta như còn sống, sự tình còn có chỗ trống. Ta như xảy ra chuyện, Đại Huyền trăm vạn thiết kỵ, võ quốc mấy chục vạn binh mã, còn có Đại Huyền thần quốc Tây Lương binh mã. Các ngươi muốn đối mặt Tam Quốc đại quân, cái này cộng lại có bao nhiêu? Ta toán thuật không tốt, tính không rõ lắm. Cao Lực quốc quốc quân, Văn Võ Bá Quan mặt đều đen, một trận hãi hùng kết vía. Tam Quốc đại quân, ngẫm lại đều đáng sợ. Linh Thần chắp hai tay sau lưng, đạm mạc nói, lựa chọn ra sao, chính các ngươi quyết định. Bổn vương ngày mai buổi chiều sẽ động thân trở về Đại Huyền. Hy vọng tại bổn vương trước khi đi, có thể nghe tới chư vị tin tức tốt, thật vui vẻ về nhà ăn Tết. Linh thần quay người rời đi, lưu lại Cao Lực Quốc quốc quân cùng một đám văn võ đại thần mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đây là cái tử cục, căn bản là không có cách phá giải. Linh thần cái này lòng dạ hiểm độc lá gan hỗn đản, đem bọn hắn đường đều phá hỏng, căn bản không có cái khác lựa chọn. Linh thần tâm tình vui vẻ trở lại tiếp khách lâu. Muốn như vậy, mọi người làm sao đều không ngủ? Linh thần kinh ngạc nhìn xem tụ tại phòng của hắn Phan Ngọc Thành bọn người. Đám người một mặt im lặng nhìn xem hắn. Phan Ngọc Thành nói, xảy ra chuyện lớn như vậy, chúng ta làm sao ngủ được? Linh thần kinh ngạc, ra cái đại sự gì rồi? Đám người. Phan Ngọc Thành nói, ngươi đem Nam Việt quốc sư hạ độc chết, như thế mà còn không gọi là đại sự. Hạ, ta còn tưởng rằng các ngươi ai sinh bệnh đây. Nguyên lai là việc này a, cái này kêu cái gì đại sự? Không phải liền là chết người nha, các ngươi đều lên qua chiến trường, chưa thấy qua người chết a. Đám người cả một cái lớn im lặng. Phan Ngọc Thành nói, cái này có thể sao? Chết thế nhưng là Nam Việt quốc sư, mà lại ngươi còn đem toàn bộ Cao Lực quốc đều cho tính toán đi vào. Linh thần cười lạnh, Nam Việt quốc sư làm sao rồi? Cũng không so với ai khác nhiều cái điều. Chúng độc không giống chết được rất triệt để sao? Phan Ngọc Thành khỏe miệng co giật một chút, nói, ngươi tiến cung về sau, Cao Lực quốc quốc quân không có làm khó ngươi chứ? Không có, bất quá ta ngược lại là đem bọn hắn cho làm khó xấu. Đoán chừng bọn hắn lúc này đầu đều nhanh cào trọng, đêm nay đừng nghĩ ngủ. Phan Ngọc Thành tò mò hỏi, chuyện gì xảy ra? Chương 719, mơ mộng hao huyền chương 719, mơ mộng hao huyền. Linh thần đem sự tình nói một lần. Phan Ngọc Thành bọn người sau khi nghe xong đều kinh ngạc đến ngây người. Nguyên lai không chỉ là bởi vì Nam Việt quốc sư nhục nhã Vũ Điệp, kích thích Linh thần sát tâm, mà là theo gặp mặt một khắc kia trở đi, Linh thần liền quyết định giết hắn. Phùng Kỳ Chính không hiểu hỏi, vậy tại sao không trực tiếp liền Khang Lạc cùng một chỗ giải quyết hết đâu? Linh thần không nói nhìn hắn một cái, Cao Lực quốc kiêng kỵ nhất còn là Khang Lạc còn sống, bọn hắn mới có thể áp lực tăng gấp bội. Mà lại, Khang Lạc là ta trong kế hoạch khâu trọng yếu nhất, chỉ có để hắn nhận định Cao Lực quốc cùng ta Đại Huyền đã kết minh, điên cuồng trả thù, mới có thể để cho Cao Lực quốc ngoan ngoãn đối với ta Đại Huyền túi đầu xương thần. Còn có điểm trọng yếu nhất, Khang Lạc nếu là chết, hắn cái này Đại Huyền chiến thần tác dụng liền không có lớn như vậy. Người dù sao cũng phải có mấy cái không sai biệt làm đối thủ, không phải không cách nào thể hiện ra tầm quan trọng của hắn. Khang Lạc còn sống, đối với hắn mới có lợi nhất. Đạm Đài Thanh Nguyệt ánh mắt phức tạp nhìn xem Linh Thần, những người này lòng dạ quá sâu, Tây Lương bại trong tay hắn, không an. Phan Ngọc Thành nói, như thế nói đến, Cao Lực quốc bây giờ chỉ có đối với Đại Huyền túi đầu xương thần con đường này có thể đi. Linh Thần lắc đầu, còn có một con đường, đó chính là giam giữ ta. Mọi người đều là giật mình. Linh Thần cười nói, đừng lo lắng, bọn hắn hiện tại bị ta hủ sửng sốt một chút, tạm thời nghĩ không ra điểm này. Coi như nghĩ đến cũng không cần lo lắng, bọn hắn không có can đảm này. Phan Ngọc Thành nhíu mày, lo lắng nói, nếu là bọn hắn thật chó cùng rất dậu, cầm tù ngươi đây. Vậy các ngươi liền cùng một chỗ đổi ta lưu tại Cao Lực quốc làm con tin đi. Đám người. Linh Thần cười nói, yên tâm, ta có cách đối phó. Đám người khẽ gật đầu, Linh Thần làm việc từ trước đến nay cẩn thận, không đánh không có nắm chắc cầm. Linh Thần nói, được rồi, thời gian không còn sớm, mọi người sớm nghỉ ngơi một chút đi. Hôm sau, buổi sáng, Kim Đông Hành đến, mời Linh Thần tiến cung. Linh Thần âm thầm căn dặn Phan Ngọc Thành, nếu như hắn hai canh giờ không trở về, lập tức mang mọi người trở về Đại Huyền. Mặc dù chắc chắn Cao Lực quốc không dám đối với hắn thế nào, nhưng để phòng vạn nhất, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền mà. An bài tốt về sau, Linh Thần đi theo Kim Đông Hành tiến cung. Thương lượng xong rồi. Trên đường, Linh Thần cười hỏi. Kim Đông Hành nghiêng đầu nhìn xem Linh Thần, hơi gật đầu. Chợt cười khổ lắc đầu, vương gia lần này nhưng làm ta hại thảm. Linh Thần ánh mắt chớp lên, nếu như kế hoạch của hắn không có ra chỗ sơ suất, như vậy hiện tại Cao Lực quốc quốc quân và văn võ bách quan đều nhận định độc chết Nam Việt quốc sư sự tình, Kim Đông Hành tham dự trong đó. Dù sao Kim Đông Hành một mực chủ trương cùng Đại Huyền kết minh, rất khó không khiến người ta hoài nghi. Mà đây chính là Linh Thần một trong những mục đích. Cao Lực quốc quốc quân càng có khuynh hướng cùng Nam Việt kết minh, cho nên hắn muốn chính là để Kim Đông Hành phụ tử ly tâm. Sau đó âm thầm nghĩ biện pháp để Cao Lực quốc quốc quân xuống đài, đỡ Kim Đông Hành tự bị. Linh Thần giả bộ không hiểu, xảy ra chuyện gì rồi? Kim Đông Hành cười khổ, hiện tại phụ hoàng cùng đại thần trong triều cũng hoài nghi là người ta liên thủ độc chết Nam Việt quốc sư. Ê, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến ngươi thái tử chi vị sao? Kim Đông Hành khẽ gật đầu. Trong triều đã có người coi đây là lấy cớ ý đồ giao động vị trí của ta. Chỉ hy vọng phụ hoàng không muốn nghe tin sảng luôn mới tốt. Linh Thần ánh mắt hung ác, có muốn hay không ta giúp ngươi giải quyết hết người phụ hoàng? Kim Đông Hành sắc mặt đại biến, cả người đều hoảng, tuyệt đối không thể, hắn không chỉ là vua của một nước, càng là phụ thân của ta. Thí quân giết cha, coi như ngồi lên cái ghế kia, cũng sẽ như ngồi bàn chồng, lương tâm khó có thể bình an, hãy nãy cả đời. Linh Thần khỏe miệng khẽ nhếch, nếu như Kim Đông Hành đáp ứng, như vậy hắn không những ngồi không lên long ỷ, liền thái tử đều không làm được. Linh Thần nhún nhún vai, được thôi, cần ta hỗ trợ, cứ việc nói. Đúng rồi, đối với ta tính toán bức bách người nước túi đầu xương thần sự tình, ngươi có cái gì muốn nói sao? Kim Đông Hành hỏi lại, ta nếu như có ý thấy, vương gia sẽ thu hồi yêu cầu của mình sao? Sẽ không. Kim Đông Hành khỏe miệng giật một cái, vậy chúng ta còn có lựa chọn sao? Linh Thần cười nói, đương nhiên là có, các ngươi có thể một mình đối kháng trở về từ coi chết, lên cơn giận dữ Khang Lạc. Kim Đông Hành. Khang Lạc vốn chính là không phải người bình thường, bây giờ trong giận dữ hắn sẽ chỉ càng đáng sợ, khẳng định sẽ điên cuồng trả thù. Linh Thần nhún nhún vai, nói, thật có lỗi, ta cũng không có cách nào. Ta đã đáp ứng ta Đại Huyền hoàng đế, muốn để hắn trở thành thiên hạ trung chủ. Kim Đông Hành trong lòng giận mình, toàn tức nói, ngươi Đại Huyền hoàng đế thật may mắn, có vương gia loại này kỳ tài ngút trời phụ tá, bất quá hắn thật là một vị minh quân. Nói câu không dễ nghe, vương gia tại đại huyền quyền thế ngập trời, người như ngươi kết cục cũng sẽ không quá tốt. Linh thần cười nói, ngươi là muốn nói công cao chấn chủ người, hạ chẳng đều sẽ rất thê lương đúng không? Kim Đông Hành gật đầu, bất quá ta nghe nói đại huyền hoàng đế cùng vương gia tình như phụ tử, đối với vương gia đủ kiểu ân sủng. Hoàng đế thánh minh, thần tử trung tâm. Trăm ngàn năm về sau, các ngươi chắc chắn trở thành trên sử sách một đoạn ca tụ. Linh thần nở nụ cười, không phải ta đại huyền hoàng đế may mắn, mà là ta may mắn. Có tài nhưng không gặp thời người nhiều như cá giết sang sông, nếu như ta không có gặp được ta đại huyền hoàng đế, ta hiện tại đoán chừng đã sớm bị người hại chết rồi. Có thể nói như vậy, là hắn giao cho ta sinh mệnh mới. Trong lúc nói chuyện, đi tới hoàng cung, Cao Lực Quốc Quốc quân cùng trong triều trọng thần đã đang chờ. Nhìn thấy Linh thần cùng Kim Đông Hành tiến đến, Cao Lực Quốc Quốc quân và văn võ bách quan ánh mắt tụ tập ở trên người Linh thần, từng cái trên mặt nụ cười, nhưng cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Bọn hắn hận không thể bóp chết Linh thần, nhưng về sau còn phải dựa vào Linh thần, lại không dám đắc tội. Cao Lực Quốc Quốc quân trầm giọng nói, Trấn Quốc Vương, tối hôm qua chấm cùng các khanh thương lượng qua, nước ta nguyện cùng đại huyền trăm năm giao hảo, nhưng túi đầu xương thần tuyệt đối không thể. Linh thần con mắt nhắm lại, liếc mắt nhìn Kim Đông Hành. Kim Đông Hành một mặt mở mịt, Linh thần trong lòng lập tức có phổ. Trên đường tới, Kim Đông Hành cũng đã có nói, trải qua một đêm thương thảo, bọn hắn quyết định đáp ứng Linh thần điều kiện. Xem ra Cao Lực Quốc Quốc quân còn muốn vùng vẫy dây chết một phen. Linh thần không nói gì, chỉ là phát ra cười lạnh một tiếng, cáo tử. Cao Lực Quốc Quốc quân và văn võ bách quan đều kinh ngạc đến ngây người, trong lòng giận mắng, là cậu mà ta. Nói lật liền lật. Cao Lực Quốc Quốc quân đội bằng nói, Trấn Quốc Vương dừng bước. Linh thần bước chân trì trệ, quay đầu nhìn xem hắn, đạm mạc nói, bổn vương nói qua, đại viện chỉ tiếp thụ cúi đầu xưng thần. Cao Lực Quốc Quốc quân khí nắm đấm đều nắm chặt, thật không thể cho Linh thần trên mặt đến mấy quyền. Cúi đầu xưng thần, một nước chi vinh đủ, Trấn Quốc Vương làm gì dồn ép không tha. Linh thần nhíu mày, bổn vương buộc các ngươi sao? Các ngươi có thể không đáp ứng a, quyền lựa chọn tại chính các ngươi trong tay. Đáng người, ngươi đem đường lui của chúng ta đều phá hỏng, bây giờ nói không có buộc chúng ta, quả thực chính là hỗn đản a. Cao Lực Quốc Quốc quân nói, nước ta có thể đáp ứng thần phục, nhưng có mấy cái điều kiện. Đệ nhất, chúng ta không tiến cống. Thứ hai, đại huyền không được nhúng tay nước ta hết thảy công việc. Thứ ba, đại huyền đến phái một vị công chúa cùng nước ta hòa thân. Thứ tư, Linh thần đột nhiên cười lạnh một tiếng, thứ tư chính các ngươi chơi đi. Bổn vương liền không nghe các ngươi mơ mộng háo huyền. Cáo tử. Chương 720, đạn chính giữa mi tâm. Chương 720, đạn chính giữa mi tâm. Linh thần chẳng thèm cùng bọn họ lời vô ích, trực tiếp xoay người rời đi. Thần phục liền thần phục, còn dám ra điều kiện. Cao Lực Quốc hiện tại tình huống gì, những người này trong lòng không có điểm bức số sao? Không thần phục đại huyền, vậy thì chờ bị Nam Việt đè xuống ma sát đi. Nam Việt vốn là đè xuống Cao Lực Quốc đánh, bây giờ Nam Việt quốc sư chết tại Cao Lực Quốc, Khang Lạc dọa đến trong đêm mà chạy. Loại này sỉ nhục Khang Lạc há có thể nhẫn. Lấy Linh thần đối với Khang Lạc hiểu rõ, Khang Lạc không đem Cao Lực Quốc phân đánh ra đến, coi như hắn kéo đến sạch sẽ. Mắt thấy Linh thần đều đi đến cửa đại điện, Cao Lực Quốc quốc quân gấp, vội vàng nói, vương gia dừng bước, mọi thứ dễ thương lượng. Linh thần một chân đã phóng ra cánh cửa, nghe tới Cao Lực Quốc quốc quân lời nói, bước chân chỉ trệ, cưỡi tại ngưỡng cửa, quay đầu nhìn xem hắn, thái độ cương ngạnh nói, đệ nhất, đã là túi đầu xưng thần, vậy sẽ phải hiểu được vi thần chi đạo, hàng năm hướng ta đại huyền tiến cống ắt không thể thiếu. Thứ hai, hòa thân có thể, để ngươi Cao Lực Quốc thất công chúa gả cho ta đại huyền tứ hoàng tử. Thứ ba, đại huyền có thể không nhúng tay vào Cao Lực Quốc quốc chính, nhưng trọng đại quyết sách, Cao Lực Quốc nhất định phải đi theo đại huyền đi. Thứ tư, Cao Lực Quốc nhất định phải hàng năm phái sứ thần tiến về ta đại huyền triều bái. Thứ năm, ngươi không thể lại tự xưng là chấm, ta sẽ thỉnh cầu ta đại huyền hoàng đế sắc phong ngươi vì Cao Lực Vương. Điều kiện của ta nói xong, nếu như ngươi đáp ứng, ta thu hồi chân phải, về sau đại huyền cùng Cao Lực Quốc cùng chung mối thù. Nếu không đáp ứng, ta thu chân trái, đi ra đại điện, từ đây nhất phách lương tán, riêng phần mình mạnh khỏe. Cao Lực Quốc quốc quân và văn võ đại thần ra mặt run rẩy, nhất là Cao Lực Quốc quốc quân, răng hàm đều nhanh cắn nát. Cho chấm suy nghĩ một chút, ngày mai cho ngươi thấy lời nói như thế nào. Linh thần trầm giọng nói, xem ra quốc quân không nghe rõ bổn vương lời nói, chỉ cần ta thu hồi chân trái, từ đây nhất phách lương tán. Lập tức ăn tết, bổn vương đến chạy về đại huyền, không có thời gian trì hoãn. Kỳ thật thần phục đại huyền các ngươi không thiệt thòi, phía dưới đại thụ dễ hóng mát, các ngươi chỉ cần cúi đầu xuống, trả giá một điểm đại giới, liền có thể được đến đại huyền che chở. Đám người khoe miệng co giật, nói cúi đầu xưng thần tựa như là cái gì quang minh sự tình. Linh thần meo mắt lại quan sát đến phản ứng của bọn hắn, cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm. Một mực chèn ép, dễ dàng gây nên bắn ngược. Loại sự tình này, đến ân uy tịch thi. Linh thần nhìn xem Cao Lực Quốc quốc quân nói, nghe nói Cao Lực Quốc bị Nam Việt công chiếm hai tòa thành trì, nếu các ngươi cúi đầu xưng thần, đó chính là đại huyền thần tử, bổn vương sẽ xuất binh, giúp các ngươi đoạt lại cái kia hai tòa thành trì. Cao Lực Quốc quốc quân ánh mắt sáng, thân là vua của một nước, không nói khai cương thác thổ, nhưng cũng không thể đem lão tổ tông đánh xuống thổ địa cho mất đi, không phải đừng nói trên sử sách sẽ lưu lại hôn quân chi danh, sau khi chết cũng không mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông. Hắn sở dĩ đáp ứng Khang Lạc cầu thân, cũng là bởi vì Khang Lạc đáp ứng trả lại cái kia hai tòa thành trì. Nếu như Linh thần có thể giúp bọn hắn đoạt lại cái kia hai tòa thành trì, hướng đại huyền túi đầu xương thần cũng không phải không thể, dù sao có Tây Lương phía trước, bọn hắn túi đầu xương thần cũng không tính mất mặt. Tốt, chỉ cần Trấn Quốc Vương có thể giúp chúng ta đoạt lại cái kia hai tòa thành trì, chấm đáp ứng hướng đại huyền túi đầu xương thần. Linh thần khẽ miệng khẽ nhếch, cái này Cao Lực Quốc quốc quân cũng là có sữa chính là nương hạng người. Tốt, bổn vương sẽ tự thân bút viết xuống thứ hứa hẹn, giúp các ngươi đoạt lại cái kia hai tòa thành trì. Nhưng là trễ nhất ngày mai buổi sáng, bổn vương muốn nhìn thấy thư xin hàng. Sự tình đã đến mức này, cơ bản xem như thỏa đàm. Kỳ thật Cao Lực Quốc không có lựa chọn khác, bây giờ bọn hắn chỉ có thể tìm kiếm đại viện che chở. Cao Lực Quốc quốc quân đưa ra mấy cái kia điều kiện, cũng chỉ là vì giữ lại cuối cùng thể diện. Linh thần tự nhiên sẽ không đáp ứng điều kiện của bọn hắn, nhưng sẽ cho bọn hắn giữ lại một điểm thể diện, đó chính là giúp bọn hắn đoạt lại mất đi thành trì. Cái kia hai tòa thành trì đoạt lại, hắn sẽ trả cho Cao Lực Quốc, nhưng cùng lúc cũng sẽ cùng giống như Tây Lương, hắn sẽ tại hai tòa thành trì bên trong trú quân. Linh thần trở lại tiếp khách lâu. Phan Ngọc Thành bọn người thấy Linh thần trở về, nỗi lòng lo lắng để xuống. Phan Ngọc Thành hỏi: "Thế nào rồi?" Linh thần cười nói: "Lúc này nên uống cạn một chén lớn." Phan Ngọc Thành khẽ giật mình, chợt lập tức hiểu rõ ra, là được rồi. Linh thần khẽ gật đầu. Đám người đã hưng phấn lại bội phục nhìn xem hắn, không uổng phí một binh một tốt liền để Cao Lực Quốc túi đầu xương thần, thử hỏi thiên hạ có bao nhiêu người có thể làm được. Lúc này đích xác nên uống cạn một chén lớn. Phan Ngọc Thành lập tức để người chuẩn bị thịt rượu. Hôm sau, buổi sáng, Kim Đông Hành đến, hắn mang đến thư xin hàng. Cái này thư xin hàng là Cao Lực Quốc quốc quân thân bút tự viết, sở dĩ từ Kim Đông Hành chuyển giao, là nghĩ bảo trì một điểm cuối cùng thể diện, dù sao túi đầu xương thần cũng không phải là cái gì quang vinh sự tình. Mà Ninh Thần cũng thân bút tự viết, viết một phong thư hứa hẹn. Song phương làm trao đổi. Về sau, Cao Lực Quốc cùng giống như Tây Lương, chính là Đại Huyền thần quốc. Kim Đông Hành ánh mắt phức tạp nhìn xem Ninh Thần, vương gia lúc nào về Đại Huyền? Xế chiều hôm nay liền đi. Kim Đông Hành giật mình, gấp gáp như vậy. Ninh Thần cười nói, thế nào, không nỡ ta? Kim Đông Hành cười khổ, thản nhiên nói, không phải không nỡ, là ta liền không nên mang vương gia tới đây. Theo ta mời vương gia một khắc này bắt đầu, vương gia liền kế hoạch tốt hết thảy a. Linh thần bật cười, ta không có ngươi nói như vậy thần, lúc ấy đích xác có kế hoạch, nhưng cụ thể làm sao áp dụng còn chưa nghĩ ra. Kim Đông Hành thở dài, nói, vương gia mưu tính sâu xa, tính không lộ chút sơ hở, tại hạ bội phục. Linh thần cười như không cười nhìn xem hắn, mắng ta đâu? Ngươi là muốn nói ta âm hiểm hèn hạ a? Kim Đông Hành vội vàng lắc đầu, ta không có ý tứ này. Linh thần nhún nhún vai, nói, không quan trọng. Kỳ thật ta cũng không nghĩ tới, thở thiếu thời bắn ra đạn nhiều năm về sau chính giữa mi tâm. Kim Đông Hành không hiểu nhìn xem hắn. Linh thần chỉ là cười cười, không có quá nhiều giải thích. Hắn chỉ là đột nhiên nhớ tới bị hắn một đao chém giết quốc cứu, khi đó hắn lô mãng, nhiệt huyết, một lời cô dũng, ghét nhất chính là ngươi lừa ta gạt, âm mưu tính toán. Mà bây giờ, hắn cũng thành một cái đa mưu túc trí lao hồ ly, ở trong quan trường như cá gặp nước, âm mưu tính toán hạ bút thành văn. Kim Đông Hành nói, không bằng vương gia lưu thêm một ngày, ban đêm ta thiết tiến quản đãi, chúng ta còn không có từng uống rượu đâu. Linh thần cười nói, rượu này giữ lại về sau uống đi. Đây cũng không phải là chối từ, lập tức ăn Tết, ta đến mau chóng chạy trở về, bổn vương đã nhiều năm không có bồi người nhà ăn Tết, về sau uống rượu nhiều cơ hội chính là. Sang năm đầu xuân, bổn vương sẽ xuất quân chi viện các người, giúp các người đoạt lại mất đi cái kia hai tòa thành trì. Kim Đông Hành có chút thoáng có chút thất vọng, kia liền lần sau, sang năm đầu xuân, ta tại Cao Lực Quốc cung nên vương gia đại giá. Linh thần cười nói, sang năm thấy. Buổi chiều, Linh thần liền lên đường rời đi. Mấy ngày về sau, vốn là hướng bắc đi, Linh thần đột nhiên cải biến phương hướng. Phan Ngọc Thành nói, chúng ta phương hướng có phải là sai rồi? Về Đại Huyền hẳn là hướng bắc đi, Linh thần đột nhiên bắt đầu chạy hướng tây. Linh thần cười nói, về Nam Cảnh, muốn theo Cao Lực Quốc Cao Thiên Thành ra ngoài, trong lúc này phải đi qua Nam Việt kiếm cửa trước. Ta đoán Khang Lạc khẳng định sẽ ở trên đường bố trí mai phục binh chờ lấy ta. Đi bằng đi, mặc dù xa một chút, nhưng an toàn trên hết. Chương 721, đêm chủ tịch chương 721, đêm chủ tịch Linh thần đoán không lầm, Khang Lạc trốn về Nam Việt kiếm cửa trước về sau, ngay lập tức chính là điều 5.000 binh mã chuẩn bị phục kích Linh thần. Linh thần muốn về Nam Cảnh, sẽ đi Cao Lực Quốc Cao Thiên Thành. Cái này trên đường nhất định phải trải qua Nam Việt kiếm cửa trước bên ngoài. Quốc sư bị độc chết, hắn kèm chút mệnh tăng Cao Lực Quốc, cái này khiến Khang Lạc lên cơn giận dữ. Thu này không báo không phải quân tử. Hắn thể nhất định phải làm cho Ninh Thần cùng Cao Lực Quốc trả giá đắt. Khang Lạc sở dĩ tức gần chết, là bởi vì Nam Việt quốc sư còn có một tầm thân phận, đó chính là Nam Việt đệ nhất mỹ nhân thân thúc thúc. Trong lòng của hắn một mực gái mộ Nam Việt đệ nhất mỹ nhân. Cho nên, đối với Nam Việt quốc sư một mực chiếu cố có thừa. Lần này tốt, quốc sư bị Ninh Thần hạ độc chết, hắn còn mặt mũi nào gặp Nam Việt đệ nhất mỹ nhân. Mà hắn không biết là Linh thần đã sớm đoán được hắn hành động, cho nên đường vòng mà đi. Mặc dù nhiều hao phí mấy ngày thời gian, nhưng là đáng giá. Khang Lạc xuất quân mai phục, đau khổ chờ đợi thời điểm, Linh thần đã đường vòng trở lại Nam Cảnh. Nam Cảnh biên hải cửa thành từ từ mở ra. Đồng Nguyên Châu dẫn người ra nên tiếp. Đồng Nguyên Châu ngay tại trong chướng nghiên cứu binh thư, nghe thuộc hạ báo cáo, nói là Trấn Quốc Vương xuất hiện tại quan ngoại, người đều kinh ngạc đến ngây người. Trấn Quốc Vương không phải tại Thanh Châu sao? Làm sao lại xuất hiện tại quan ngoại? Vội vàng chạy đến xem xét, thật đúng là Linh thần, vội vàng hạ lệnh mở cửa thành ra. Mặt tướng tham kiến vương gia. Đồng Nguyên Châu dẫn đầu tướng sĩ tham viếng. Linh thần giơ tay lên một cái, cười nói, không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Đồng Nguyên Châu đứng dậy, một mặt kinh ngạc nhìn xem Linh thần, vương gia, ngài, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Linh thần vừa cười vừa nói, bổn vương đi một chuyến Cao Lực Quốc quốc đô, thuận tiện đem Cao Lực Quốc cầm xuống. Đồng Nguyên Châu một mặt không hiểu, cầm xuống là có ý gì? Linh thần nói, Cao Lực Quốc quốc quân đã dâng lên thư xin hàng, sau này sẽ là ta Đại Huyền thần quốc. Đồng Nguyên Châu cùng rất nhiều tướng sĩ tại chỗ ngây ra như phỗng. Cao Lực Quốc cúi đầu xưng thần, cái này sao có thể? Linh thần nói, để nói sau, về trước đi. Nơi này quá lạnh. Đồng Nguyên Châu lấy lại tinh thần, đội bằng nói, vương gia, mời. Đi vào quan nội, Đồng Nguyên Châu thiết tiến quản đái. Vương gia, Cao Lực Quốc đến cùng chuyện gì xảy ra a? Đồng Nguyên Châu hiếu kỳ cực. Phùng Kỳ Chính cười hắc hắc nói, Đồng tướng quân, vương gia không uổng phí một bình một tốt, liền để Cao Lực Quốc túi đầu xưng thần, ngươi liền nói Châu không như bức a. Tới tới tới, cạn chén này, nghe ta chậm rãi cho ngươi thổi. Phùng Kỳ Chính thêm mắm thêm muối đem sự tình nói một lần. Đồng Nguyên Châu nghe xong, người đều ngốc, nửa ngày không bình tĩnh nổi. Qua một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, mặt mũi tràn đầy bội phục nhìn xem Linh Thần, hắn xem như tiểu đào kéo cái mông, mở rộng tầm mắt. Vương gia thủ đoạn, quả nhiên là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, mặt tướng kính ngươi một chén. Đi một chuyến Cao Lực Quốc quốc đô, liền để Cao Lực Quốc túi đầu xưng thần, liền hỏi thế gian này ai có thể có loại bản lĩnh này. Hắn xem như hoàn toàn phục. Linh Thần vẫn chưa tại biên cảnh dừng lại lâu, ngày thứ hai liền rời đi. Còn có hai mươi mấy ngày liền ăn Tết. Linh Thần một đoàn nhân mã không ngừng vó, rốt cục tại đêm chủ tịch đuổi tới kinh thành. Lúc này đã là giờ tuất, trời đều tối đen. Lúc này tất cả mọi người ở nhà ăn cơm tất nhiên. Mặc kệ là quan to hiền quý, còn là phổ thông bách tính, mấy ngày nay đều sẽ rảnh rỗi. Linh Thần để Phan Ngọc Thành mang mọi người hồi phủ, hắn đến tiến cung một chuyến. Hoàng cung, Ngàn Thu cung, một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình. Sáo trúc âm thanh êm tai, vũ cơ nhẹ nhàng nhảy múa. Huyền đế, thái tử, sủng phi, hoàng đế cả nhà đều ở nơi này. Nhưng huyền đế có chút không yên lòng. Hắn đột nhiên quay đầu, hỏi, Linh phủ đồ ăn đưa đến sao? Giao thừa hàng năm, huyền đế đều sẽ cho đại thần trong triều ban thưởng đồ ăn, đây là một loại ân điển cùng vinh sủng. Bình thường chỉ ban thưởng một món ăn, cũng có ban thưởng hai đạo, đại biểu cho gấp đôi ân điển. Linh phủ năm nay trực tiếp ban thưởng hơn 10 đạo đồ ăn. Huyền đế còn chuyên môn sai người đi ngày phúc lâu, nhìn bọn hắn chậm chậm làm Linh Thần thích ăn nhất thịt bị nướng, đưa đến Linh phủ. Toàn công công túi người, cung kính nói, bẩm bệ hạ, đưa đến. Huyền đế thở dài, nói, tiểu tử túi này, chạy đến Cao Lực Quốc đi làm cái gì? Mỗi năm ăn Tết không ở kinh thành. Trước mấy ngày tiếp vào Linh Thần tin, nói hắn đi Cao Lực Quốc. Vừa đem người ta Cao An Thành đè xuống đất ma sát một trận, trước mắt liền chạy Cao Lực Quốc quốc đô đi. Tiểu tử thúi này là ngại chính mình mệnh quá dài sao? Phụ hoàng, nhi thần mời ngài một chén, chúc phụ hoàng long thể khỏe mạnh, chúc ta đại huyền thiên thu bạc đại. Bên cạnh, đại hoàng tử bưng chén rượu lên, cung kính nói. Huyền đế nhìn hắn một cái, muốn đại huyền thiên thu bạc đại, liền chúc Linh Thần tiểu tử thúi này bình an trở về. Đồ hôn chứng này, chấm còn không có đồng ý, hắn liền dám tự mình chạy đến Cao Lực Quốc quốc đô đi, quả thực vô pháp vô thiên. Chờ hắn trở về, chấm trước thưởng hắn 30 đánh vậy. Huyền đế tiếng nói vừa dứt, một cái tiểu thái giám đẩy ra cửa điện, bước nhanh về phía trước quỳ rạp xuống đất, bệ hạ, trấn quốc vương cầu kiến. Huyền đế ngơ ngác một chút, hoài nghi chính mình nghe lầm, ngươi nói ai? Bẩm bệ hạ, là Trấn Quốc Vương. Huyền đế thần sắc trở nên kích động, ha ha ha. Tiểu tử thúi này trở về. Toàn Thịnh cùng thái tử cười trộm, mới vừa rồi còn nói Linh Thần trở về thưởng hắn 30 đánh vậy, này sẽ cao hứng dâu ria loạn chiến, đế vương uy nghi đều không để ý tới. Huyền đế cũng chú ý tới tất cả mọi người nhìn xem hắn, mặt mo hơi đỏ lên, tính chiến thuật ho khan một tiếng, sụ mặt, nói, để hắn cho chấm lăn tới đây. Vâng. Tiểu thái giám lui xuống. Không đầy một lát, Linh Thần thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. Sáo trúc ca múa cũng ngừng lại. Linh Thần bước nhanh đến phía trước, quỳ rạp xuống đất, nhi thần tham kiến phụ hoàng, chúc phụ hoàng dung nhan bất lão, thanh xuân mãi mãi. Huyền đế khẽ miệng co giật một chút, ngươi còn biết trở về. Linh Thần lặng lẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn, trong lòng tự nhủ lão cha có chút không cao hứng á. Huyền đế trầm giọng nói, chưa trải qua chấm đồng ý, ai bảo ngươi chạy đến Cao Lực Quốc quốc đô đi. Nhiều nguy hiểm a, ngươi không vì mình cân nhắc, cũng nên vì Hoài An cân nhắc. Thấy Huyền đế nổi giận, hoàng tử, Sử Phi, trong đại điện người dọa đến quỳ đầy đất. Linh Thần nói, phụ hoàng có chỗ không biết, Nam Việt tứ hoàng tử Khang Lạc hướng Cao Lực Quốc cầu thân, Cao Lực Quốc quốc quân đã đáp ứng. Nếu là Nam Việt cùng Cao Lực Quốc kết minh, sẽ là ta đại huyền cường địch, nhi thần không thể không đi ngăn cản. Nhi thần chạy đến thời điểm, Cao Lực Quốc quốc quân đã đáp ứng Khang Lạc cầu thân. Huyền đế sắc mặt hơi đổi một chút, Nam Việt cùng Cao Lực Quốc kết minh rồi. Ê! Lúc đầu kết minh, kết quả nhi thần không cẩn thận hạ độc chết Nam Việt quốc sư, bọn hắn liên minh tự sụp đổ. Huyền đế giật nảy cả mình. Người ở chỗ này đều kinh ngạc đến ngây người. Linh thần đem Nam Việt quốc sư cho hạ độc chết rồi. Cái này, Huyền đế khó có thể tin mà hỏi, ngươi tại Cao Lực Quốc quốc đô hạ độc chết Nam Việt quốc sư, bọn hắn cứ như vậy thả ngươi trở về rồi? Linh thần gật đầu, đúng a, Cao Lực Vương cung cung kính kính đem ta đưa ra Cao Lực Quốc, còn để nhi thần thay hắn hướng phụ hoàng thỉnh an. Huyền đế nghe được một mặt động, Cao Lực Vương là ai? Chương 722, một phần nhỏ lễ vật. Chương 722, một phần nhỏ lễ vật. Linh thần cười nói, phụ hoàng, Cao Lực Vương chính là Cao Lực Quốc quốc quân. Huyền đế càng ngỡ bức, đường đường quốc quân, làm sao biến thành Cao Lực Vương rồi? Tiểu tử thúi, ngươi đến cùng đang nói gì đấy? Lời mở đầu không đáp về sau ngữ. Linh thần cười từ trong ngực lấy ra thư xin hàng, phụ hoàng nhìn qua cái này liền tất cả đều rõ ràng. Toàn công công nện bước tiểu thoái bộ đi xuống, đem Linh thần trong tay đồ vật hiện ra cho Huyền đế. Huyền đế mở ra, chỉ nhìn liếc mắt, đang đứng lên, đầu gối đụng vào cái bàn, chén rượu đều đục đổ, đầu gối đau nhức đều không để ý tới, nhìn chằm chằm trong tay thư xin hàng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Người ở chỗ này đều là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, phía trên này đến cùng biết cái gì? Có thể để cho bệ hạ dáng vẻ lớn mất. Qua một hồi lâu, Huyền đế mới nhìn hướng Linh thần, tiểu tử thối, đây là thật. Linh thần cười nói, phụ hoàng, phía trên này thế nhưng là có Cao Lực Quốc quốc quân ấn tỷ, há có thể là giả? Cái này cuối năm, nhi thần cũng không có gì lấy ra được đồ vật. Điểm này tiểu lễ vật, hy vọng phụ hoàng có thể thích. Huyền đế trừng mắt Linh thần, ngươi gọi cái này tiểu lễ vật? Phụ hoàng thích liền tốt, nhỏ không trọng yếu. Thích, chấm rất ưa thích, ha ha ha. Huyền Đế Long Nhan cực kỳ vui mừng, cất tiếng cười to. Đột nhiên lại ngưng cười âm thanh, nhìn về phía Toàn Công Công, truyền chấm ý chỉ, Tuyên Văn Võ ba quan lập tức tiến cùng, không được sai sót. Toàn Công Công một chán dấu chấm hỏi, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, đội bằng nói, lao nô tuân chỉ. Huyền Đế nhìn về phía đại hoàng tử, người tránh ra. Đem đại hoàng tử từ trên ghế đổi tới một bên, hướng Linh Thần vẫy tay, tiểu tử đuối, ngươi qua đây ngồi chỗ này, cùng chấm thật tốt nói một chút cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Đại hoàng tử một mặt ủy khuất, ngoan ngoãn đứng dậy cho Linh Thần nhường chỗ. Linh Thần đi qua ngồi xuống. Huyền Đế không kịp chờ đợi hỏi, mau cùng chấm nói một chút, Cao Lực Quốc vì sao đột nhiên đối với ta Đại Huyền cúi đầu xưng thần?
Cái gì?
Cao Lực Quốc đối với Đại Huyền cúi đầu xưng thần rồi? Không chỉ đại hoàng tử, người ở chỗ này đều kinh ngạc đến ngây người. Linh Thần đem sự tình kỹ càng nói một lần. Đương nhiên trọng điểm là đột xuất chính mình không dễ dàng. Linh Thần rất biết kể chuyện xưa, đem toàn bộ sự kiện giảng hung hiểm vô cùng, hắn là như thế nào tại trong khe hẹp cầu sinh tồn, biến nguy thành an. Nghe được đám người tê cả da đầu. Huyền Đế nghe được đều xuất mồ hôi lạnh cả người, nhất là Linh Thần giảng đến Cao Lực Quốc vì cho Nam Việt một cái công đạo, phái mấy ngàn đại quân đem hắn vây quanh, đao búa ra thân, khẩn trương nắm đấm đều nắm chặt, xương ngón tay trắng bệch. Đại hoàng tử bọn người mặt mũi tràn đầy kính nể, tại loại này hung hiểm dưới tình huống, Linh Thần không chỉ biến nguy thành an, còn bằng vào ba tấc không nát miệng lưỡi để Cao Lực Quốc cúi đầu xưng thần. Đây quả thực rất không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử thối, về sau còn dám đặt mình vào nguy hiểm, chân quyết không khoan dung. Huyền Đế ngoài miệng trách cứ, nhưng sớm đã cười không ngậm mồm vào được. Linh Thần vẻ mặt thành thật nói, Nhi Thần nói qua, muốn để phụ hoàng trở thành thiên hạ trung chủ, đừng nói đặt mình vào nguy hiểm, liền xem như lên núi đao xuống biển lửa, Nhi Thần khắp nơi chỗ không tiếp. Huyền Đế hừ một tiếng, chấm muốn trở thành thiên hạ trung chủ, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi đến cho chấm thật tốt còn sống. Không phải chấm coi như trở thành thiên hạ trung chủ lại như thế nào? Tiểu tử thối, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Chấm hết thảy thỏa mãn ngươi. Linh Thần nghĩ nghĩ, Nhi Thần nghèo quá, muốn không phụ hoàng thượng ta mấy vạn lượng hoàng kim a. Huyền Đế trừng mắt liếc hắn một cái, không có tiền đồ. Ngày mai chính mình đi Bảo Vân lâu chính mình chọn, thích gì lấy đi. Linh Thần ánh mắt sáng lên. Bảo Vân lâu, đây chính là Huyền Đế cất giữ chân bảo địa phương, nghe nói toàn bộ đại huyền đứng đầu nhất đồ tốt đều tại Bảo Vân lâu. Nhi Thần, cảm ơn phụ hoàng. Chấm lại ra phong ngươi vì thái tử sư. Linh Thần giật mình, về sau thái tử đăng cơ, hắn chính là đế sư. Phụ hoàng, cái này. Huyền Đế nói, chấm biết thái tử hơi vụng về ngốc nghếch một chút, về sau ngươi liền nhiều hơn hao tâm tổn trí đi. Thái tử. Linh Thần cười khổ, hắn không phải ngại thái tử đần, chỉ là hắn thật không có bản lãnh gì giáo thái tử. Hắn không biết là, Huyền Đế để hắn trở thành thái tử sư, trừ để hắn dạy bảo thái tử, còn có một phương diện khác cân nhắc. Thái tử dù sao không phải hắn. Mặc dù thái tử hiện tại đối với Linh Thần khiêm tốn hữu lễ, nhưng trăm năm về sau, hắn như qua đời, thái tử đăng cơ, sẽ còn cùng hiện tại đối với Linh Thần được không? Người đều là sẽ thay đổi. Một ngày vi sư trung thân vi phụ, Linh Thần trở thành thái tử sư, về sau thái tử đối với Linh Thần có ý khác, đều phải bận tâm sư đồ tình cảm. Bao quát Cê Huyền Vũ Thành cũng giống như vậy, về sau hắn nếu không tại, Linh Thần gặp được nguy hiểm, Huyền Vũ Thành chính là hắn chỗ tránh nạn. Đương nhiên, hắn sẽ cố gắng đi tránh tất cả những thứ này phát sinh. Hắn hy vọng thái tử cùng Linh Thần có thể vĩnh viễn muốn tốt, thân như huynh đệ, thương thịnh đại huyền. Hiện tại làm hết thảy đều là phòng ngừa chú đáo. Linh Thần thành thái tử sư, hai người liền có thể tiếp xúc nhiều hơn, thành lập cảm tình sâu đậm. Huyền Đế nhìn về phía thái tử, còn đứng ngây đó làm gì? Thái tử lập tức lấy lại tinh thần, tiến lên liền muốn đi quỳ lạy chi lễ. Linh Thần tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn, vạn vạn không được. Về sau ngươi gọi lao sư ta, ta bảo ngươi đại cứu ca, chúng ta các luật các. Thái tử một chán dây đen, cái này cũng được. Linh Thần đột nhiên nhớ tới một sự kiện, vừa cười vừa nói, phụ hoàng, Nhi Thần còn giúp tứ hoàng tử đảm một mối hôn sự. Ừm. Huyền Đế khẽ giật mình. Tứ hoàng tử quay đầu xem ra, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Linh Thần cười nói, Cao Lực Quốc thất công chúa xinh xinh đẹp như hoa, tính cách dịu dàng, khang lạc cầu thân muôn tới chính là vị này thất công chúa. Bất quá bây giờ đã bị Nhi Thần cho đoạt tới. Lúc đầu Cao Lực Quốc điều kiện là muốn để ta đại huyền gả một vị công chúa đi qua, nhưng bị ta cho cự tuyệt. Cuối cùng thỏa thuận, đem Cao Lực Quốc thất công chúa đến đại huyền đến. Huyền Đế hơi gật đầu, nhìn về phía tứ hoàng tử, gật đầu nói, lao tứ là nên kết hôn. Tứ hoàng tử khoe miệng giật một cái, liếc mắt nhìn Linh Thần, trong lòng oán thầm. Cái này vì Cao Lực Quốc thất công chúa khẳng định không dễ nhìn, không phải Linh Thần có thể để lại cho hắn. Linh Thần nhưng không biết tứ hoàng tử ngay tại bụng trộm chửi bậy hắn, sự chú ý của hắn bị trên bàn mỹ thực hấp dẫn. Phu hoàng, Nhi Thần nói. Linh Thần sờ lấy bụng nói, hắn là thật đói. Đói rồi. Ngươi làm sao không nói sớm? Thái tử, mau đưa cái này chân châu gà, còn có cái này hầm chân vịt, cái này, còn có cái này. Đều cho Linh Thần đầu đi qua. Linh Thần cũng không khách khí, lạnh lùng một trận huyễn. Ăn uống no đủ miệng một vòng, phụ hoàng, Nhi Thần trở về sau còn không có lo lắng về nhà, Nhi Thần trước cáo tử, ngày mai lại tiến cung cho phụ hoàng thỉnh an. Ngươi ăn no chưa? Còn có hay không muốn ăn? Chấm để ngự thiện phòng làm cho ngươi. Linh Thần nuốt nuốt bụng, Nhi Thần đều ăn quá no. Ngươi khẳng định chưa ăn no bụng, ăn thêm chút nữa. Mấy tháng không thấy, gầy hốc hác đi. Linh Thần cười khổ, Nhi Thần thật ăn no. Huyền Đế nói, vậy được đi. Ngươi không đợi Văn Võ bá quan đến rồi. Linh Thần lắc đầu, không đợi, Nhi Thần nghĩ Hoài An. Huyền Đế gật đầu, vậy ngươi trở về đi, ngày mai mang lên Hoài An, đem Vũ Điệp cùng Tử Tô đều mang lên, tiến cung đến bồi chấm ăn bữa gia hiến. Linh Thần cúi người, Nhi Thần tuân chỉ. Trong đại điện người một mặt ao ước, đều nói bệ hạ cùng Linh Thần càng giống là phụ tử, lời này một điểm không giả. Bệ hạ hiện tại đâu còn có vua của một nước uy nghiêm. Rõ ràng như cái người bình thường lão phụ thân, liền sợ hài tử ăn không đủ no. Chương 723, trước điện sáng thương chương 723, trước điện sáng thương Ninh Thần theo hoàng cung đi ra, cười âu yếm điêu thuyền cộc 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 trở lại Ninh phủ. Hôm nay là giao thừa, chính là toàn gia đoàn viên thời điểm. Ninh phủ tiền sảnh, đốt mấy cái chậu than, ấm áp như xuân. Cựu công chúa, Tử Tô, Phan Ngọc Thành bọn người tụ ở trong này. Ninh Thần còn không có đi vào, liền nghe tới bên trong tiếng cười cười nói nói. Phùng Kỳ chính dắt cuống họng thêm mắm thêm muối cho mọi người thổi Ninh Thần cầm xuống cao lực quốc công tích vĩ đại. Ninh Thần bén rèm lên đi vào. Chư cựu công chúa, Vũ Điệp, Tử Tô bọn người, còn có Phan Ngọc Thành, Trần Trùng cả nhà. Trần Trùng tiến về Thanh Châu thời điểm, không biết mình lúc nào trở về, liền đem vợ con đưa đến Ninh phủ. Hiện tại tất cả mọi người quen thuộc, một khi đi xa nhà, liền đem vợ con đưa tới Ninh phủ. Bởi vì Ninh phủ an toàn, trừ Cổ Nghĩa Xuân các cao thủ, còn có Ninh An quân bảo hộ. Cao Tử Bình một người cô đơn, cũng không có về nhà, đến Ninh phủ ăn Tết. Ninh Thần trở về, lập tức liền càng náo nhiệt. Đại Huyền có đón giao thừa quen thuộc, cho nên mọi người một mực nháo đến ngày thứ hai buổi sáng. Ninh Thần uống nhiều rượu, thực tế chịu không được, trở về phòng híp mắt một hồi. Buổi sáng, hắn mang cựu công chúa, Tử Tô, Vũ Điệp tiến cung cho Huyền Đế thỉnh an, ăn xong bữa gia yến. Coi như đây là Ninh Thần lần thứ nhất cùng Huyền Đế cùng một chỗ ăn Tết. Những năm qua ăn Tết, hắn đều không ở kinh thành. Tối hôm qua, Huyền Đế đem văn võ bá quan khẩn cấp triệu tiến cung, liền Ninh Thần cầm xuống cao lực quốc sự tình, thật tốt khoe khoang một thanh. Huyền Đế tâm tình thật tốt, lôi kéo Ninh Thần uống nhiều rượu. Ninh Thần tối hôm qua rượu còn không có triệt để tỉnh, cái này lại uống không ít. Người tới, cho Ninh Thần rót rượu. Một tiểu cung nữ cho Ninh Thần rót đầy rượu. Ninh Thần uống con mắt đều hoa, đầu óc đều chuyển bất động, hắn ở rượu, lảo đảo đứng người lên, lớn miệng nói, chờ đã, chờ ta vung cái nước tiểu trở về lại uống. Huyền Đế cũng uống không ít, mơ hồ không do nói, tốt, chấm chờ ngươi. Tiểu tử thúi, ta hai cha con hôm nay không say không về. Đáng người. Ninh Thần đứng người lên, lảo đảo đi ra ngoài. Toàn công công mau tới trước nâng, lo lắng hắn té một cái. Nhiếp Lương dẫn đầu thị vệ canh giữ ở cổng, nhìn thấy toàn công công vị Ninh Thần đi ra, mau tới trước hỗ trợ. Đây là uống bao nhiêu a? Toàn công công cười nói, bệ hạ tâm tình tốt, uống không ít. Ninh Thần trừng to mắt, nhìn xem Nhiếp Lương, một mặt cười ngây ngô, đưa tay đi túm Nhiếp Lương râu quai nón, lao nhiếp, tới tới tới. Chúng ta tiếp tục uống, cha ta nương thân thể thế nào rồi? Nhiếp Lương bị dắt lấy râu ria, một mặt bất đắc dĩ, đồng thời lại một trận cảm động. Bởi vì Ninh Thần uống nhiều, còn băn khoăn cha mẹ của hắn thân thể, đồng thời kêu là cha ta nương. Ha ha ha, ngươi lại đi giáo phường sở a? Ngươi đi thì đi thôi, còn đánh lấy Nhiếp Phong cờ hiệu, làm ta không nhận ra được ngươi cái này lão lưu manh đúng không? Nhiếp Lương mặt mo đỏ lên, lúng túng ngón chân móc điện. Ninh Thần thật uống nhiều, căn bản không biết mình đang nói cái gì. Toàn công công cười nói, vương gia uống nhiều, Nhiếp thống lĩnh đừng để ý. Nhiếp Lương lắc đầu, Ninh Thần đối với hắn có đại ân, hắn làm sao lại để ý những này rượu nói. Toàn công công nói, vương gia, ta cùng ngươi đi như xí đi. A, lão toàn, ngươi cũng tới giáo phường sở rồi. Ninh Thần mơ hồ không do nói. Toàn công công mặt đều lục, hắn ngược lại là muốn đi. Hữu tâm vô lực a, nếu là người khác nói như vậy, hắn khẳng định sẽ cho rằng đối phương là đang cố ý nhục nhã hắn, nhưng Ninh Thần đoán chừng cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Ngay vào lúc này, văn võ bá quan tiến cung. Dựa theo lệ cũ, lần đầu tiên văn võ bá quan muốn vào cung cho bệ hạ thỉnh an, cũng chính là chúc Tết. Lý Hán Nho bọn người đi tới, nhìn xem lung la lung lay Ninh Thần, nhao nhao hành lễ. Tham kiến vương gia. Ninh Thần lung tung lấy tay, không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Đến, cùng uống, làm một chén này, còn có ba chén, còn có 100 chén, ha ha ha. Văn võ bá quan một mặt im lặng nhìn xem hắn. Lý Hán Nho bật cười, vương gia đây là uống bao nhiêu? Toàn công công nói, vậy hạ tâm tình tốt, vương gia bồi tiếp uống nhiều mấy chén, uống nhiều. Chư vị đại nhân thứ lỗi. Mọi người tự nhiên biết bệ hạ vì cái gì tâm tình tốt. Ninh Thần không uổng phí một binh một tốt, để cao lực quốc hướng Đại Huyền túi đầu xưng thần. Bệ hạ tối hôm qua triệu bọn hắn tiến cung, khoe khoang đến quá nửa đêm. Lý Hán Nho hỏi, bệ hạ cũng uống nhiều sao? Toàn công công nói, không sai biệt lắm. Cái kia làm phiền toàn công công thông báo một tiếng, nếu là bệ hạ uống nhiều, chúng ta đợi bệ hạ tỉnh lại. Lý Hán Nho lời còn chưa nói hết, liền nghe tới hào tiếng nước chảy. Nghe tiếng nhìn lại, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy Ninh Thần hít mắt, thân thể lung la lung lay, sau đó ở trước mặt tất cả mọi người mở cống xả nước. Văn võ ba quan, Nhiếp Lương, Ngự Tiền thị vệ, Cấm Quân, từng cái tất cả đều biến thành thạch điêu khắc gỗ. Bọn hắn ánh mắt mọi người đều tụ tập ở dưới Ninh Thần nửa người, nhìn xem cái kia một đạo dòng nước xiết bắn ra, vang lên ào ào. Dưỡng tâm điện trước, mở cống xả nước, đây chính là đại bất kính a. Từ xưa đến nay, đều không ai làm qua việc này. Trong cung sáng thương, hơn nữa còn là ngay trước văn võ bá quan trước mặt, lúc này tuyệt đối sẽ ở trên sử sách nổi bật lưu lại một bút. Nhiếp Lương bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, chật vật lùi lại, hắn cách Ninh Thần gần nhất, trên ống quần dính không ít. Toàn công công lặng lẽ liếc một cái, tiền vốn thật không nhỏ. Ngẫm lại chính mình, kỳ thật cắt cũng tốt. Ninh Thần tỉnh rượu lúc, trời đều đen, trong gian phòng điểm ngọn đến. Cựu công chúa, Tử Tô, Vũ Điệp ba người ngồi tại bên giường, biểu lộ cổ quái lại lo lắng nhìn xem hắn. Vũ Điệp đầu qua chén trà bên cạnh, uy Ninh Thần uống chút nước. Ninh Thần xoa xoa mi tâm, cười khổ nói, ta uống nhiều. Cựu công chúa một mặt không nói nói, ngươi đâu chỉ là uống nhiều, ngươi là uống quá nhiều. Ninh Thần lung lay đầu, cái này còn không đều do cha ta. Hung ác rót ta rượu. Ta không làm cái gì khác người sự tình a. Ba người nhìn xem hắn không nói lời nào. Ninh Thần trong lòng giật mình, chẳng lẽ ta làm chuyện khác người gì? Tam nữ nhìn nhau, Tử Tô hỏi, ngươi thật không có chút nào nhớ kỹ rồi. Ninh Thần cố gắng nghĩ lại, ta liền nhớ kỹ ta cùng phụ hoàng đang uống rượu, sau đó. sau đó liền không có ấn tượng. Ta đến cùng làm gì rồi? Các ngươi mau nói a. Thử Tô nhìn về phía cựu công chúa, còn là công chúa nói đi. Cựu công chúa há to miệng, còn là Vũ Điệp tỷ tỷ nói đi. Loại thực tế này khó mà mở miệng. Nhìn ba người phản ứng, Linh Thần trong lòng sinh ra dự cảm không tốt, vội vàng nói, ta đến cùng làm gì rồi? Chẳng lẽ ta say rượu đùa giỡn cung nữ rồi? Cựu công chúa tức giận nói, nếu là đùa giỡn cung nữ vẫn còn tốt, ngươi làm sự tình so cái này khác người nhiều. Linh Thần trong lòng giật mình, chẳng lẽ mình uống nhiều đùa giỡn bệ hạ phi tử rồi? Kia thật là chọc thủng trời. Cũng không đúng à, hôm qua tiệc rượu, không có phi tử tại a, các ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, ta đến cùng làm gì rồi? Vũ Điệp do dự một chút, nói, ngươi tại Dưỡng Tâm Điện trước, ngay trước ngự tiền thị vệ, cấm quân, trong triều chư vị đại nhân mặt cởi quần đi tiểu. Chương 724, vẽ mặt chương 724, vẽ mặt con mẹ nó. Linh Thần cả người đều kinh ngạc đến ngây người, con mắt vô đến giống góc. Hắn ngay trước văn võ bá quan, cấm quân, ngự tiền thị vệ mặt đi tiểu, còn là tại Dưỡng Tâm Điện cổng. Cái này, để ta chết đi, Linh Thần trong lòng tiêu rên. Cái này đại bất kính chi tội trước để một bên, mấu chốt là tất cả mọi người nhìn thấy hắn sáng thương. Tại chỗ bẽ mặt, không sống được, không có cách nào sống. Ngươi, các ngươi đang đùa ta chơi đúng hay không? Linh Thần ôm một tia hy vọng hỏi, mặc dù hắn biết Vũ Điệp cho tới bây giờ không đối hắn nói láo. Tam nữ nhìn xem hắn không nói lời nào. Linh Thần tâm từng chút chìm xuống dưới. Hắn rút vào trong chăn, không mặt mũi gặp người. Thử Tô, ngươi cái kia vào máu là chết độc dược còn nữa không? Cho ta đến một bao. Tam nữ nhìn nhau, bất đắc dĩ nhìn xem hắn. Ngay vào lúc này, Phan Ngọc Thành mấy người tới. Tỉnh không? Thử Tô nhẹ nhàng gật đầu, vừa tỉnh. Linh Thần đem chăn xốc lên một đạo khe hở, nhìn lén Phan Ngọc Thành bọn người. Phùng Kỳ Chính cười hắc hắc nói, Linh Thần, có thể a? Dưỡng Tâm Điện trước mặt mọi người đi tiểu, thật sự là trước. Trần Trung tiếp lời đầu, trước không có người sau cũng không có người. Đúng, chính là cái này. Cái này cỡ nào tự tin, mới dám trước mặt mọi người đi tiểu. Linh Thần tránh trong chăn, chầm chầm nói, đừng nói, để ta chết đi. Không mặt mũi gặp người. Từ hôm nay trở đi, đóng cửa từ chối tiếp khách. Nếu có người tới bái phòng, liền nói ta không tại. Phan Ngọc Thành ho khan một tiếng, nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là đi bái phòng một chút sự quan. Linh Thần giọng buồn theo trong chăn chuyển tới, ta tại sao muốn bái phòng sử quan? Bởi vì loại sự tình này, sử quan nhất định sẽ ghi tạc trên sử sách. Linh Thần người đều đốc. Vậy hắn cái này hắc lịch sử chẳng phải là cả một đời đều tẩy không sạch rồi? Không đúng, hẳn là trăm ngàn năm đều tẩy không sạch. Linh Thần theo trong chăn thò đầu ra, lão Phan, chuẩn bị trọng lễ, ta muốn đi bái phòng sử quan. Phan Ngọc Thành gật đầu. Linh Thần rời giường, sau khi rửa mặt ăn chút gì, chuẩn bị đi bái phòng sử quan. Loại này mất mặt sự tình tuyệt đối không thể ghi tạc trên sử sách. Còn không đợi Linh Thần đi ra ngoài, Cổ Nghĩa Xuân đến đây báo cáo, vương gia, tả tướng cầu kiến. Linh Thần khỏe miệng giật một cái, không thấy, liền nói ta không tại. Cổ Nghĩa Xuân do dự một chút, nói, tả tướng nói hắn biết ngươi ở nhà. Hắn biết cái rắm, bổn vương hành tung há lại hắn có thể nắm giữ. Nói cho ta, liền nói ta không tại. Ai đến đều nói ta không tại. Vâng. Cổ Nghĩa Xuân vừa dứt lời, liền nghe bên ngoài vang lên một đạo âm thanh vang dội, tiểu tử thúi, lão phu đến cũng không thấy sao. Linh Thần giật mình, đây là Trần lão tướng quân thanh âm. Thiên hạ hôm nay chỉ có hai người dám xông vào hắn vương phủ, một cái là Huyền Đế, một cái là Trần lão tướng quân. Linh Thần cười khổ, tranh thủ thời gian đi ra ngoài đón. Lão tướng quân làm sao tới rồi? Ta còn nói buổi chiều liền đi bái phòng ngài đâu. Trần lão tướng quân đối với hắn có ơn chi ngộ, đối với vị này chinh chiến cả đời lão tướng quân, Linh Thần từ trước đến nay rất tôn trọng, tới cửa bái phòng cũng không phải lời nói xuông. Lão phu mới từ trong cung đi ra, thuận đường đến nguyên nơi này nhìn xem. Tiểu tử ngươi ngược lại là thanh nhàn, bệ hạ đều sắp bị những cái kia luôn quan phiền chết. Linh Thần hiếu kỳ nói, những chuyên gia kia lại náo cái gì yêu thiêu thân? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Linh Thần khẽ giật mình, lập tức rõ ràng, bởi vì ta hôm qua trước điện sáng thương sự tình. Trần lão tướng quân gật đầu, cũng không phải. Ngươi ngự tiền thất lễ, đây chính là đại bất kính, những cái kia luôn quan thật vất vả đợi cơ hội, há có thể không tham tấu ngươi. Linh Thần yên lặng che mặt. Bên ngoài lạnh lẽo, mọi người mời vào bên trong. Tiến đến không chỉ Trần lão tướng quân, Lý Hán Nho cũng cùng theo vào. Sau khi đi vào, mọi người ngồi xuống. Trần lão tướng quân nhìn xem Linh Thần, tiểu tử ngươi thật đúng là một khắc đều không yên tĩnh, không náo chút động tĩnh đi ra khó chịu đúng không? Linh Thần cười khổ, ta đây không phải uống nhiều sao? Trần lão tướng quân nói, ngươi là uống nhiều, nhưng làm bệ hạ làm có xấu. Những cái kia ngôn quan năm đều chẳng qua, ngay tại vạch tội ngươi đây. Còn có sự quan, nhưng làm bệ hạ khí không nhẹ. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, những chuyên gia này chính là nhàn nhức cả trứng. Thiên tử còn tránh người say rượu, ai còn không có cái uống nhiều xấu mặt thời điểm. Sử quan làm sao rồi? Linh Thần tò mò hỏi, hắn đang chuẩn bị đi bái phòng sử quan đâu? Lý Hán Nho nói, sử quan đã đem chuyện này viết tại trên sử sách, còn biên một bài vẻ. Đại Nguyên Trấn Quốc Vương, thân dấu 6 tấc thương, thương này không giết địch, chỉ vì mảnh bất lực, trước điện sáng thương này, quần thần như ngốc gà, như thế bỏ túi vật, thế nhân đều xem thường, chỉ có đáng thương nữ, giả bộ cười hì hì. Lý Hán Nho lời còn chưa nói hết, Linh Thần tức giận đến mặt đều lục. Bỏ túi? 6 tấc gọi bỏ túi? Mảnh bất lực. Động một tí một đêm không nghỉ ngơi, cái này gọi mảnh bất lực. Nhất là cuối cùng bài câu, không riêng để thế nhân chế giễu hắn, còn nói nữ nhân của hắn trở ngại thân phận của hắn, làm bộ hắn rất mạnh. Cỏ. Linh Thần tức điên. Đáng chết sử quan, ta không có đắc tội qua hắn a. Tại sao muốn như thế bôi đen ta? Lý Hán Nho nói, bình thường, lấy thân phận của ngươi bây giờ, sử quan tự nhiên thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm ngươi, chỉ cần ngươi phạm sai lầm, liền sẽ bị vô hạn phóng đại. Đừng nói là ngươi, năm đó tiên hoàng khi còn tại thế, say rượu sủng hạnh một cái cung nữ, kết quả bị sử quan viết thành xa hoa lãng phí dâm loạn hôn quân, tiên hoàng giận dữ, chạm sử quan, kết quả lại có sử quan tại xa hoa lãng phí dâm loạn hôn quân đằng sau thêm vài câu, cái gì hồ đồ vô đạo, hung ác tàn bạo loại hình. Năm đó trận kia phong ba, tiếp tục nửa năm lâu, chết hơn 10 cái sử quan, mặc dù chính sử thượng tướng chuyện này lao đi, nhưng giả sử bên trên viết khoa trương hơn. Linh thần người đều đốc, nói cách khác, ta cái này hắc lịch sử tẩy không sạch rồi. Lý Hán Nho gật đầu, chuyện này bệ hạ ngay tại xử lý, có lẽ sẽ bị lao đi, có lẽ sẽ sơ lược, nhưng giả sử coi như không nhất định. Chính sử không nhất định chính, nhưng giả sử nhất định giả. Sử quan đều là đời đời truyền lại, những người này đều là du mục đầu, so những cái kia ngôn quan ngự sử còn cổ hủ, bọn hắn nhận lý lẽ cứng nhắc, căn bản không sợ chết, giết bao nhiêu đều không dùng. Linh thần đột nhiên lý giải Hán Vũ Đế tại sao muốn đem Tư Mã Thiên cho thiến rồi. Hắn cảm thấy sự quan trọng yếu nhất tác dụng không phải ghi chép lịch sử, mà là giám sát hoàng đế cùng trong triều trọng thần. Khá lắm, một điểm nhỏ sai bị vô hạn phóng đại, cái này hoàng đế nào dám phạm sai lầm a? Ta vốn còn nghĩ đi bái phòng sử quan, hiện tại xem ra không cần đi. Lý Hán Nho vừa cười vừa nói, không có việc gì, chúng ta có thể thay ngươi chứng minh, ngươi tuyệt đối không phải sử quan ghi lại như thế. Dù sao mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả, lão phu lúc ấy ngay tại hiện trường. Linh thần khẽ miệng co giật. Lý Hán Nho tiếp tục nói, lão phu dự định viết một bản tự truyện, đến lúc đó chắc chắn thay vương gia chính danh. Linh thần buồn bực muốn chết. Uống rượu hỏng việc a, ta muốn kiêng rượu, về sau không còn uống. Đám người ánh mắt cổ quái nhìn xem Linh thần. Lời này bọn hắn uống nhiều thời điểm thường xuyên nói, bất quá giống như chưa từng có làm được qua. Linh thần bụng mặt, để ta chết đi, nhân gian không đáng giá. Chương 725, sai thuốc ốm chết. Chương 725, sai thuốc ốm chết. Mấy ngày kế tiếp, Linh thần tránh trong nhà không có ra ngoài. Thời gian sẽ hòa tan hết thảy. Mẹ, nhưng thời gian sông không nhà sách sử a ngày này, Linh thần đang ở nhà bên trong phiền một đâu, cậu nghĩa xuân đến, vương gia, Mãng Châu gửi thư. Linh thần cười nhận lấy, khẳng định là Sài Thúc viết cho hắn chào hỏi tin. Nhưng khi tin mở ra, Linh thần sắc mặt đổi biến. Tin là Sài Đại Tráng gửi đến, trên thư nói Sài Thúc bệnh nặng, nhanh không được. Cậu Nghĩa Xuân, mau mau chuẩn bị ngựa, ta muốn đi trước Mãng Châu. Một canh giờ sau, Linh thần liền dẫn Phan Ngọc Thành, Tử Tô bọn người thẳng đến xuất phát. Đi thuyền đến Linh Châu, sau đó ngựa không dừng vó chạy tới Mãng Châu. Hơn 10 ngày thời gian, bị Linh thần sinh rút ngắn đến 10 ngày. Sài phủ, Linh thần nhìn thấy Sài Thúc. Nhìn xem gầy trơ cả xương Sài Thúc, Linh thần hốc mắt đỏ bừng. Theo hắn xuyên qua đến cái thế giới này, Sai Thúc vẫn bảo hộ hắn, hầu hạ hắn. Linh thần nhìn xem Sai Đại Tráng, cố nén tức giận, làm sao hiện tại mới nói cho ta? Lần trước thấy Sai Thúc thời điểm, Sai Thúc tinh thần đầu liền không lớn bằng lúc trước, nhưng dù sao đã có tuổi, đây là bình thường. Chỉ là không nghĩ tới, gặp lại Sai Thúc đã bệnh nguy kịch. Sai Đại Tráng cúi đầu, thanh âm khàn giọng, một năm qua này thân thể của phụ thân càng ngày càng tệ, ta vốn định sớm một chút nói cho vương gia, nhưng phụ thân không để. Linh thần biết Sai Thúc là không nghĩ để hắn lo lắng. Tử Tô, mau nhìn xem Sai Thúc tình huống. Hắn chuyên môn đem Tử Tô mang đến. Tử Tô khẽ gật đầu, tiến lên kiểm tra Sai Thúc tình huống. Thế nào? Thấy Tử Tô kiểm tra xong, Linh thần một mặt chờ mong mà hỏi. Tử Tô thần sắc đau thương, khe khẽ lắc đầu. Linh thần sắc mặt trắng bệnh, trong lòng một trận nắm chặt đau nhức. Trên giường hôn mê bất tỉnh Sai Thúc phát ra vô cùng suy yếu tiếng ho khan, vậy mà chậm rãi mở mắt. Cha. Sai Đại Tráng vội vàng tiến lên. Đại Tráng, đừng lo lắng, cha không có việc gì. Ta vừa rồi mơ tới Tứ công tử. Sai Đại Tráng trong mắt chứa nhiệt lệ, nước nở nói, cha, Tứ công tử đến. Linh thần cố nén cực kỳ bi ai, tiến lên phía trước nói, Sai Thúc, ta ở chỗ này. Sai Thúc nhìn thấy Linh thần, khí sắc giống như đều tốt hơn nhiều. Sai Thúc, ngươi cảm giác thế nào? Sai Thúc khó khăn lộ ra nụ cười, Tứ công tử, lão nô chỉ sợ không được, về sau không thể lại hầu hạ ngài. Linh thần cố nén nước mắt, Sai Thúc, nói mỏ gì đâu, ngươi nhất định sẽ tốt. Ngươi cũng đã có nói, muốn giúp ta chiếu cố hài tử, cũng không thể nói không tính toán. Tứ công tử, lão nô lần này sợ là muốn nuốt lời. Lão nô rất muốn chiếu cố Tứ công tử cả một đời, nhưng lão thiên gia không cho cơ hội, lão nô thân thể không được. Có thể chiếu cố Tứ công tử, lão nô đời này giá trị, chết cũng không tiếc. Tứ công tử, lão nô sau khi đi, cầu ngài giúp lão nô chiếu cố Đại Tráng cùng hồ con, cho bọn hắn một ngụm cơm no là được. Linh thần nhẹ nhàng nắm chặt Sài Thúc gầy như que tủi tay, Sài Thúc, ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ăn một miếng, liền sẽ không bị đói Đại Tráng ca cùng hồ con. Sài Thúc phí sức nói, cái kia lão nô liền yên tâm. Tứ công tử, lão nô không tại, ngươi nhất định phải chiếu cố tốt chính mình, lão nô không thể tại hầu hạ ngươi, tiếp sau lão nô lại tới tìm ngươi, tiếp lấy hầu hạ ngươi. Nói, Sài Thúc nhắm mắt lại. Sài Thúc, Sài Thúc. Tử Tô tiến lên, để ta xem một chút. Kiểm tra qua đi, Tử Tô mắt đỏ với mắt, hướng Linh thần khe khẽ lắc đầu, Sài Thúc. Đi. Linh thần sắc mặt trắng bệnh, ngực chắn đến khó chịu, nước mắt tràn mi mà ra. Tử Tô nói khẽ, kỳ thật Sài Thúc thân thể đã sớm gánh không được, có thể khiêng đến hiện tại, đoán chừng là một mực đang chờ ngươi. Bây giờ nhìn thấy ngươi, cũng không có tiếp bối. Linh thần thần sắc chết lặng đi tới ngoài viện, ngồi tại băng lánh trên thềm đá, yên lặng rơi lệ. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhìn xem Linh thần, thanh lãnh con ngươi trở nên nhu hòa. Nguyên lai hắn cũng có yếu ớt một mặt. Nàng không hiểu Ninh Thần cùng Sài Thúc tình cảm, nhưng có thể nhìn ra được Ninh Thần hiện tại rất thương tâm. Đạm Đài Thanh Nguyệt há to miệng, cuối cùng cũng chỉ nói ra bất đau buồn đi bốn chữ. Ngươi biết không? Năm đó ta tại Ninh phủ cất bước khó khăn, thường thị mẹ con nằm mộng cũng muốn chơi chết ta. là Sài Thúc che chở ta, chiếu cố ta, hắn sẽ đem miệng của hắn lương tiết kiệm đến cho ta ăn. Về sau Sài Thúc giúp ta quản lý Ninh phủ, cuộc sống của ta sinh hoạt thường ngày, Sài Thúc xưa nay không để ngoại nhân nhúng tay, đều là tự thân đi làm. Trong lòng ta, Sài Thúc chính là thân nhân của ta, không, so thân nhân còn thân hơn, nhưng ta bận quá, đều không có thời gian đầu gối trước tận hiếu. Trên đời này hối hận nhất sự tình, không ai qua được tử muốn nuôi mà thân không đợi. Tiểu Đạm Tử, trên đời này thực tình yêu ta người ít một cái. Đạm Đài Thanh Nguyệt há to miệng, không biết làm sao an ủi. Lúc này, Thử Tô đi ra. Nàng ở bên người Ninh Thần tòa hạ, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Sinh lão bệnh tử, không cách nào tránh khỏi. Đừng quá thương tâm. Sài Thúc là may mắn, hắn nhìn thấy ngươi, không có tiếc nuối. Ngươi cũng là may mắn, nhìn thấy Sài Thúc một mặt cuối cùng. Ngày thứ hai, Ninh Thần liền lên đường trở lại kinh thành. Hắn muốn đem Sài Thúc di thể mang về, để lão nhân già ông ta lá dụng về tội. Sau mười mấy ngày, Sài Thúc thi thể mang về kinh thành. Ninh Thần để nhân tuyển một khối phong thủy bảo địa. Hạ táng thời điểm, Ninh Thần tự mình đỡ linh, đem Sài Thúc an táng về sau, Ninh Thần trở lại Ninh phủ. Qua vài ngày, Ninh Thần cảm xúc mới có chuyển biến tốt. Trên trời này chưa, Ninh Thần chuẩn bị tiến cung cùng bệ hạ thương thảo xuất binh trợ giúp Cao Lực Quốc sự tình. Nhưng hắn vừa ra cửa, đối diện đụng vào mặt hốt hoảng Cổ Nghĩa Xuân. Xảy ra chuyện gì rồi? Ninh Thần hỏi. Cổ Nghĩa Xuân từ trước đến nay trầm ổn, hốt hoảng như vậy, vậy khẳng định là đã xảy ra chuyện gì. Cổ Nghĩa Xuân do dự một lát, khẩn trương nuốt ngụm nước bọt, trầm giọng nói, "Vương gia, Sài Thúc mộ phần bị người cướp." Ninh Thần đầu góc ông một tiếng, cả người đều ngộp. Theo sát mà đến chính là căm giận ngút trời, toàn thân tràn ngập sát khí, ánh mắt lăng lệ như lao, gằn từng chữ hỏi, "Ai làm?" Cổ Nghĩa Xuân có thể rõ ràng cảm giác được Ninh Thần sắc cơ, phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, khẩn trương nói, "Không, không biết." Sài Thúc liền chôn ở ngoài thành Phượng Gãy sườn núi. Nơi này có một đầu thiên hà nhanh sông, sơn thủy tề tụ, chính là Ninh Thần để nhân tuyển phong thủy bảo địa. Ninh Thần đuổi tới địa phương. Phần mộ cùng mộ bia không có việc gì, chỉ có mộ phần một chỗ khác có cái lỗ trộm. Bình thường phần mộ đều là trước hướng xuống đảo, sau đó nằm ngang đảo ra một cái lỗ cất giữ quan tài. Cái lỗ trộm này nối thẳng quan tài đỉnh chót. Sai Đại Tráng khóc đỏ trong mắt, hắn nói cho Ninh Thần, sớm tới tìm tế điện thời điểm mới phát hiện phần mộ bị cướp. Ninh Thần mặt không biểu tình, nhưng ánh mắt lạnh như băng để người không dám nhìn thẳng. Hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng vẫn chưa mất lý trí. Chỉ sợ Sai Thúc mộ phần bị cướp, cùng hắn có quan hệ. Sai Thúc hạ táng thời điểm, hắn tự mình đỡ linh. Trấn Quốc tự mình đỡ linh, trộm mộ khẳng định sẽ cảm thấy trong quan tài này có không ít vật bồi táng. Sai Thúc trong quan tài, đích xác có chút vàng bạc, nhưng cũng không nhiều. Ninh Thần nheo mắt lại, che đáy mắt hàn mang, lạnh lùng nói, "Cổ Nghĩa Xuân, đem cho Sài Thúc chọn mộ địa thời phong thủy bắt lại cho ta, trực tiếp đưa đến giám sát sở." Chương 726, cướp âm môn chương 726, cướp âm môn Ninh Thần cũng không phải là vô duyên vô cớ chảo phong thủy tiên sinh. Ngày đó đưa tang thời điểm, đích xác có không ít người nhìn thấy hắn tự mình đỡ linh, nhưng phần lớn đều là lao bách tính, bọn hắn cũng không có can đảm này cùng năng lực chọn mộ. Cái này phong thủy bảo địa là thời phong thủy chọn, hắn biết rõ mộ phương vị. Cái lỗ trộm này thủ pháp rất chuyên nghiệp. Thời phong thủy nhận biết tam giáo cửu lưu người cũng không ít. Cho nên, Ninh Thần cái thứ nhất hoài nghi chính là thời phong thủy. Nếu như không phải, Ninh Thần biết nói xin lỗi bồi thường. Nếu như là, Ninh Thần sẽ để cho hắn hối hận sống trên coi đời này. Dựa theo đại huyền luật lệ, đào mộ trộm mộ vốn là tội chết. Hiện tại chỉ có thể nhìn thấy lỗ trộm, trong mộ tình huống còn không rõ ràng lắm. Ninh Thần chỉ có thể để người lên quan tài, một lần nữa an táng Sài Thúc. Sài Thúc hạ táng mới mấy ngày, mộ lần nữa bị đào ra. Quan tài đã bị phá hư, nắp quan tài đục ra một cái độc lớn, thi thể cũng bị lệch vị trí. Ninh Thần chỉ có thể để người đi tiệm quan tài, một lần nữa mua một cái quan tài. Vẫn bận đến mặt trời xuống núi, mới khiến cho Sài Thúc mộ yên mà đẹp. Ninh Thần về Ninh phủ trên đường, gặp được chạy đến Cổ Nghĩa Xuân. Người chạy rồi. Ninh Thần nhìn thân sắc của hắn, suy đoán khả năng chưa bắt được cái kia thầy phong thủy. Cổ Nghĩa Xuân mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, tiểu nhân chạy đến thời điểm, người đã đi phòng không. Tiểu nhân hành sự bất lực, xin vương gia trách phạt. Cái kia thầy phong thủy liền ở tại ngoại thành, Cổ Nghĩa Xuân chạy đến thời điểm, người đã sớm không thấy. Người đứng lên đi. Ninh Thần đương nhiên sẽ không tự dưng trách tội Cổ Nghĩa Xuân. Thầy phong thủy không thấy bóng dáng, vừa vặn nói rõ lòng hắn hư. Trở lại trong phủ, Ninh Thần lập tức tìm Vũ Điệp chân dung, lập tức để người đem chân dung đưa đến giám sát sở. Thành phòng quân cũng thu được chân dung. Đồng thời, Ninh Thần hạ lệnh để thành phòng quân phối hợp kinh kỳ nha môn, toàn thành bắt những cái kia thổ phu tử. Trấn Quốc Vương mệnh lệnh, kinh kỳ nha môn sao dám lãnh đạo? Tăng thêm thành phòng quân phối hợp, vẹn vẹn 2 ngày, nha môn đại lao kín người hết chỗ. Ninh Thần mệnh lệnh là bắt được thổ phu tử, trực tiếp đại hình hầu hạ, chết hay sống không cần lo. 2 ngày thời gian, trà trộn tại kinh thành thổ phu tử cơ hồ bị đến một lần đại thanh tẩy. Nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới cấp Sài Thúc mộ người. Vài ngày đi qua, ngay tại Ninh Thần kiên nhẫn tiêu hao hầu như không còn thời điểm, Cảnh Kinh phái một cái hồng y đến tìm hắn, nói là bắt được trên bức họa người, mời Ninh Thần đi qua phân biệt. Ninh Thần mang Phùng Kỳ Chính cùng Trần Trùng lập tức phóng ngựa đi tới giám sát sở. Cảnh Kinh ngồi tiếp Ninh Thần cùng đi đến đại lao. Rất lâu không tới đây cái địa phương. Ninh Thần cách cửa nhà lao, liếc mắt liền nhận ra đây chính là cho Sài Thúc chọn mộ thầy phong thủy. Cái sau thân hình còn nhom, xương gò má nhô lên, giữ lại râu dê. Lúc này một cỗ hoảng sợ núp ở nơi nhỏ lánh, chính là hắn. Ninh Thần quay đầu hỏi Cảnh Kinh, ở đâu tìm tới? Lương Châu. Cảnh Kinh dừng một chút, tiếp tục nói, Lương Châu rời kinh thành gần nhất, 2-3 ngày liền có thể đuổi tới. Nếu là người này chạy ra kinh thành, như vậy cực lớn khả năng đi Lương Châu. Cho nên, ta cho Lương Châu mật thám truyền tin để bọn hắn lưu ý, quả nhiên tìm tới. còn có một việc, nếu như không phải chúng ta người kịp thời tìm tới hắn, hắn sợ rằng sẽ bị diệt khẩu. Linh Thần khẽ gật đầu, ta. Chợt, Linh Thần để người đem cửa nhà lao mở ra đi vào. Chậm rãi đi tới Thầy Phong Thủy trước mặt, Linh Thần cố nén trong lòng sát ý, âm thanh lạnh lùng nói, mộ thế nhưng là người cướp. Thầy Phong Thủy dọa đến thân thể run rẩy, chật vật bò lên quỳ ở trước mặt Linh Thần, run giọng nói, vương gia tha mạng, là tiểu nhân tham tiền tâm hồn, cầu vương gia tha mạng a. Linh Thần mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hắn, nói, một mình ngươi tuyệt đối kết thúc không thành được này, nói ra đồng bọn của ngươi, bổn vương cho ngươi thông khoái. Nếu là che giấu, bổn vương cam đoan ngươi sống không bằng chết. Này Phong Thủy tiên sinh thân hình nhỏ gầy, tay trói gà không chặt, dựa vào mồm mép ăn cơm, một người tuyệt đối không làm được việc này. Thầy Phong Thủy hoảng sợ nói, là cướp tâm môn, là bọn hắn làm, mặc kệ tiểu nhân sự tình, cầu vương gia khai ân. Cướp tâm môn. Cảnh Kinh lại là sắc mặt đại biến, nghiêm nghị nói, nói hiệu nói vượng, cướp tâm môn sớm đã hủy diệt, đâu còn có cướp tâm môn. Linh Thần ghé mắt nhìn về phía Cảnh Kinh, nghi hoặc hắn vì sao phản ứng lớn như vậy. Lão Cảnh, ngươi biết cái này cướp tâm môn? Cảnh Kinh do dự một chút, nói, một hồi ra ngoài nói, người này không thành thật, xem ra cần phải đại hình hầu hạ. Linh Thần không có ý kiến. Lão Phùng, lão Trần, người này giao cho các ngươi. Phùng Kỳ Chính cùng Trần Trùng gật đầu. Linh Thần cùng Cảnh Kinh theo địa lao đi ra, đi tới Cảnh Kinh gian phòng. Lão Cảnh, cướp tâm môn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cảnh Kinh trầm mặc một lát, hỏi, ngươi cũng đã biết Lệ Vương? Linh Thần gật đầu, Lệ Vương hắn nghe nói qua. Lệ Vương là sau khi chết Tiên Hoàng ban cho Át Hảo, kỳ thật hắn nguyên bản gọi Tề Vương. Tiên Hoàng đăng cơ trước, lớn nhất đối thủ cạnh tranh chính là cái này Tề Vương. Nghe nói cái này Tề Vương, trời sinh thần lực, khát máu yêu chiến, nhưng lúc đó triều đình quốc khố thâm hụt, căn bản không bỏ ra nổi nhiều bạc như vậy cung cấp hắn đánh trận. Tề Vương liền tự mình chủ bị quân lương. Hắn chủ bị quân lương, trừ bơ vét bách tính, còn có một cái đến tiền phương thức, đó chính là trộm mộ. Hắn theo dân gian tìm đến Thầy Phong Thủy, Thổ Phu Tử, tạo thành một chi trộm mộ quân đoàn, chính là cướp tâm môn. Những người này chủ yếu chức trách chính là trộm mộ lấy tài, chủ bị quân lương. Tề Vương chỉ nhận bạc, ai mộ căn bản không quản. Lúc ấy Đại Huyền Vương công quý tộc mộ bị cướp một lần. Nghe nói Tề Vương hạ lệnh đem hắn thân thúc thúc mộ đều cho cướp. Tiên Hoàng bắt lấy điểm này, mới đánh bại Tề Vương, leo lên hoàng vị. Tiên Hoàng đăng cơ về sau, cho Tề Vương ban thưởng Lệ Vương Ác Hảo, đồng thời hạ lệnh tiêu diệt cướp tâm môn. Linh Thần nghe nói sau chuyện này, xếp hợp lý Vương đánh giá là thiện ác nửa nọ nửa kia. Đào mộ đích xác rất thiếu đức, nhưng người sống đều sống không dậy nổi, người chết lại có đại lượng vật bồi táng, mượn điểm cho các tướng sĩ phát quân lương cũng không tính quá phận. Linh Thần nói, cướp âm môn năm đó liền bị Tiên Hoàng hạ lệnh tiêu diệt, cho nên ngươi cảm thấy Thầy Phong Thủy đang nói láo. Cảnh Kinh gật đầu. Linh Thần lại không cho là như vậy, bởi vì hắn biết Tào Tháo năm đó cũng đã từng làm chuyện giống vậy, xây dựng Mạc Kim Giáo Úy, làm cũng là đào mộ sự tình. Mà Mạc Kim Giáo Úy truyền thừa hơn ngàn năm, dân quốc thời kỳ thời điểm còn có Mạc Kim Giáo Úy, cho nên cướp âm môn truyền thừa xuống cũng không phải không có khả năng. Ngay vào lúc này, Phùng Kỳ Chính cùng Trần Trung đến. Cảnh Kinh hỏi, thẩm vấn rõ ràng rồi. Hai người gật đầu. Trần Trung nói, người này chính là cái sợ hàng, vừa nhìn thấy hình thất hình cụ dọa đến cất đái cùng lưu. Chúng ta cũng còn chưa kịp thẩm, hắn liền triệt để đem tất cả mọi chuyện đều bàn giao. Sau lưng của hắn đích thật là cướp tâm môn, theo hắn bàn giao, rất nhiều thầy phong thủy đều cùng cướp tâm môn có liên hệ, chỉ cần phát hiện đại mộ, xác định bên trong có đáng tiền vật bồi táng, bọn hắn liền sẽ cáo chi cướp tâm môn. Mặc kệ trong mộ trộm ra bao nhiêu vàng bạc tài bảo, đều sẽ phân cho thầy phong thủy hai thành. Nếu là không mộ, cướp tâm môn cũng sẽ cho thầy phong thủy một bút phí vất vả. Linh Thần cười lạnh, cái này cướp tâm môn ngược lại là thật biết lung lạc lòng người. Kể từ đó, những thầy phong thủy kia còn không phải tận tâm tận lực vì cướp tâm môn hiệu chung. Chương 727, thiếu chủ chương 727, thiếu chủ chương 727, thiếu chủ Cảnh Kinh trầm giọng nói, như thế nói đến, năm đó cướp tâm môn vẫn chưa bị triệt để tiêu diệt. Linh Thần a một tiếng, bọn hắn làm là đào mộ công việc, tự nhiên là càng bí ẩn càng tốt, cướp tâm môn người khẳng định cũng sẽ cực lực che giấu mình thân phận. Có cá lọt lưới cũng là bình thường. Khoảng cách vây quét cướp tâm môn đã hầu như đều nhanh trăm năm, bây giờ xem ra, cái này trăm năm ở giữa, bọn hắn một mực trong bóng tối phát triển lớn mạnh. Nhiều như vậy thầy phong thủy cũng đang giúp cướp tâm môn làm việc, trước mắt xem ra, bọn hắn thế lực cũng không nhỏ. Cảnh Kinh suy tư một lát, nói, việc quan hệ cướp tâm môn, việc này nhất định phải bẩm báo bệ hạ. Trần Trung nói, có phải hay không là thế lực khác đang giả mạo cướp tâm môn tên tuổi? Sẽ có người ngu như vậy sao? Biết rõ cướp tâm môn là triều đình tiêu diệt, còn dám tiếp tục sử dụng cướp tâm môn cái tên này. Linh Thần khẽ gật đầu, nói, có chút ít loại khả năng này, có người mượn tiếng cướp tâm môn tên tuổi được không pháp sự tình, để cướp tâm môn chịu oan ức. Nhưng cướp tâm môn là triều đình tiêu diệt, làm như vậy phong hiểm quá lớn. Còn có một loại khả năng, đó chính là bọn họ đích thật là chân chính cướp tâm môn, bọn hắn sở dĩ không có cải danh tự, là bởi vì tín ngưỡng. Lão Cảnh, những năm này giám sát sở đều không nghe thấy qua cướp tâm môn tin tức sao? Cảnh Kinh gật đầu, từ khi ta tiếp nhận giám sát sở, chưa từng nghe từng tới liên quan tới cướp tâm môn tin tức. Linh Thần khẽ nhíu mày, cái này liền kỳ quái, giám sát sở đều không có thu được liên quan tới cướp tâm môn tin tức, một cái thầy phong thủy vậy mà biết. Lão Phùng, lão Trần, tiếp tục thẩm cái này thầy phong thủy, trên người hắn khẳng định còn có bí mật. Phùng Kỳ Chính cùng Trần Trung gật đầu, chợt quay người rời đi. Linh Thần nhìn về phía Cảnh Kinh, lão Cảnh, nếu như ngươi là cướp tâm môn người, sẽ chạy tới kinh thành hoạt động sao? Cảnh Kinh lắc đầu, đương nhiên sẽ không. Nếu như ta là cướp tâm môn người, chắc cũng không kịp, làm sao lại chạy tới kinh thành mạo hiểm? Linh Thần ánh mắt lấp lóe, trầm mặc không nói. Một lát sau mới chậm rãi mở miệng, cướp tâm môn phát triển lại nhanh, cũng không có khả năng cùng triều đình đối kháng. chung quy chỉ là cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng tổ chức, làm sao dám chạy tới kinh thành. Đối với triều đình đến nói đây chính là khiêu khích, một khi phát hiện, bọn hắn mấy chục năm qua khổ tâm kinh doanh hết thể nhất định tan thành mây khói. Nhưng bọn hắn đích đích xác xác đến, vậy nói rõ bọn hắn có không thể không đến kinh thành lý do. Nếu quả thật chính là cướp tâm môn, như vậy bọn hắn đến kinh thành khẳng định có động tác lớn. Cảnh kinh giật mình, cái gì động tác lớn? Linh thần nhún nhún vai, ta làm sao biết? Ta lại không phải thần, thần cơ diệu toán, ta sẽ chỉ suy luận. Cảnh kinh, linh thần nói, ta hiện tại đang lo lắng một chuyện khác.
Chuyện gì?
Linh thần trầm giọng nói, nếu như là chân chính cướp tâm môn, trải qua cái này mấy chục năm âm thầm phát triển, bọn hắn khẳng định tích lũy đại lượng tài phú cùng nhân mạch. Ta đang nghĩ, bọn hắn là chính mình vì chính, còn là thụ khống tại người. Nếu như bọn hắn là chân chính cướp tâm môn, đó chính là lệ vương người. Lệ vương bị chém đầu cả nhà, cướp tâm môn bị tiêu diệt, bọn hắn đối với triều đình khẳng định tràn ngập hận ý. Nếu là điểm này bị người hữu tâm lợi dụng, vậy sẽ là một trận đại tai nạn. Cảnh kinh sắc mặt đột biến, ngươi là nói bọn hắn muốn ám sát bệ hạ?
Linh thần,
lão cảnh, chớ khẩn trương, bệ hạ là tốt như vậy ám sát sao? Nơi này là hoàng thành, muốn giết bệ hạ, trừ phi tay cầm quân quyền, hoặc là bên cạnh bệ hạ người. Cướp âm môn coi như lại phát triển 100 năm, cũng không dám cùng triều đình đại quân đối kháng. Huống hồ, hiện tại còn không xác định đến cùng phải hay không cướp âm môn. Cảnh kinh có chút nhẹ nhàng thở ra. Linh thần một mực tại giám sát sở đợi cho buổi chiều. Phùng Kỳ chính cùng Trần Trung thẩm vấn thầy phong thủy cũng kết thúc. Thẩm ra cái gì rồi? Trần Trung nói, cái này thầy phong thủy cũng chỉ là cái tiểu nhân vật, hắn biết cướp âm môn, nhưng thật ra là nghe lên đến. Cướp xài thuốc mộ hết thể hai người, bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau, nâng lên cướp âm môn. Mà lại hai cái này trộm mộ hẳn là tự mình cướp xài thuốc mộ, nghe bọn hắn nói. Cướp âm môn gần nhất đột nhiên kết thúc cùng tất cả thầy phong thủy hợp tác, mà lại đình chỉ hết thể hành động. Linh thần khẽ nhíu mày, đã hắn là mới biết được cướp âm môn, trước kia là làm sao cùng cướp âm môn người liên hệ. Trần Trung nói, thầy phong thủy nếu như phát hiện đại mộ, sẽ dùng đặc thù thủ pháp tại vòng cửa bên trên hệ một cây dây đen, liền sẽ có người chính mình tìm tới cửa. Không có ai biết thân phận của những người này, bọn hắn chỉ là quan hệ hợp tác, không hỏi thân phận đối phương, làm xong việc chia tiền là được. Hắn cũng là nghe lén đến cướp xài thuốc mộ hai cái trộm mộ nói chuyện, mới biết được bọn hắn đến từ cướp tâm môn. Linh thần nhìn về phía Cảnh Kinh, lão cảnh, thử dùng cái này thầy phong thủy câu cá, nhìn xem có thể hay không bắt cái đầu lưỡi. Cảnh Kinh gật đầu, yên tâm, giao cho ta. Linh thần theo giám sát sở đi ra, cười âu yếm điêu thuyền cộc 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 hướng nhà đuổi. Nhưng hắn đầu góc lại không nhàn rỗi, một mực tại chuyện. Nếu quả thật chính là cướp tâm môn, bọn hắn mạo hiểm đến kinh thành mục đích là cái gì đây? Tổng không đến mức là vì cướp xài thuốc mộ a? Bọn hắn khẳng định còn có mục đích lớn hơn. Lão Phùng, lão Trần, các ngươi về trước đi, ta tiến cung một chuyến. Linh thần phóng ngựa tiến cung, tìm tới Cảnh Kinh cùng Toàn Công Công căn dặn một phen. Mặc dù hắn không cho rằng cướp âm môn người có đảm lượng ám sát huyền đế, nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Trần Trung cùng Phùng Kỳ Chính trở lại Ninh phủ, đang muốn sau khi vào cửa, Phùng Kỳ Chính nết miệng cười nói, lão Trần, ngươi đi về trước đi, ta đi tìm một chút việc vui. Trần Trung ánh mắt sáng lên, ta đi chung với ngươi. Ngươi có tiền sao? Trần Trung hai tay mở ra, không có tiền, bất quá nghĩa phụ ngươi có a. Lan, ngươi cũng đừng hại ta. Không phải vì cha không nỡ bạc, là sợ bị đánh a bình thường coi như, hiện tại chị dâu ngay tại trong phủ, ta nếu dám dẫn ngươi đi giáo phường sở, ngày mai hai tà chân đều phải đoạn. Con ngoan, nhanh đi về bồi chị dâu, chờ chị dâu về nhà, ta nhất định dẫn ngươi đi. Phùng Kỳ Chính nói xong, phóng ngựa chạy. Đồ con rùa, không coi nghĩa khí ra gì. Thấy Bạch chơi vô vọng, Trần Trung lập tức đổi một bộ sắc mặt, nghĩa phụ thành đồ con rùa. Phùng Kỳ Chính vẫn chưa đi giáo phường sở, mà là thay đổi tuyến đường đi một tòa tiểu lâu. Tiểu lâu trưởng quỹ chính là cái khuôn mặt gầy gò người trung niên, nhìn thấy Phùng Kỳ Chính tiến đến, tự mình tiến lên đón. Cười rặng rỡ, khách quan mấy vị. Phùng Kỳ Chính trầm giọng nói, bốn vị, chuẩn bị cho ta cái phòng khách. Khách quan mời lên lầu. Trưởng quỹ mang Phùng Kỳ Chính lên lầu, đi vào một cái phòng khách. Trưởng quỹ đóng cửa lại, vừa mới chuyển thân, đối đầu một đôi phun lửa con người. Ba. Phùng Kỳ Chính một bàn tay hung hăng quất vào trưởng quỹ trên mặt. Trưởng quỹ bước chân lảo đảo, va vào bên cạnh trên tường mới đứng vững thân thể, nửa gương mặt một mảnh sưng đỏ. Nhưng hắn cũng không tức giận, ngược lại là bịch quỳ xuống. Phùng Kỳ Chính nhìn chằm chằm hắn, cả giận nói, ai bảo các ngươi cấp xài thuốc mộ? Trưởng quỹ vội vàng nói, thiếu chủ bất giận, cái kia hai cái hôn trướng là tự mình tiếp cái này sống, thuộc hạ đã đem hai người bọn hắn xử lý. Thuộc hạ ngự hạ không nghiêm, mời thiếu chủ trách phạt. Phùng Kỳ Chính cả giận nói, ta lặp lại lần nữa, ta không phải là các ngươi chó má thiếu chủ. Chương 728, Hoàng Lăng bị cướp. Chương 728, Hoàng Lăng bị cướp. Chương 728, Hoàng Lăng bị cướp. Trưởng quỹ túi lầu nói, thiếu chủ chính là thiếu chủ, điểm này vĩnh viễn không cách nào cải biến. Phùng Kỳ Chính giận dữ, ta đi đại gia ngươi. Các ngươi có hết hay không rồi? Lão tử nói không phải cũng không phải là, các ngươi tìm nhầm người. Ta cảnh cáo các ngươi muốn làm gì ta mặc kệ. Nhưng nếu như các ngươi dám làm tổn thương linh thần, dám làm tổn thương bên cạnh ta người, lão tử nhất định đem các ngươi đầu bẻ xuống. Trưởng quỹ ngẩng đầu hỏi, thiếu chủ nếu là không nguyện ý thừa nhận thân phận của mình, vì sao không hướng Trấn Quốc Vương Bạch Trần chúng ta đây? Phùng Kỳ Chính giận không kèm được, một thanh nắm chặt trưởng quỹ cổ áo đem hắn cầm lên đến, thấp giọng rít gào, ngươi làm lão tử không dám sao? Trưởng quỹ cũng không phản kháng, chỉ là bình tĩnh hỏi lại, thiếu chủ thực có can đảm sao? Phùng Kỳ Chính nắm chặt nắm đấm, hắn không phải không dám, mà là không nỡ linh thần. Một khi Bạch Trần, hắn cùng Ninh Thần rốt cuộc không còn cách nào cùng đường. Các ngươi tại sao muốn bắt ta? Lão tử hiện tại sống được rất tốt. Các ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ lão tử cho các ngươi làm việc. Trưởng quý trầm giọng nói, đây là thiếu chủ sứ mệnh, trên người ngươi giữ lại Tề Vương máu. Đại Huyền Giang Sơn hẳn là Tề Vương, cũng là thiếu chủ ngươi. Phùng Kỳ chính cả giận nói, thả mẹ ngươi chó dám thúi, Tề Vương thứ gì? Các ngươi dựa vào cái gì chắc chắn lao tử trên thân chảy hắn bẩn máu? Trời sinh thần lực, đây chính là chứng minh tốt nhất. Phùng Kỳ chính cười lạnh nói, chỉ bằng cái này? Trời sinh thần lực nhiều người đi, các ngươi đừng nghĩ lắc lư lão tử. Thành thành thật thật sinh hoạt không tốt sao? Huyền đế là cái tốt hoàng đế, bây giờ quốc thái dân an, bách tính giàu có, các ngươi náo cái giám à, đơn thuần ăn nhiều chống đỡ. Ta còn nói cho các ngươi, mặc kệ các ngươi muốn làm cái gì, có Ninh Thần tại, các ngươi vĩnh viễn không có khả năng thành công. Liền các ngươi đám hàng này, Ninh Thần một cây ngón út là có thể đem các ngươi tất cả đều ép thành tạt bã, khuyên các ngươi đừng nhảy nhót, miễn cho đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Trưởng quỹ cười khẽ, thiếu chủ yên tâm, coi như Ninh Thần là thần, lần này chúng ta chuyện làm hắn cũng đoán không được. Coi như đoán được, cũng vô lực ngăn cản. Phùng Kỳ chính nhíu mày, các ngươi muốn làm gì? Thiếu chủ còn là đừng hỏi, chờ sau khi chuyện thành công, thiếu chủ tự nhiên sẽ biết được. Phùng Kỳ chính một thanh bóp lấy cổ của hắn, mau nói, chờ ép lão tử bóp trên ngươi. Trưởng quỹ bị bóp mặt đỏ tới mang tai, có chút phí sức nói, chỉ cần thiếu chủ thừa nhận thân phận của mình, thuộc hạ định chi tiết cáo chi. Đi đại gia ngươi, đừng nằm mơ, lão tử vĩnh viễn không có khả năng thừa nhận. Ngươi thích nói, nhưng ta cảnh cáo ngươi, Ninh Thần nếu là thiếu một cọng tóc, lão tử đánh bạc mệnh không muốn, cũng muốn tiêu diệt các ngươi. Thiếu chủ yên tâm, chúng ta sẽ không động Ninh Thần. Chẳng lẽ các ngươi muốn giết hoàng đế? Trưởng quỹ cười nói, thiếu chủ nếu thật muốn biết, theo thuộc hạ trở về thấy môn chủ, đến lúc đó liền cái gì đều rõ ràng. Phùng Kỳ chính một tay lấy hắn hất ra, khinh thường nói, ngươi làm lao tử ngốc ca, cùng ngươi trở về ta còn có thể về được đến. Các ngươi yêu làm cái gì làm cái gì, cùng lao tử không quan hệ. Nhưng ta vẫn là câu nói kia, dám làm tổn thương Ninh Thần, ta nhất định tiêu diệt các ngươi. Phùng Kỳ chính nói xong, quay người hướng cổng đi đến. Thuộc hạ tin tưởng, thiếu chủ nhất định sẽ trở về. Phùng Kỳ chính quay đầu nhìn xem hắn, một mặt xem thường, đừng nằm mơ, lao tử hiện tại là giám sát Sở Kim Y Điệp, là tam đẳng trung dũng công, là đại huyền trấn quốc vương phó tướng, muốn tiền có tiền, muốn huynh đệ có huynh đệ, muốn nữ nhân có nữ nhân. Đi theo Ninh Thần hôn có nhiều tiền đồ, đi theo các ngươi hôn đơn thuần tìm đường chết. Các ngươi những này tiểu năng, liền đợi đến Ninh Thần đem các ngươi toàn bộ xử lý đi. Liền các ngươi trí thông minh này, còn muốn lừa phỉnh ta Phùng đại thông minh. Hướng gần nói, Phúc Vương, Hoàng hậu, Tả tướng, Duệ Vương, không thể so các ngươi kém a. Không như thường bị Ninh Thần cho thu thập rồi. Hướng xa nói, Tây Lương, Đà La quốc, Cao Lực quốc chờ một chút, cái nào không bị Ninh Thần đè xuống đất ma sát. Liền các ngươi đám người ô hợp này, con lươn nhỏ còn muốn lật lên sóng lớn, ta nhổ vào. Đầu óc của các ngươi còn không bằng Thanh Châu những cái kia ăn cuồng thuốc thiên thần giáo tín đồ. Phùng Kỳ chính dừng lại chửi bậy, xong việc phủi mông một cái đi. Lúc xuống lầu còn ở trong lòng mắng những người này là heo, đặt vào thật tốt thời gian bất quá, phải muốn làm ở Mỹ, thật sự là ngại chính mình mệnh quá dài. Còn muốn kéo hắn nhập bọn, phi, nghĩ hay lắm. Hắn hiện tại nhiều phong quang à, có thân phận có địa vị, có tiền tiêu không hết, trên chiến trường đi theo Ninh Thần thống thống khoái khoái giết địch, xuống chiến trường thống thống khoái khoái uống rượu, nhàn dạo chơi giáo phường sở, thời gian trôi qua không nên quá thoải mái. Nhưng rất nhanh, Phùng Kỳ chính liền mặt mũi tràn đầy buồn rầu, muốn hay không đem chuyện này nói cho Ninh Thần. Mặc dù hắn không thừa nhận chính mình là Tề Vương hậu duệ, nhưng những vương bắt đạn này cầm ra các loại bằng chứng, chứng minh hắn chính là Tề Vương hậu duệ, nói hắn đều nhanh tin tưởng. Nếu như hắn thật sự là Tề Vương hậu duệ, đó chính là nghịch tặc hậu duệ, bệ hạ sẽ không bỏ qua cho hắn. Bệ hạ muốn giết hắn, Ninh Thần khẳng định sẽ nghĩ biện pháp bảo đảm hắn. Bệ hạ cùng Ninh Thần tình như phụ tử, đến lúc đó Ninh Thần khẳng định sẽ rất khó khăn. Không thể nói, tuyệt đối không thể nói. Phùng Kỳ chính nhỏ giọng thầm thì, hắn không nghĩ Ninh Thần là có. Dù sao chỉ cần mình cắn chết không thừa nhận, mấy tên khốn kiếp này cũng không làm gì được hắn. Được rồi, không nghĩ. Đi giáo phường sở tìm hai cái cô nương giải buồn. Mấy ngày kế tiếp, Cấp Âm Môn cũng không có gì tin tức. Cảnh Kinh an bài người, dùng thầy phong thủy nói biện pháp, nghĩ câu ra Cấp Âm Môn người, nhưng mấy ngày trôi qua, không thu hoạch được gì. Ngày này, Ninh Thần chính buổi tiếp cựu công chúa đánh bài bộ kẻ, là loại kia đứng đắn đánh bài bộ kẻ. Cổ Nghĩa Xuân đến đây bẩm báo, vương gia, trong cung người tới. Ninh Thần đứng dậy đi tới tiền sảnh. Người đến là truyền chỉ thái giám, cũng là bệ hạ ảnh vệ một trong. Vương gia, bệ hạ tuyên ngươi lập tức tiến cung, không được chậm trễ. Ninh Thần nói, như thế gấp, xảy ra chuyện gì rồi? Truyền chỉ thái giám lắc đầu, không biết. Nhưng tả tướng, hữu tướng, lục bộ thượng thư đại nhân đều tiến cung. Ninh Thần giật mình, khẳng định xảy ra chuyện gì rồi. Hắn phóng ngựa vào cung, tại dưỡng tâm điện diện thánh. Ninh Thần vừa tiến đến liền cảm giác được bầu không khí không đúng. Lý Hán Nho bọn người không phải ngồi, mà là quỳ, đầu cũng không dám ngẩng lên. Huyền đế càng là sắc mặt tái xanh, chán nổi gân xanh lên. Trên bàn tấu chương rơi là tả trên đất, còn có chén trà mảnh vỡ, xem ra huyền đế vừa phát xong lửa. Toàn công công ngay tại yên lặng nhặt trên mặt đất mảnh vỡ. Nhìn thấy Ninh Thần tiến đến, tất cả mọi người rõ ràng đều nhẹ nhàng thở ra. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Ninh Thần tiến lên hành lễ. Huyền đế ánh mắt rơi ở trên người Ninh Thần, lồng ngực kịch liệt chập trùng, tức giận khó tiêu. Ninh Thần căng thẳng trong lòng, đến cùng chuyện gì có thể để cho huyền đế phát như thế đại hỏa? Vô pháp vô thiên, quả thực vô pháp vô thiên, đáng chết, tất cả đều đáng chết. Huyền đế đột nhiên gầm thét, đem Ninh Thần giật nảy mình. Lý Hán Nho bọn người càng là dọa đến run lẩy bẩy. Ninh Thần hỏi, phụ hoàng, ngài trước bất giận, long thể quan trọng, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Ai gây ngài sinh khí? Nhi thần nhất định giúp ngài giáo hơn hắn. Huyền đế nhìn xem Ninh Thần, trầm giọng nói, vừa mới tiếp vào tin tức, hoàng lang bị cướp, thủ hộ Hoàng Lăng hơn 1000 tướng sĩ đều bị độc chết. Con mẹ nó. Linh Thần cả kinh miệng nuốt hương thơm. Chương 729, Lôi Đình tức giận chương 729, Lôi Đình tức giận chương 729, Lôi Đình tức giận cũng khó trách Linh Thần như thế chấn kinh, cướp Hoàng Lăng thế nhưng là tội chết bên trong tội chết. Bất kể là ai, một khi bị bắt lại, cũng không phải là Chu Cửu tộc đơn giản như vậy, mà là thân bằng đều chu, trừ thân nhân, liền ngay cả bằng hữu hàng xóm đều phải xong đời. Linh Thần lập tức nghĩ đến Cấp Tâm Môn. Hắn trước mấy ngày còn cùng Cảnh Kinh đang nói chuyện Cấp Tâm Môn vì sao mạo hiểm xuất hiện ở kinh thành. Nguyên lai mục đích của bọn hắn là Hoàng Lăng. Linh Thần cúi người hỏi, "Phu hoàng, không biết ai Lăng Tẩm bị cướp rồi?" Huyền Đế cắn răng hàm nói, "Bị cướp chính là Tiên Hoàng Lăng Tẩm, Tiên Hoàng thi cốt mất tích." "Cỏ, liền thi cốt đều bị trộm đi, khẳng định là Cấp Tâm Môn không có chạy." Trước đó Linh Thần còn không xác định nhóm người này có phải là Cấp Tâm Môn. Hiện tại có 10 thành nắm chắc. Cấp Tâm Môn là Tề Vương Dương Nghiệt, Tề Vương bị chém đầu cả nhà, Cấp Tâm Môn hủy diệt, đây đều là Tiên Hoàng ra lệnh. Bây giờ bọn hắn chỉ cướp Tiên Hoàng lăng mộ, đây chính là trần trụi trả thù. Nếu là bình thường trộm mộ, muốn thi cốt làm gì? Lao trang mộ phần bị đào, thi cốt cũng bị đánh cắp, khó trách Huyền Đế tức thành dạng này. Hoàng Lăng cũng không phải không có bị cướp tiền lệ, bất quá bị cướp đều là tiền triều Hoàng Lăng. Hiện tại Đại Huyền là Huyền Đế đương gia làm chủ, người đem người ta lão trang mộ phần đào, thi cốt cũng không biết đi chỗ nào rồi. Đây chính là đang đánh Huyền Đế mặt, là đang gây hấn toàn bộ triều đình. Chuyện này tuyệt đối sẽ lưu ở trên sử sách. Huyền Đế tại vị thời điểm lão trang mộ phần bị người đào, cái này hắc lịch sử tuyệt đối tẩy không sạch. Huyền Đế sắc mặt tái xanh, ánh mắt đều nhanh phun ra lửa. Cảnh Kinh, ngươi giám sát sở là làm gì ăn? Cảnh Kinh dọa đến sắc mặt trắng bệnh, cái chán đổ mồ hôi, thần biết tội, mời bệ hạ trách phạt. Binh bộ, hơn 1000 tướng sĩ bị độc chết, ngươi có lời gì nói? Trấn thủ Hoàng Lăng tướng sĩ là từ binh bộ định ra, bây giờ đều bị độc chết, Hoàng Lăng bị cướp, binh bộ cũng phải gánh trách nhiệm. Kỳ Minh thần đầu cũng không dám ngẩng lên, run run rẩy rẩy nhận tội, thần biết tội. Huyền Đế nghiêm nghị nói, Cảnh Kinh thiếu giám sát, mang xuống trượng trách 30, miễn đi giám sát sở tử y chức vụ. Kỳ Minh thần, trượng trách 30, hái đi ô sa, giáng chức đi Trọng Châu. Người ở chỗ này sợ mất mật. Bất quá bệ hạ đã khai ân, chuyện lớn như vậy chỉ là bãi miễn Kỷ Minh thần cùng Cảnh Kinh. Theo luật là muốn chém đầu. Cảnh Kinh vẫn còn tốt, hắn bị bãi miễn, bệ hạ khẳng định sẽ để cho Ninh thần tiếp nhận giám sát sở. Có Ninh thần che chở, giám sát sở khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Nhưng Kỷ Minh thần lại là run như run rẩy, hắn biết mình chết chắc. Hắn nắm giữ lửa cháy khí bản vẽ, bệ hạ sẽ không để cho hắn còn sống đi đến Trọng Châu. Bệ hạ là nhân quân không sai, nhưng cũng chia chuyện gì. Việc quan hệ giang sơn sát tắc, lại nhân từ hoàng đế cũng sẽ lộ ra đồ đao. Linh thần cũng là trong lòng giật mình, bệ hạ lần này là chân nộ. Hắn do dự một chút, nói, phu hoàng, nhi thần có chuyện giảng. Nói, nhi thần biết cướp Hoàng Lăng người là ai. Người ở chỗ này đều là giật mình. Linh thần vậy mà biết cướp Hoàng Lăng người là ai. Huyền Đế cũng có chút kinh ngạc, ai? Cướp Âm Môn. Linh thần lời vừa ra khỏi miệng, người ở chỗ này đã chấn kinh vừa nghi ngờ. Cướp Âm Môn bọn hắn là biết, nhưng Cướp Âm Môn không phải sớm bị Tiên Hoàng phái binh tiêu diệt sao? Huyền Đế cũng là cả kinh, ngươi là nói Lệ Vương cướp Âm Môn. Linh thần cúi đầu nói, vâng. Nhi thần một vị trưởng bối mộ gần nhất cũng bị người cướp. Nhi thần gần nhất liên thủ với Cảnh Tử Ý điều tra, tra được Cấp Tâm Môn. Hoàng Lăng bị cướp, rất có thể cũng là Cấp Tâm Môn người làm. Đám người lập tức nhớ tới Ninh thần gần nhất toàn thành bắt thổ phu tử sự tình. Huyền Đế cũng biết chuyện này. Ninh thần tiếp tục nói, phu hoàng, năm đó Cấp Tâm Môn có lẽ vẫn chưa bị triệt để tiêu diệt, những này dương nghiệt tận nút lên, âm thầm phát triển lớn mạnh, bây giờ cho tàn lại cháy, cướp Tiên Hoàng Lăng Tẩm chính là trả thù. Huyền Đế trầm giọng nói, chuyện lớn như vậy, tại sao không ai bẩm báo chấm? Về phu hoàng, Cấp Tâm Môn hủy diệt mấy chục năm, đột nhiên xuất hiện, chúng ta cũng không có chứng cứ xác thực chứng minh bọn hắn chính là Lệ Vương Dương Nghiệt. Ta cùng Cảnh Tử Y một mực trong bóng tối truy tra, tìm kiếm chứng cứ. Huyền Đế mặt trầm như nước, mặc kệ là Cấp Âm Môn còn là Cấp Dương Cửa, chấm đều muốn bọn hắn triệt để biến mất khỏi thế gian. Linh Thần, đem đám người này cho chấm tìm ra, chấm muốn Tiên Hoàng Thánh Thể hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Linh Thần tiến lên, Nhi Thần tuân chỉ. Phu Hoàng, chuyện này cần giám sát sở cùng binh bộ toàn lực phối hợp, còn mời Phụ Hoàng lân chuẩn. Huyền Đế sao lại không biết Linh Thần là tại vì Cảnh Kinh cùng Kỷ Minh Thần cầu tình? Cảnh Kinh cùng Kỷ Minh Thần năng lực xuất chúng, lại trung thành tuyệt đối, hắn vừa rồi cũng là khó thở. Lấy lại tinh thần mới phát hiện chính mình phạt đến quá nặng đi. Nhưng quân vô hí ngôn, hắn cũng không tốt trực tiếp thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Linh Thần lời nói xem như cho hắn một bậc thang. Huyền Đế trầm giọng nói, Cảnh Kinh, Kỷ Minh Thần, tạm lưu hắn bị, toàn lực phối hợp Linh Thần, lập công chu tội. Thần, tạ bệ hạ long ân. Cảnh Kinh cùng Kỷ Minh Thần tranh thủ thời gian tạ ơn. Nhất là Kỷ Minh Thần, vừa rồi tâm đều lạnh. Huyền Đế phất phất tay, các ngươi đều lui ra đi. Huyền Đế cũng có bận điệu, phải lần nữa sửa chữa Tiên Hoàng Lăng Tẩm, chờ lấy cha của hắn thi cốt tìm trở về. Cấp Âm Môn cũng đủ thất đức, trộm mộ ngươi liền thật tốt trộm mộ, trộm người ta lão cha thi cốt làm gì? Chẳng lẽ muốn mài thành tráng cốt phấn xả nước uống? Chúng thần cáo lui. Một đám người nơm nớp lo sợ theo Dưỡng Tâm Điện đi ra. Vừa ra khỏi cửa, Kỷ Minh Thần thân thể mềm nhũn, kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Linh Thần tay mắt lanh lẹ, đỡ hắn một thanh. Kỷ đại nhân không có sao chứ? Kỷ Minh Thần xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng sửa sang y quan, túi người cúi đầu, đa tạ vương gia. Nếu như không phải Linh Thần cầu tình, chỉ sợ đi Trọng Châu trên đường, bọn hắn cả một nhà liền sẽ bị thần không biết quỷ không hay xử lý. Linh Thần cười nói, đừng cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn bệ hạ. Kỳ đại nhân hẳn là cũng nhìn ra, bệ hạ lúc ấy chỉ là khó thở, cũng không có thật nghĩ nghiêm trị Kỳ đại nhân. Tiếp xuống, chúng ta muốn chung sức hợp tác, đem cấp tâm môn một mẹ hốt gọn, đón về tiên hoàng thánh thể. Kỳ Minh thần gật đầu, hạ quan mặc cho vương gia điều khiển. Vương gia, chúng ta từ nơi nào bắt đầu tra được? Linh thần bất đắc dĩ cười khổ, ta cũng không biết. Hoàng Lăng rời xa kinh thành, cấp âm môn người đoán chừng đã không ở kinh thành. Cho bổn vương suy nghĩ thật kỹ, mọi người đi về trước đi. Chuyện này không tốt cha a, bất quá cấp âm môn đã lộ diện, hơn nữa còn đánh cắp tiên hoàng thi cốt, vậy đã nói rõ bọn hắn tuyệt đối sẽ không yên tĩnh. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi cấp âm môn chính mình nhảy ra. Theo trong cung đi ra, Linh thần trở lại Linh phủ. Trở về rồi. Vậy hạ triệu ngươi khẩn cấp tiến cung, nhưng là muốn xuất binh chi viện Cao Lực Quốc. Lúc nào lên đường? Phan Ngọc Thánh hỏi. Linh thần cười khổ, không phải Cao Lực Quốc sự tình, là Hoàng Lang bị cướp, tiên hoàng thi cốt bị người đánh cắp đi. Phan Ngọc Thành bọn người cả kinh mắt trừng chóng đốc. Qua một hồi lâu, Phan Ngọc Thành mới lấy lại tinh thần, ai làm? Cấp âm môn. Phan Ngọc Thành kinh hãi, nguyên lai là bọn hắn. Những này Lệ Vương Dương Nhiệt thật đúng là gan to bằng trời. Chương 730, tâm tác chương 730, tâm tác chương 730, tâm tác Linh thần trầm giọng nói, bọn hắn là đang đánh bậy hạ mặt, là đang gây hấn triều đình. Chuyện này đã không đơn thuần là đào mộ đơn giản như vậy, nếu như xử lý không tốt, không những bậy hạ sẽ bị người lên án, triều đình mất hết mặt mũi, đại viện cũng sẽ uy nghiêm mất hết. Nhưng bây giờ chúng ta đối với cấp âm môn tình huống biết rất ít. Bọn hắn giấu ở nơi nào? Thủ lĩnh là ai? Có bao nhiêu người? Trộm lấy tiên hoàng di cốt mục đích là cái gì? Những này đều hoàn toàn không biết gì. Phan Ngọc Thành khẽ nhíu mày, vậy ngươi dự định từ chỗ nào tra được? Linh thần lắc đầu, không biết. Ta hiện tại không có đầu mối. Bất quá bọn hắn đánh cắp tiên hoàng di cốt, khẳng định còn có đến tiếp sau động tác, chỉ có thể chờ đợi chính bọn hắn nhảy ra, gặp lại chiêu phá chiêu. Các ngươi làm việc đi, ta cần một người suy nghĩ thật kỹ, loại này bị động cảm giác quá không thoải mái. Linh thần chuẩn bị trở về gian phòng của mình. Đột nhiên bước chân chỉ trệ, quay đầu nhìn về phía một mặt ngột ngạt Phùng Kỳ Chính, "Lão Phùng, ngươi không sao chứ?" Gia hỏa này bình thường trách trách hô hô, đột nhiên an tĩnh lại một mặt ngột ngạt, Linh thần lo lắng hắn có phải là sinh bệnh rồi. Phùng Kỳ Chính bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, sau đó lắc đầu, phẫn nộ nói, "Liền tiên hoàng di cốt cũng dám cướp, cướp âm môn bọn này cậu vật đơn thuần tại tìm đường chết." Linh thần bất đắc dĩ thở dài, "Bọn hắn ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, chuyện này không dễ làm a. Đi, các ngươi liền chớ cùng nhọc lòng, ta nhất định sẽ đem bọn hắn tất cả đều bắt tới." Hàn Huyên một hồi, Linh thần đi tới hậu đình. Vừa vào cửa liền thấy cựu công chúa, Tử Tô, Vũ Điệp đang đánh bài bổ kè. Cựu công chúa trên mặt dán đầy tờ giấy, nhìn thấy Linh thần tiến đến, vui vẻ vẫy tay, "Linh thần, mau tới đây cùng nhau chơi." Linh thần khẽ miệng giật một cái, "Ra ra ngươi mộ đều bị cướp, ngươi còn có tâm tư chơi?" Cựu công chúa giật mình, "Có ý tứ gì?" Tiên hoàng lăng mộ bị cướp, di cốt mất đi, phụ hoàng lôi đỉnh tức giận. Vừa mới kém chút đem cảnh kinh cùng Kỷ Minh thần cho bãi miễn. Cựu công chúa mở lớn miệng nhỏ đỏ hồng. Tử Tô cùng Vũ Điệp cũng là trợn mắt hốt mồm. "Cướp hoàng lăng, ai sao mà to gan như vậy? Không muốn sống sao?" Cựu công chúa vội vàng xé toang trên mặt tờ giấy, "Lá sen, nhanh chuẩn bị xe. Ta đến tiến cung một chuyến, đi xem một chút phụ hoàng." Cựu công chúa dẫn theo váy chạy ra ngoài. Linh thần mau đuổi theo ra ngoài, phái mười mấy tên linh an quân tùy hành bảo hộ. Một lát sau, Linh thần trở về gian phòng. Tử Tô tò mò hỏi, "Ai ăn gan hùm mật báo, liền hoàng lăng cũng dám cướp?" Linh thần đột nhiên hỏi, "Tử Tô, ngươi theo Thương Lục tiền bối vào Nam ra Bắc, nhưng từng nghe nói qua cướp âm môn?" "Đương nhiên nghe nói qua." Tử Tô đột nhiên hỏi, "Là cướp âm môn người làm?" Linh thần giật mình, "Ngươi ở chỗ nào nghe nói qua cướp âm môn?" Tử Tô nghĩ nghĩ, tựa như là tại Trọng Châu, đúng, chính là tại Trọng Châu. Sư phụ ta giúp một cái người giang hồ đã chữa bệnh, mặc dù người kia không có để lộ thân phận của mình, nhưng sau đó sư phụ nói cho ta, người kia là cướp âm môn người. Trọng Châu. Vậy hạ trước đó kém chút đem Kỷ Minh thần giáng chức đi Trọng Châu. Trọng Châu núi cao rừng rậm, giao thông không tiện, là vùng đất nghèo nàn, vật tư thiếu thốn, đại huyền 18 châu, Trọng Châu xem như đại huyền nghèo khó nhất châu một trong. Vũ Điệp kinh ngạc nói, ta cũng đã được nghe nói cướp âm môn, tổ chức này không phải bị tiên hoàng phái binh tiêu diệt sao? Tử Tô nói, nào có dễ dàng như vậy. Cướp âm môn là Lệ Vương dưới trướng trộm mộ quân đoàn, cường thịnh nhất thời điểm nhân số đạt tới mấy ngàn người, mà lại bọn hắn vốn là Lệ Vương triệu tập người giang hồ, một thân sinh tồn bản lĩnh. Muốn triệt để đem bọn hắn tiêu diệt nói nghe thì dễ, khẳng định sẽ có cá lọt lưới. Linh thần tò mò hỏi, đã người kia không có lộ ra thân phận, Thương Lục tiền bối làm sao biết hắn là cướp âm môn người? Tử Tô nói, nhìn sắc mặt, xem khí tức, thường xuyên xuống mộ người, dương khí không đủ, trên thân âm khí rất nặng, mà lại trên người bọn hắn phối sức phần lớn đều là gỗ đào chế, gỗ đào có thể su cắt tị hung. Sư phụ chữa trị người kia, trên cổ còn mang theo một thanh nho nhỏ kiếm gỗ đào, phía trên có khắc một cái dương chữ, lấy dương khắc âm. Sư phụ nói đây là cấp âm môn thống nhất đeo sức. Nếu như là cấp âm môn người cấp hoàng lăng, kia liền rất hợp lý. Bọn hắn đây là tại trả thù. Vũ Điệp nói khẽ, người chết nợ tiêu, đã qua mấy chục năm, bọn hắn còn không có buông xuống cửu hận. Nhân sinh cũng chỉ ngắn ngủi mấy chục năm, cả một đời cứ như vậy phí thời gian. Tử Tô nói, đây chính là thủ chuyển kiếp, trên giang hồ thế lực kết thủ, có chút mấy đời đều hóa giải không được. Mà lại trộm mộ dò xét kim một chuyến này, đều là phụ tử tương thừa, bọn hắn cướp tiên hoàng di cốt, chỉ sợ là muốn tiên thi chút giận. Linh thần khẽ miệng giật một cái, tiên thi chút giận, cái này nếu như bị Huyền Đế biết, không phải tức điên không thể. Vũ Điệp nói, ta lại cảm thấy bọn hắn còn có mục đích khác, nếu chỉ là vì chút giận, tại chỗ nghiền xương thành cho là được, làm gì đem thi cốt mang đi đâu. Đoán chừng bọn hắn là đem tiên hoàng di thể xem như bảo mệnh át chủ bài, hoặc là cùng triều đình bàn điều kiện tư bản. Linh thần mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, càng nghe càng tâm tắc. Hắn đứng dậy chuẩn bị đi thư phòng tỉnh táo một chút, thật tốt tính toán một chút chuyện này. Kết quả vừa ra cửa, liền đụng phải Đạm Đài Thanh Nguyệt. Nghe nói các ngươi Đại Huyền Hoàng Lang bị cướp rồi, Tiên Hoàng Di Cốt cũng ném rồi. Ninh Thần một mặt không nói nhìn xem nàng, ngươi là tại cười trên nỗi đau của người khác sao? Đạm Đài Thanh Nguyệt lắc đầu, đào mộ cấp thi loại sự tình này táng tận thiên lương, vì thế nhân chỗ khinh thường. Ta chính là cảm thấy nhóm người này không chỉ thất đức, lá gan vẫn còn lớn, dám cướp Đại Huyền Hoàng Lang. Đây là đang đánh các ngươi Đại Huyền Hoàng đế mặt, là đang gây hấn Đại Huyền, càng không đem ngươi cái này Trấn Quốc Vương để vào mắt. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đem bọn hắn một mẹ hốt gọn, đem ra công lý, cầm ra ngươi đánh chúng ta Tây Lương khí thế đến. Dù sao bọn hắn đảo chính là ngươi ra gia mộ. Đạm Đài Thanh Nguyệt nói xong, quay người rời đi, bước chân nhẹ nhàng, váy bay lên. Thao, ra ra ngươi. Ách, tốt ta, giống như còn thật sự là ra ra của ta. Hắn xưng Huyền Đế Vi Phụ Hoàng, theo bối phận hắn đến hô Tiên Hoàng một tiếng Hoàng ra ra. Bất quá bị Đạm Đài Thanh Nguyệt âm dương một trận, hắn càng tâm tắc. Ninh Thần cũng không có đi thư phòng, cưỡi ngựa đi tới giám sát sở, đem Tử Tô nói cho Cảnh Kinh, lấy vô đào đeo sức làm manh mối, thử tìm ra cấp tâm một người. Thẳng đến trời tối, Ninh Thần mới từ giám sát sở trở về. Lao Phùng đâu? Cơm nước xong xuôi thời điểm, Ninh Thần không thấy được Phùng Kỳ Chính. Trần Trung nói, cái đầu góc này bên trong chỉ có nữ nhân giá hỏa còn có thể đi chỗ nào? Trần Trung hiện tại đối với Phùng Kỳ Chính oán khí rất lớn, bởi vì Phùng Kỳ Chính đi giáo phường sở không mang hắn. Ninh Thần lập tức rõ ràng, giá hỏa này lại đi giáo phường sở. Mà lúc này Phùng Kỳ Chính cũng không tại giáo phường sở, mà là tại một nhà tiểu lâu phòng khách. Phanh! Phùng Kỳ Chính một cước đem trưởng quỹ trực tiếp đạp bay ra ngoài. Vương bắt đạn, liền Hoàng Lăng cũng dám cướp, còn dám trộm đi Tiên Hoàng Di Cốt. Các ngươi là ăn gan hùm mật bảo sao? Phùng Kỳ Chính tiến lên, một thanh nắm chặt cổ áo đem trưởng quỹ cầm lên đến, thấp giọng rít gào. Chương 731, ta là làm hoàng đế liệu sao? Chương 731, ta là làm hoàng đế liệu sao? Đối diện Phùng Kỳ Chính lửa giận, trưởng quỹ lại vừa cười vừa nói, thiếu chủ, theo thuộc hạ trở về đi. Môn chủ cùng trong môn huynh đệ đều đang mong đợi ngài trở về chủ trì đại cục. Phùng Kỳ Chính cả giận nói, ta về bả ngươi cái chân. Lão tử có xài không hết bạc, ngủ không hết cô đường, trở về cùng các ngươi những này đổ con lợn cùng nhau chờ chết sao? Thiếu chủ bất giận, thiếu chủ đi theo Ninh Thần là kiếm được chút bạc, nhưng so với trong môn núi vàng núi bạc coi như kém quá xa, đến nội nữ nhân, chỉ cần thiếu chủ chịu trở về, muốn dạng gì mỹ nhân đều có. Tuy, lão tử muốn Ninh Thần dạng này thực tình thành ý huynh đệ, các ngươi có thể cho ta sao? Lên tới môn chủ, hạ đến trong môn huynh đệ, đều nguyện vì thiếu chủ lên núi đao xuống biển lửa, chăm chết không hối hận. Phùng Kỳ Chính bị chỉnh không có tính tình. Hắn một tay lấy trưởng quỹ vứt trên mặt đất, kéo qua một tấm băng ghế tòa hạ, hỏi: "Các ngươi đến cùng muốn làm gì?" Trưởng quỹ một mặt nghiêm túc: "Chúng ta muốn giúp thiếu chủ leo lên hoàng vị, cái kia hoàng vị vốn là Tề Vương, thiếu chủ là Tề Vương hậu duệ, hoàng vị lẽ ra là của ngài." Phùng Kỳ Chính phốc phốc bật cười, nước bọt phun trưởng quỹ một mặt: "Các ngươi là có bị bệnh không? Một đám người ô hợp, còn muốn đoạt hoàng vị. Ta nói cho các ngươi biết, chỉ cần có Ninh Thần tại, dưới gầm trời này không ai có thể phá vỡ Đại Huyền Giang Sơn. Hảo tâm khuyên các ngươi một câu, thừa dịp Ninh Thần còn không biết các ngươi xuẩn ý nghĩ, tranh thủ thời gian giải tán, riêng phần mình về nhà sinh hoạt đi. Nếu như Ninh Thần biết các ngươi có đoạn hoàng bị suy nghĩ, cam đoan các ngươi sẽ chết rất thê thảm, đến lúc đó cướp âm hộ đừng nói người, tổ kiến đều phải dùng bọng nước sôi, con run đều phải dựng thẳng bổ hai nửa, trứng gà đều phải cho ngươi giao vỡ lòng đỏ. Còn có, ngươi trừng lớn mắt cho xem thật kỹ một chút ta. Ta là làm hoàng đế liệu sao? Coi như ta cầu các ngươi, đừng làm nộn, trở về đem vàng bạc một điểm, đặt mua ruộng đất, lấy vợ sinh con, thật tốt sinh hoạt không tốt sao? Trưởng quỹ đột nhiên cả giận nói, thiếu chủ, thân ngươi phụ tể vương huyết mạch, há có thể không ôm chỉ lớn, đắm mình trong trụy lạc. Phùng Kỳ Chính nói, ngươi biết Ninh Thần làm sao khen ta sao? Hắn quản ta gọi Phùng Đại Thông Minh. Hắn nhưng là đại huyền thi tiên, văn võ song toàn, là công nhận người thông minh, liền hắn cũng khoe ta thông minh, ngươi cảm thấy đầu óc của ta không bằng các ngươi sao? Lão tử thân phận bây giờ hiển hách, eo cuốn bạc triệu, ngươi gọi cái này đắm mình trong trụy lạc. Ta cái này gọi đại trí tuệ, đại thông minh, thứ thời. Ta cầu các ngươi được hay không? Đầu óc của các ngươi liền ta cũng không bằng, còn muốn cùng Ninh Thần đấu, đừng tìm đường chết, thật tốt còn sống không tốt sao? Thời gian tốt đẹp như vậy. Trưởng Quy nhíu mày, trầm giọng nói, thiếu chủ thật có thể quên chính mình huyết hải thâm cửu sao? Ta có cái gì huyết hải thâm cửu? Ta mặc dù là cô nhi, nhưng cha mẹ nuôi đối với ta rất tốt, về sau ta gặp được sư phụ ta, lão nhân gia ông ta đợi ta cùng thân nhi tử, về sau ta lại gia nhập giám sát sở, hiện tại lại nhận biết Linh Thần, ta cả đời này trôi qua không nên quá hạnh phúc. Về sau ta tái giá cái nàng dâu, tìm mấy cái tiểu thiếp, sinh một đống hải tử, nhân sinh đại viên mãn. Đồ đần mới có thể tin các ngươi chuyện ma quỷ, cùng các ngươi đi tìm đường chết đâu. Phùng Kỳ Chính một mặt ghét bỏ, cảm thấy người này thật là quá ngu, so heo đều xuẩn. Thiếu chủ nhất định phải cùng chúng ta trở về. Trưởng quỹ thấy thuyết phục bất động Phùng Kỳ Chính, thái độ trở nên cường ngạnh. Lao tử liền không đi, ngươi cắn ta. Trưởng quỹ ánh mắt âm trầm, đây chính là thiếu chủ của ta, đã như thế, cái kia thuộc hạ chỉ có thể hướng ngoại giới để lộ thiếu chủ cùng Tề Vương quan hệ. Phùng Kỳ Chính nổi trận lôi đình, ngươi mẹ nó dám uy hiếp ta. Thiếu chủ thứ tội, thuộc hạ đáp ứng qua môn chủ, nhất định phải đem thiếu chủ mang về. Bây giờ Hoàng Lang bị cướp, cái kia cẩu hoàng đế thi cốt trong tay chúng ta, Đại Huyền hoàng đế nếu là biết thiếu chủ cùng Tề Vương quan hệ, chỉ sợ Ninh Thần cũng không giữ được thiếu chủ. Thiếu chủ, vì an toàn của ngài suy nghĩ, cùng thuộc hạ trở về đi. Thiếu chủ là Tề Vương hậu duệ, là tương lai Đại Huyền hoàng đế, chẳng lẽ muốn một mực quất ở Ninh Thần phía dưới? Phùng Kỳ Chính cả giận nói, đi mẹ ngươi, cái gì phía dưới không phía dưới? Ninh Thần không chỉ có là huynh đệ của ta, cũng là ta người bội phục nhất, ngươi nghĩ châm ngòi chúng ta quan hệ, tin hay không lão tử một bàn tay chụp chết ngươi. Ngươi nếu là lại bức ta, lão tử không ngại xử lý ngươi. Trưởng quỹ trầm giọng nói, coi như thiếu chủ giết ta, ngài là Tề Vương hậu duệ sự tình cũng không đạt được. Phùng Kỳ chính mặt âm trầm không nói lời nào. Làm sao bây giờ đâu? Trước kéo lấy. Chính mình thông minh như vậy, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Hắn ho khan một tiếng, nói, dạng này, lại cho ta 2 ngày thời gian, ta suy nghĩ một chút. Trưởng quỹ nhìn chằm chằm Phùng Kỳ chính, ánh mắt chớp lên, thiếu chủ sẽ không phải dự định đem chuyện này nói cho Ninh Thần à? Thiếu chủ cũng đừng quên, Ninh Thần cùng cái kia cầu hoàng đế thân như phụ tử, còn là phò mã. Nếu để cho hắn tại ngươi cùng cái kia cầu hoàng đế ở giữa chọn, hắn khẳng định chọn cái kia cầu hoàng đế. Thiếu chủ đem hắn làm huynh đệ, nhưng hắn không nhất định sẽ vì huynh đệ từ bỏ cẩm tú tiền đồ, vinh hoa phú quý. Đến lúc đó các ngươi khẳng định sẽ huynh đệ tương tàn. Thiếu chủ như thật cầm Ninh Thần làm huynh đệ, liền không nên để hắn làm khó, chờ chúng ta cướp đoạt Giang Sơn, thiếu chủ trở thành đại huyền hoàng đế, đến lúc đó nghị phong Ninh Thần cái gì quan đều có thể. Phùng Kỳ chính không kiên nhẫn gật đầu, lão tử biết, dùng ngươi lắm miệng. Đi, 2 ngày sau cho ngươi đáp lời. Một đám lợn ngu si, còn muốn đoạt Giang Sơn làm hoàng đế, quả phụ mộng đại điểu nghĩ hay thật. Lại nói, lão tử sẽ chỉ đánh trận, đi dạo ký viện, là làm hoàng đế liệu sao? Phùng Kỳ chính ở trong lòng điên cuồng chửi bậy. Đêm khuya, Ninh Thần đều ôm cựu công chúa ngủ, chính là thành thành thật thật đi ngủ. Người ta ra ra mộ phần đều bị đảo, di cốt đều mất đi, đâu còn có tâm tư làm cái khác. Đông đông đông, tiếng đập cửa bừng tỉnh Ninh Thần. Canh giữ ở bên ngoài lá sen tiến lên mở cửa. Phùng Kỳ chính xoa xoa tay, Hà Diệp cô nương, vương gia đã ngủ chưa? Lá sen gật đầu. Vậy ta ngày mai lại đến tìm hắn đi. Phùng Kỳ chính quay người đi, đi vài bước lại quay đầu trở về. Hà Diệp cô nương, làm phiền ngươi đem gọi hắn dậy, ta có rất trọng yếu sự tình nói với hắn. Hắn càng nghĩ, quyết định vẫn là đem chuyện này nói cho Ninh Thần. Hắn thông minh như vậy cũng không nghĩ đến biện pháp giải quyết, cái kia chỉ có Ninh Thần có biện pháp, dù sao trên đời này so hắn thông minh chỉ có Ninh Thần. Hắn không lạ gì cái gì chó má núi vàng núi bạc, cũng không hiếm có làm cái gì hoàng đế, nhưng hắn sợ mất đi Ninh Thần người huynh đệ này. Nói, Ninh Thần khả năng không nhận hắn người huynh đệ này, hắn cũng có thể sẽ chết. Nhưng cũng coi là giúp Ninh Thần, hắn biết Ninh Thần ngay tại vì Hoàng Lăng bị cấp sự tình phiền não. Hắn nhất định phải đêm nay liền nói cho Ninh Thần, sợ ngày mai liền không có cái dũng khí này nói ra. Lá Sen đang muốn đi vào thông báo, chỉ thấy Ninh Thần hất lên áo khoác đi ra. Phùng Kỳ chính gia hỏa này lúc này hẳn là tại giáo phường sở, hiện tại đột nhiên chạy về đến tìm hắn, khẳng định có chuyện rất trọng yếu. Người cái tên này không tại giáo phường sở tiêu sái, hơn nửa đêm chạy tới gõ ta cửa, có phải là có chuyện trọng yếu gì? Phùng Kỳ chính gật đầu, Ninh Thần, thay cái đổi chỗ nói chuyện. Chuyện gì thần thần bí bí? Sẽ không phải là ngươi đem người ta giáo phường sở cô nương làm lớn bụng a? Ninh Thần trêu ghẹo đi tới, đi thôi, đi ta thư phòng nói. Chương 732, đem ta giao cho bệ hạ đi. Chương 732, đem ta giao cho bệ hạ đi. Hai người tới thư phòng. Ninh Thần quay đầu nhìn xem Phùng Kỳ chính, chuyện gì mau nói, nơi này quá lạnh. Thư phòng ban đêm lại không ở người, cho nên không có điểm chậu than. Phùng Kỳ chính há to miệng, muốn nói lại thôi. Ninh Thần một mặt kỳ quái nhìn xem hắn, gia hỏa này bình thường tùy tiện, rất ít gặp hắn có nhăn nhó thời điểm. Hắn hỏi, ngươi có phải hay không gặp rắc rối rồi? Phùng Kỳ chính do dự một chút, khẽ gật đầu. Ninh Thần vui, xong cái gì hòa rồi? Là đem công tử ca nhà nào đánh, vẫn là đem cô nương nào làm lớn bụng rồi? Phùng Kỳ chính trầm mặc một lát, cắn răng nói, ta biết cướp Hoàng Lăng người là ai. Ninh Thần ngơ ngác một chút, nói, cướp âm hộ, cái này mọi người đều biết ta. Không phải, ý của ta là. Phùng Kỳ chính dừng một chút, ý của ta là ta biết cướp Hoàng Lăng người. Ninh Thần giật mình, ngươi biết? Phùng Kỳ chính nhẹ gật đầu, Ninh Thần, ta rất có thể là Tề Vương hậu duệ. Ninh Thần một mặt kinh ngạc, ngươi đang nói bậy bạ gì đó đâu? Ta thật có thể là Tề Vương hậu duệ. Ninh Thần sắc mặt trở nên nghiêm trọng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Phùng Kỳ chính nói, đại khái là 1 năm trước, cướp âm hộ người liền không ngừng tìm ta, nói ta là Tề Vương cháu trai, muốn để ta về cướp âm hộ. Bọn hắn nói cha ta là Tề Vương con riêng, năm đó Tề Vương bị diệt môn thời điểm, không có cha được cha ta trên thân, may mắn trốn qua một kiếp. Về sau cha ta lấy vợ sinh con, mẹ ta lúc sinh ta khó sinh qua đời, qua không lâu cha ta cũng buồn bực sầu não mà chết, ta liền thành cô nhi, bị ta cha mẹ nuôi thu dưỡng. Tóm lại, bọn hắn một mực chắc chắn ta là Tề Vương hậu duệ. Linh Thần khẽ nhíu mày, nói mà không có bằng chứng, có cái gì bằng chứng sao? Tề Vương giống như ta, trời sinh thần lực. Còn có cái này. Phùng Kỳ chính nói, từ trong ngực một khối ngọc bội, thứ này theo ta ký sự lên liền mang ở trên cổ. Ta hỏi qua ta cha mẹ nuôi, bọn hắn phát hiện ta thời điểm, ta liền mang theo khối ngọc bội này. Phùng Kỳ chính đem ngọc bội lật qua, ngươi nhìn, phía trên này khắc lấy một cái minh chữ. Tề Vương bản danh Trương Bình Minh. Bọn hắn nói khối ngọc bội này là Tề Vương đưa cho ta cha ta lại chuyển cho ta. Linh Thần nhíu mày, theo tư liệu lịch sử ghi chép, Tề Vương đích xác trời sinh thần lực, điểm này ngược lại là cùng Phùng Kỳ chính rất giống. Ngọc bội lấy ra ta xem một chút. Phùng Kỳ chính đem ngọc bội đưa cho Linh Thần. Hắn cha mẹ nuôi nói cho hắn, khối ngọc bội này khả năng cùng hắn thân thế có quan hệ, cho nên hắn một mực mang theo, hy vọng có một ngày có thể tìm tới cha mẹ ruột, hỏi một chút bọn hắn vì cái gì vứt bỏ chính mình. Nhưng kể từ khi biết khối ngọc bội này cùng Tề Vương có quan hệ, hắn liền đem ngọc bội giải xuống tới. Linh Thần tiếp nhận ngọc bội, cái này đích xác là khối tốt ngọc, ôn nhuận không tì vết, chạm trổ tinh tế, phổ thông bách tính dùng không nổi loại này tốt ngọc. Phùng Kỳ chính khẽ cắn môi, Linh Thần, ngươi đem ta giao cho bệ hạ đi. Linh Thần một mặt kinh ngạc mà nhìn xem hắn. Phùng Kỳ chính nói, bọn hắn uy hiếp ta, nếu là ta không cùng bọn hắn trở về, bọn hắn liền đem ta là Tề Vương hậu duệ chuyện này tung ra. ta đi với ngươi đến gần như vậy, chuyện này một khi bị bệ hạ biết, khẳng định sẽ liên lụy đến ngươi. Linh thần, ta không muốn cùng ngươi là địch, càng không muốn liên lụy ngươi, đem ta giao cho bệ hạ, chẳng những có thể rửa sạch ngươi hiểm nghi, ngươi còn có thể lập công. Linh thần meo mắt lại nhìn xem hắn, hơi gật đầu, tốt, chờ ta đi tìm sợi dây. Tìm dây thường làm gì? Đem ngươi buộc, đi gặp bệ hạ a. Phùng Kỳ chính gấp, ngươi thật muốn đem ta giao cho bệ hạ a? Không phải ngươi để ta đem ngươi giao cho bệ hạ sao? Hảo huynh đệ, trước khi chết còn nghĩ để ta lập công, cảm động chết ta. Đợi một chút, ta cái này liền đi tìm dây thừng. Phùng Kỳ chính vội vàng ngăn lại hắn, nhăn nhó nói, ngươi liền không nghĩ tới mau cứu ta. Ngươi là nghịch tặc hậu duệ, ta cứu ngươi chẳng phải là dẫn lửa thiêu thân. Phùng Kỳ chính hơi há ra, ta không muốn chết. Không phải ta sợ chết, là ta không nỡ chết, ta không nỡ các người, một người ở phía dưới lẻ loi hữu quạng. Linh thần, muốn không ta chạy a? Đi một cái không ai nhận biết địa phương giấu đi, chờ ngươi Huyền Vũ thành xây xong, ta lại vụng trộm đi tìm ngươi. Linh thần lắc đầu, nghiêm mặt nói, không được, ngươi là ta phó tướng, ngươi nếu là chạy, vậy hạ sẽ vấn trách cùng ta. Lão Phùng, vì ta Cẩm Tú tiên đồ, vinh hoa phú quý, chỉ có thể làm phiền ngươi đi chết. Phùng Kỳ chính ngơ ngác nhìn Linh thần. Một lát sau, cắn răng nói, được. Bất quá ngươi không thể đưa ta đi gặp bệ hạ, chính ta đi tự thú, ngươi muốn đưa ta đi gặp bệ hạ, người khác sẽ nói ngươi bất nhân bất nghĩa. Linh thần đưa tay gọt ra đầu hắn, ngươi cái cửa hàng, cùng ta chơi tâm nhãn đúng không? Nghĩ cảm động ta đúng hay không? Không biết ta là có tiếng lanh huyết vô tình, lục thân không nhận sao? Chuyện lớn như vậy, ngươi vậy mà hiện tại mới nói cho ta. Ta cho là ngươi trong đầu chỉ có nữ nhân, không nghĩ tới còn có thể giấu lại chuyện lớn như vậy. Phùng Kỳ chính ông đầu, ủy khuất nói, ta không nghĩ liên lụy huynh đệ, càng không muốn làm ngươi khó xử. Ta lúc đầu coi là không để ý tới bọn hắn liền không sao, ai biết bọn hắn to gan lớn mật, lại đem Hoàng Lăng cho cướp. Linh thần nhịn không được lại đạp hắn một cước, tức giận nói, bọn hắn cướp Hoàng Lăng có quan hệ gì tới ngươi? Bọn hắn nói ngươi là Tề Vương hậu duệ chính là rồi. Trời sinh thần lực, một khối ngọc bội, tính cái dám chứng cứ. Ngươi họ Phùng, Tề Vương họ Trương, giữa các ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Bất quá ngươi cái này cờ hàng ngược lại là làm kiện thông minh sự tình, chính là đem chuyện này nói cho ta. Chờ bọn hắn đưa ngươi là Tề Vương hậu duệ tin tức truyền bá ra, vậy ta thật nên đau đầu. Phùng Kỳ chính ánh mắt sáng lên, ngươi có phải hay không nghĩ đến biện pháp giải quyết chuyện này rồi? Linh thần không còn gì để nói, cái này còn cần nghĩ biện pháp, không thừa nhận chính là. Phùng Kỳ chính lắc đầu, không được à, ngươi cũng tại giám sát sở đợi qua, hẳn phải biết đối với nghịch tặc thà giết lầm cũng sẽ không bỏ qua. Mà lại giám sát sở không ít đồng liêu đều thấy ta mang qua khối ngọc bội này. Chuyện nào có đáng gì? Linh thần cười nhạt một tiếng, người khác nếu là hỏi, ngươi liền nói nhặt, người khác đưa, hoặc là xét nhà thời điểm theo cái nào đó tham quan trong nhà lục soát, tùy tiện một cái lấy cớ đều được. Phùng Kỳ chính ánh mắt sáng lên, đúng à, ta có thể nói là theo tả tướng nhà tìm ra đến, dù sao tả tướng cũng chết, không có chứng cứ. Linh thần, ngươi quả nhiên so ta thông minh một chút xíu như vậy. Linh thần trợn mắt, ngươi nói cho ta biết trước, cướp âm hộ muốn làm gì? Phùng Kỳ chính nói, bọn hắn nói muốn đẩy ta ngồi lên hoàng vị. Linh thần khỏe miệng giật một cái, bọn hắn có tư cách gì, dám nghĩ đến tạo phản? Phùng Kỳ chính lắc đầu, không biết, ta không có hỏi qua. Tìm ngươi người ở nơi nào? Thiên vận tử lâu. Linh thần ánh mắt chớp lên, lão Phùng, mang lên Linh An quân, đi đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống. Cái này. Phùng Kỳ chính có chút do dự, bọn hắn cho tới bây giờ không có hại qua ta, nếu như ta đem bọn hắn bắt, quá không giảng đạo nghĩa. Linh thần một mặt im lặng, đạo nghĩa cái rắm, bọn hắn dùng mệnh của ngươi uy hiếp ngươi liền giảng đạo nghĩa rồi. Ngươi thật sự cho rằng bọn hắn mời ngươi trở về là muốn để ngươi làm hoàng đế? Ngươi là làm hoàng đế liệu sao? Ta đoán bọn hắn tìm ngươi trở về, chỉ là vì để cho tạo phản danh chính ngôn thuận. Chương 733, Tiên cường khí khai hán tử. Chương 733, Tiên cường khí khai hán tử. Chương 733, Tiên cường khí khai hán tử. Màn đêm nặng nề. Mấy trăm tên thành phòng quân đem Thiên vận tiểu lâu cho vây. Xông đi bảo, kẻ phản kháng giết chết bất luật tội. Phan Ngọc Thành hạ lệnh. Hắn cũng không biết Phùng Kỳ chính sự tình, chỉ biết phát hiện cướp tâm môn người. Hắn dẫn đầu Ninh An quân phụ trách bắt, thành phòng quân hiệp trợ. Phanh. Tiểu lâu đại môn bị bạo lực phá hư. Ninh An quân bỏ vào. Trong tiểu lâu người bị bừng tỉnh. Khi thấy đại lượng binh sĩ, trưởng quỹ liền ý thức đến không thích hợp, tổ chức nhân thủ bắt đầu phản kháng. Theo ta giết ra ngoài. Trưởng quỹ giống to. Nhưng mặc kệ là nhân số còn là sức chiến đấu, cướp âm môn người căn bản là không có cách cùng Ninh An quân đánh đồng. Nhìn xem người một nhà không ngừng đổ xuống bị bắt, trưởng quỹ chật vật trốn hướng hậu viện. Nhưng Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính đã sớm ở chỗ này chờ hắn. Trưởng quỹ nhìn thấy Phùng Kỳ Chính, sắc mặt đại biến, ánh mắt tấm lãnh. Phan Ngọc Thành âm thanh lạnh lùng nói, buông xuống binh khí, thúc thủ chịu trói. Trưởng quỹ sao lại ngồi chờ chết? Hắn vung vẩy trường đao, hướng Phan Ngọc Thành nào tới. Phan Ngọc Thành hừ lạnh một tiếng, thiện tay đánh ra hai viên cục đá, đánh trúng trưởng quỹ đầu gối. Trưởng quỹ bị ép trượt quỳ, một mực trượt đến Phan Ngọc Thành trước mặt. Không đợi hắn đứng dậy, Phan Ngọc Thành đao đã gác ở trên cổ hắn. Chợt gọi tới hai cái Ninh An quân đem trưởng quỹ buộc. Không đến thời gian một chén trà công phu, chiến đấu liền kết thúc. Cướp âm môn mười mấy người, hoặc bị giết, hoặc bị bắt. Lập tức, cướp âm môn người được đưa tới giám sát sở. Linh thần đã sớm ở chỗ này chờ. Phan Ngọc Thành trở về sau, Linh thần để người đem trưởng quỹ đưa đến hình thất, hắn tự mình thẩm vấn. Trưởng quỹ bị trói ở trên giá gỗ. Linh thần rút ra trong chậu than đốt đỏ bừng bàn đùi, đi tới trưởng quỹ trước mặt, thổi thổi bàn đùi, tia lửa tung tóe, lập tức nhàn nhạt hỏi, nhận biết ta sao? Trưởng quỹ liếc mắt nhìn ngồi tại cách đó không xa Phùng Kỳ Chính, trầm giọng nói, uy danh hiển hách đại huyền trấn quốc vương ai không biết? Linh thần khỏe miệng khẽ nhếch, đã nhận biết ta, chúng ta liền không vòng vo, ta hỏi ngươi đáp, đều đừng lãng phí thời gian. Ngươi tên là gì?
Châu Hùng.
Biết ta vì cái gì bắt ngươi sao?
Châu Hùng lắc đầu, không biết.
A. Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Ninh Thần trong tay bàn ủi trực tiếp in dấu tại trên bụng của hắn, khói đen lửa ra. Qua một hồi lâu, Ninh Thần mới thu hồi bàn ủi, tiện tay nhét vào bên cạnh chậu than bên trong, đạm mạc nói, ta người này không có gì kiên nhẫn, cho nên chớ cùng ta dở trò gian. Nói cho ta, các ngươi thủ lĩnh tên gọi là gì? Các ngươi có bao nhiêu người? Giấu ở nơi nào? Châu Hùng đau toàn thân run rẩy, miệng lớn thở hổn hển, hắn vẫn chưa trả lời Ninh Thần vấn đề, mà là ánh mắt âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Phùng Kỳ Chính. Hắn không nghĩ tới Phùng Kỳ Chính vậy mà thật đem chuyện này nói cho Ninh Thần. Ninh Thần âm thanh lạnh lùng nói, không cần nhìn hắn, tiến vào giám sát sở đại lao, trừ thành thật khai báo, ngươi không có lựa chọn nào khác. Châu Hùng giật giật khoe miệng, vương gia thật muốn ta nói. Một khi nói ra, chỉ sợ sẽ liên lụy đến vương gia người bên cạnh. Trừ phi vương gia cũng không thèm để ý người bên cạnh sinh tử. Ninh Thần cười lạnh, cái này ngươi cứ việc yên tâm, nếu là bổn vương liền người bên cạnh đều không gánh nổi, liền sẽ không bắt ngươi. Châu Hùng nhìn về phía Phùng Kỳ Chính, giận dữ hét, ngươi căn bản không xứng trở thành Tề Vương hậu duệ. Phan Ngọc Thành một mặt kinh ngạc nhìn về phía Phùng Kỳ Chính. Phùng Kỳ Chính trầm trầm nói, ta vốn cũng không phải là các ngươi mong muốn đơn phương cho rằng ta là. Châu Hùng ánh mắt băng lãnh, đã thiếu chủ một lòng muốn chết, thì nên trách không được chúng ta. Ngày mai, tin tức liền sẽ truyền ra, đến lúc đó thiếu chủ tự mình đi dưới mặt đất cùng Tề Vương nhận lầm. A. Châu Hùng lời còn chưa nói hết, lần nữa phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Ninh Thần Cơ lấy đốt đỏ bừng bàn đùi, hung hăng in dấu ở trên đùi của hắn, da thịt đốt cháy khét tư tư thanh nương theo lấy khói đen. Trả lời bổn vương vấn đề. Châu Hùng đau toàn thân run rẩy, ngũ quan bặm mẹo, lại phát ra tùy tiện tiếng cười, có bản lĩnh ngươi giết ta. Ninh Thần cười lạnh, ở trước mặt ta xung mạnh hán. Đi, nếu ngươi tiếp xuống có thể chống đỡ được, bổn vương liền không hỏi. Lão Phan, đem con lửa gỗ kéo tới. Phan Ngọc Thành khẽ miệng giật một cái, hắn liền biết. Ninh Thần đối với con lửa gỗ từ trước đến nay tình hữu độc chung. Hắn đứng dậy đi qua, đem con lửa gỗ kéo đi qua. Châu Hùng nhìn thấy con lửa gỗ trên lưng cái kia dài mấy chục centimet gậy gỗ, mặt đều trợn nhìn. Ninh Thần cười lạnh, hy vọng cái mông của ngươi cùng miệng cứng rắn. Lão Phan, đem hắn buông ra, để hắn cưỡi con lửa gỗ vây vùng một phen. Phan Ngọc Thành đem Châu Hùng buông ra, kéo tới con lửa gỗ trước mặt. Ninh Thần cười tà, vị này hảo hán, mời lên con lửa. Đã ngươi kiên cường như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi, để ngươi làm cái giang nước hán tử. Ngươi là chính mình bên trên hay là chúng ta giúp ngươi? Châu Hùng sắc mặt trắng bệnh, cái trán chảy ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, ánh mắt sợ hãi giống to, giết người bất quá đầu chạm đất. Ninh Thần, có bản lĩnh ngươi giết ta. Ninh Thần cười lạnh, ở trong này, mệnh của ngươi ta quyết định, không thể theo ngươi lựa chọn. Lão Phan, đã hắn không nguyện ý chính mình đi lên, chúng ta giúp hắn một chút. Hai người trực tiếp đem Châu Hùng đỡ. Châu Hùng dọa đến nghẹn ngào gào lên, hai chân của mình, gót chân đều đụng phải cái mông. Ninh Thần cười lạnh nói, tiếp xuống liền để ngươi trải nghiệm một chút, cái gì gọi là một bước đến dạ dày. Lão Phan, ta đến 1 2 3, chúng ta cùng một chỗ buông tay. Phan Ngọc Thành gật đầu, ừ một tiếng. 1 2 ta nói, ta tất cả đều nói. Ninh Thần ba chữ còn không có mở miệng, Châu Hùng đã sợ đến nghẹn ngào gào lên. Đừng a, kiên cường điểm, cầm ra ngươi trước đó kiệt ngạo bất tuần bộ dáng đến. Ninh Thần mặt mũi tràn đầy thất vọng nói. Hắn luôn nghĩ để người thử một chút cái này con lửa gỗ, nhưng cho tới bây giờ không thành công qua. Châu Hùng run giọng nói, ta cái gì đều nói, mau buông ta xuống. Ninh Thần tiếp nối lắc đầu, cùng Phan Ngọc Thành đem Châu Hùng để xuống. Nói đi. Châu Hùng run rẩy nói, chúng ta môn chủ gọi nghịch thiên hành, chúng ta có 50,000 binh mã, một mực chiếm cứ tại Trọng Châu. Đợi lát nữa. 50,000 binh mã. Cái này như bức thổi có chút lớn a. Trừ phi triều đình tại Trọng Châu chú quân tập thể làm phản. Không phải các ngươi tại Trọng Châu giấu 50,000 binh mã, giám sát sở không có khả năng không hề có một chút tin tức nào. Châu Hùng nói, môn chủ nói có 50,000 binh mã, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Ninh Thần cười nhạo một tiếng, 50,000 binh mã tuyệt đối là đang khoác lác, cấp âm môn có thể tập hợp 5000 nhân mã đã đỉnh phá thiên. Các ngươi kế hoạch là cái gì? Châu Hùng run giọng nói, đón về thiếu chủ, đoạt lại vốn nên thuộc về Tề Vương hoàng vị. Ninh Thần cười lạnh, ý nghĩ hao huyền. Chỉ bằng các ngươi cái kia cái gọi là 50,000 nhân mã, liền nghĩ phá vỡ Đại Huyền Giang Sơn. Chúng ta có cái kia chó. Tiên Hoàng Di cốt nơi tay, trừ phi Huyền Đế muốn gánh bắt bất hiếu chi danh, bị người trong thiên hạ phỉ nổ, không phải liền phải nghe chúng ta. Linh Thần con mắt nhắm lại, Tiên Hoàng Di cốt tại Trọng Châu. Châu Hùng lắc đầu, cái này không biết. Chúng ta đem Tiên Hoàng Di cốt giao cho Tàng Kiếm Sơn trang người, về sau vận chuyển nơi nào ta cũng không rõ ràng. Chương 734, Tàng Kiếm Sơn trang chương 734, Tàng Kiếm Sơn trang chương 734, Tàng Kiếm Sơn trang Linh Thần nhìn về phía Phan Ngọc Thành, Tàng Kiếm Sơn trang. Phan Ngọc Thành nói, Tàng Kiếm Sơn trang tại Thương Châu, ở trên giang hồ cũng là nổi tiếng thế lực. Nghe nói Tàng Kiếm Sơn trang cất giữ không ít thiên hạ danh kiếm. Bất quá Thương Châu tại bắc, Trọng Châu tại nam, hai châu cách xa nhau mấy ngàn dặm, bọn hắn vì sao lại đem Tiên Hoàng Di cốt giao cho Tàng Kiếm Sơn trang đâu? Linh Thần con mắt nhắm lại, cái này không trọng yếu. Trước mắt trọng yếu nhất chính là trước tìm tới Tiên Hoàng Di cốt. Nếu là Tiên Hoàng Di cốt rơi xuống cấp âm môn trong tay, muốn diệt bọn hắn, liền phải phí chút sức lực. Lão Phan, xem ra chúng ta phải đi một chuyến Thương Châu. Phan Ngọc Thành gật đầu, lúc nào lên đường? Mang bao nhiêu người? Linh Thần nói, Huỳnh Minh ta liền tiến cung, đem việc này bẩm báo bệ hạ. Giang hồ thế lực, hắn trong môn đệ tử từng cái thân thủ không kém, chúng ta mấy cái, đem lão cảnh cũng kêu lên,
các ngươi ở ngoài thành chờ ta tụ hợp.
Phan Ngọc Thành gật đầu.
Bình minh về sau, Ninh Thần phóng ngựa vào cung,
ở trên hướng trên đường ngăn lại Huyền Đế, đem sự tình nói một lần.
Phụ hoàng, nhi thần tiến về Thương Châu, đón về Tiên Hoàng Thánh Thể.
Mời phụ hoàng hạ chỉ, để Trọng Châu chú quân tiêu diệt cướp âm môn.
Huyền Đế khẽ gật đầu, tốt, chấm cái này liền hạ chỉ.
Đi Thương Châu, vạn sự cẩn thận.
Vâng.
Ninh Thần theo trong cung đi ra, liền nhà đều không có về, thẳng đến ngoài thành, cùng Phan Ngọc Thành bọn người tụ hợp. Lần này đi người không nhiều, Ninh Thần, Phan Ngọc Thành, Phùng Kỳ Chính, Trần Trùng, Cao Tử Bình, cộng thêm Đạm Đại Thanh Nguyệt.
Mặc dù người không nhiều, nhưng từng cái đều là cao thủ.
Tàng Kiếm Sơn Trang, không cố gắng giấu kiếm của các ngươi, vậy mà giấu Tiên Hoàng di cốt, lần này bổn vương ngược lại muốn xem các ngươi giấu bao nhiêu danh kiếm.
Ninh Thần trong lòng tự đủ.
Thương Châu tại phương bắc, xem như rời kinh thành tương đối gần châu.
Ra roi thúc ngựa, 10 ngày liền có thể đến.
Hy vọng Tiên Hoàng di cốt ngay tại Tàng Kiếm Sơn Trang, sẽ không một chuyến tay không.
10 ngày sau, Ninh Thần một đoàn người đổi tới Thương Châu.
Thương Châu khí hậu khô lạnh, bởi vì là cao nguyên nguyên nhân, người nơi này trên mặt đều đỉnh lấy hai đống đỏ ửng.
Đến Thương Châu về sau, tìm khách sạn nghỉ ngơi một đêm.
Phan Ngọc Thành không có nghỉ ngơi, mang Ninh Thần mệnh lệnh đi Thương Châu chú quân đại doanh điều quân.
Sáng sớm hôm sau, Ninh Thần bọn người liền khởi hành tiến về Tàng Kiếm Sơn Trang.
Tàng Kiếm Sơn Trang ở ngoài thành Vũ Ẩn Sơn.
Ninh Thần mấy người đi tới Vũ Ẩn Sơn.
Bọn hắn chuẩn bị leo núi thời điểm, bị hai cái Tàng Kiếm Sơn Trang đệ tử ngăn lại.
"Chư vị, xin lấy ra thiệp mời."
"Thiệp mời?"
Ninh Thần nao nao, nói, "Chúng ta không có thiệp mời."
Trong đó một cái đệ tử ông quyền, "Hôm nay là lao trang chủ thoái vị, mới trang chủ kế vị thời gian.
Không có thiệp mời, không được đi vào, còn mời chư vị rộng lòng tha thứ, ngày khác trở lại đi."
Tàng Kiếm Sơn Trang ở trên giang hồ rất nổi danh, mộ danh mà không ít người tới.
Hai cái đệ tử này coi là Ninh Thần bọn người là mộ danh mà đến.
Ninh Thần cười lạnh nói, "Đại Huyền cảnh nội, lại còn có ta không thể tiến vào địa phương.
Tàng Kiếm Sơn Trang cùng Cướp Âm Môn có cấu kết, đó chính là người tặc.
Cho nên, Ninh Thần tự nhiên sẽ không khách khí.
Hắn đến mục đích là vì tìm về Tiên Hoàng Di Cốt, cũng không phải đến kết giao bằng hữu."
Không đợi hai cái đệ tử này phản ứng, Ninh Thần xuất thủ liền đem bọn hắn đánh ngất xỉu.
Mấy người mười bậc mà lên.
Giữa sơn núi, có một tòa to lớn khí phái trạch viện.
Nơi này chính là Tàng Kiếm Sơn Trang.
Hôm nay là Tàng Kiếm Sơn Trang lão trang chủ Liễu Phùng Xuân tối bị nhượng chức thời gian.
Cho nên, rộng mời các lộ anh hùng tề tụ Tàng Kiếm Sơn Trang.
Liêu trang chủ làm sao đột nhiên liền thoái vị rồi?
Ai biết được.
Ta tiếp vào tin tức này thời điểm, cũng là lấy làm kinh hãi.
Liêu trang chủ thân thủ cao tuyệt, bây giờ chỉ có điều qua tuổi lục tuần, đột nhiên thối vị nhượng chức, trong đó tất có ẩn tình.
Một đám giang hồ hiệp sĩ xì xào bàn tán.
Liêu trang chủ đi ra,
không biết ai hô một tiếng.
Một cái râu tóc hoa dâm lão giả theo nội viện đi ra.
Người này chính là Liêu Phùng Xuân, mặc dù qua tuổi lục tuần, nhưng tinh khí thần chẳng trễ, một điểm không thấy vẻ giàn mua.
Liêu Phùng Xuân một bên đi ra ngoài, một bên cùng giang hồ đồng đạo chào hỏi.
Liêu Phùng Xuân ở trên giang hồ rất có địa vị, cho nên các môn phái đều phái người đến xem lễ.
Cảm tạ chư vị trong lúc cấp bách dành thời gian tới tham gia lão phu thoái vị đại hội, lão phu ở trong này cảm ơn chư vị.
Liêu Phùng Xuân thanh âm to, trung khí mười phần, ôn quyền đáp tạ.
Liêu trang chủ chính vào trắng niên, làm sao đột nhiên liền muốn tối vị nhượng chức?
Một cái lao giả tò mò hỏi.
Liêu Phùng Xuân nói, lão phu đã qua tuổi lục tuần, nói chính vào trắng niên không khỏi làm trò cười cho người khác.
Lão, không dùng được, thân thể này là càng ngày càng tệ, cũng làm nên cho người trẻ tuổi thoái vị.
Cho nên, lão phu nghĩ sâu tính kỹ về sau, quyết định đem Tàng Kiếm Sơn Trang trang chủ chi vị chuyển cho ta đại đệ tử Hạc Cửu Tiêu.
Liêu Phùng Xuân bên cạnh, một cái chừng 30 tuổi, dáng người cường tráng, người mặc buộc tay áo trường bào, tay cầm lợi kiếm nam tử tiến lên ôm quyền thi lễ.
Hạc Cửu Tiêu, đa tạ chư vị giang hồ đồng đạo đến đây xem lễ.
Liêu Phùng Xuân cười tiếp lời đầu, canh giờ không sai biệt lắm, chư vị mời bên trong xem lễ.
Ta nhìn không cần làm phiền, dù sao ngày mai Tàng Kiếm Sơn Trang liền không còn tồn tại, liền đừng lãng phí mọi người thời gian.
Một đạo âm thanh trong trẻo vang lên.
Người ở chỗ này sắc mặt đều là biến đổi.
Ai như thế cản rỡ?
Lại dám nói để Tàng Kiếm Sơn Trang ngày mai không còn tồn tại.
Tàng Kiếm Sơn Trang truyền thừa trăm năm sừng sững không ngã, trong giang hồ thế nhưng là xếp hàng đầu thế lực, nhất là Liễu Phùng Xuân, đây chính là trên bảng cao thủ nổi danh.
Đám người nghe tiếng nhìn lại, muốn nhìn một chút hai cuồng vọng như vậy.
Chỉ thấy một cái vóc người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng, khí độ bất phàm thiếu niên lang chắp tay sau lưng, mang mấy người chậm rãi tiến lên.
Tàng Kiếm Sơn Trang đệ tử nhìn chằm chằm Ninh Thần bọn người, trợn mắt nhìn.
Hạc Cửu Tiêu trầm giọng nói, các hạ là ai?
Vì sao khẩu xuất cùng ngôn, rủa ta Tàng Kiếm Sơn Trang, xấu ta chuẩn bị đại lễ?
Nếu không nói rõ ràng, đừng trách ta không khách khí.
Liêu Phùng Xuân ánh mắt phức tạp nhìn xem Ninh Thần, thật sâu thở dài, thần sắc tràn ngập bất đắc dĩ.
Hắn vô vô Hạc Cửu Tiêu cánh tay, trầm giọng nói, Cửu Tiêu, lui ra,
không được đối với Trấn Quốc Vương vô lễ.
Trấn Quốc Vương.
Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng.
Liêu Phùng Xuân lời nói để hiện trường sôi trào.
Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Ninh Thần.
Bọn hắn đối với Ninh Thần đại danh như sấm bên tai, nhưng gặp qua Ninh Thần bộ mặt thật lại lắc đắc không có mấy.
Nguyên lai vị này chính là uy danh hiển hách Trấn Quốc Vương.
Bất quá đường đường Trấn Quốc Vương, đến Tàng Kiếm Sơn Trang làm cái gì?
Nghe Ninh Thần vừa rồi ý tứ trong lời nói, khẳng định không phải đến xem lễ, mà là đến tìm sự tình.
Liêu Phùng Xuân túi người cúi đầu, thảo dân Liêu Phùng Xuân, tham kiến vương gia.
Không biết vương gia đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng vương gia thứ tội.
Ninh Thần nheo mắt lại nhìn xem hắn, Liêu trang chủ không nói lời nói thật.
Ngươi có thể liếc mắt nhận ra bổn vương, mà lại không kinh ngạc chút nào, hẳn là đã sớm đoán được bổn vương sẽ đến. Liêu Phùng Xuân đắng chắc nói, Thảo Dân đích xác đoán được vương gia có thể sẽ đến, nhưng lại không nghĩ đến đến nhanh như vậy. Linh Thần trầm giọng nói, vậy ngươi hẳn là cũng biết bổn vương vì sao mà đến. Liêu Phùng Xuân hơi gật đầu, vương gia ý đồ đến Thảo Dân rõ ràng, việc này chính là Thảo Dân một người gây nên, Tàng Kiếm Sơn Trang những người khác cũng không biết rõ tình hình, giang hồ quy củ, họa không kịp người nhà, còn mời vương gia dơ cao đánh khẽ, mở một mặt lưới. Chương 735, Diệu Công Tử. Chương 735, Diệu Công Tử. Linh Thần đại khái hiểu, Liêu Phùng Xuân biết Tiên Hoàng gì cốt ở nơi nào. Đồng thời hắn vô cùng rõ ràng đây là tội chết, cho nên vội vã đem trang chủ chi vị chuyển cho Hạc Cửu Tiêu, muốn một người gánh tội thay. Linh Thần trong lòng cười lạnh một tiếng, đây chính là Tiên Hoàng Di Cốt, lớn như vậy tội, ngươi một cái Liêu Phùng Xuân chịu nổi sao? Bất quá có một chút hắn rất hiếu kỳ, nhịn không được hỏi, ngươi là như thế nào biết bổn vương một tới? Liêu Phùng Xuân thở dài, nói, Thảo Dân cùng Đào Tu Vũ có chút giao tình, mấy tháng trước từng gặp một mặt, trò chuyện lên qua vương gia. Đối với vương gia thủ đoạn cùng năng lực có hiểu biết, cho nên ta biết vương gia nhất định sẽ tới, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Linh Thần đạm mạc nói, ngươi đã đối bản vương có hiểu biết, cũng đoán được bổn vương sẽ đến, liền không nghĩ tới muốn trốn. Còn là nói ngươi chưa kịp trốn. Liêu Phùng Xuân cười khổ, vương gia quyền thế ngập trời, ta lại có thể chạy trốn tới nơi nào đi đâu? Ngươi có thể đi Trọng Châu a? Thảo Dân nghĩ tới, nhưng Trọng Châu thật ngăn lại vương gia sao? Đã như thế, còn dám đi này ngỗ nghịch sự tình. Liêu Phùng Xuân bất đắc dĩ thở dài, nói, Thảo Dân thiếu người kia một ơn huệ lớn bằng trời, tóm lại sai đã đúc thành, Thảo Dân nhận tội. Còn mời vương gia dơ cao đánh khẽ, tha Tàng Kiếm Sơn Trang những người khác một mạng. Người ở chỗ này nghe như lọt vào trong sương mù, Liêu Phùng Xuân đến cùng làm chuyện gì? Lại gây Trấn Quốc Vương tự mình đến đây. Linh Thần nhìn xem hắn, đồ vật nhưng trong tay ngươi. Hiện tại trọng yếu nhất chính là Tiên Hoàng Di Cốt. Liêu Phùng Xuân khẽ gật đầu. Linh Thần nhẹ nhàng thở ra, làm phiền Liêu Trang chủ đem đồ vật giao cho ta. Liêu Phùng Xuân thần cầu, có thể hay không mời vương gia khoan dung một hai, để Thảo Dân hoàn thành chuẩn bị sự tình. Sau đó, Thảo Dân chắc chắn hai tay dâng lên vương gia muốn đồ vật, đồng thời cùng vương gia trở về nhận tội đền tội. Linh Thần đạm mạc nói, xem ra Liêu Trang chủ còn không có phân rõ nặng nhẹ. Miếu đường chi cao, giang hồ xa, từ trước đến nay không can thiệp chuyện của nhau. Miếu đường có miếu đường chuẩn mực, giang hồ có giang hồ quy củ, chuẩn bị chính là giang hồ đại sự, vương gia cần gì phải dồn ép không tha đâu. Một đạo thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên. Linh Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái khuôn mặt tuấn lãng công tử áo trắng, tay cầm quạt xếp từ trong đám người đi ra. Công tử áo trắng vừa đi vừa nói, tại hạ Thẩm Diệu, còn mời vương gia hơi thi chút tình mọn, để Liêu Trang chủ hoàn thành chuẩn bị sự tình. Cái này giờ lành đã định, lầm giờ lành, chính là tối kỵ. Vương gia nghĩa bạc vân tiền, vì trăm họ đao trảm quốc cứu, ở trên giang hồ sớm có nổi danh, chúng ta giang hồ giặc có đối với vương gia làm người mười phần kính ngưỡng, còn mời vương gia dơ cao đánh khẽ, tạo thuận lợi. Cao tử bình nhẹ giọng nói, Thẩm Diệu, người giang hồ xưng Diệu công tử, là Thái Sơ các người. Thái Sơ các. Linh Thần nhớ tới, Thái Sơ các danh xưng thiên hạ đệ nhất các, trên giang hồ có cái võ lực bảng xếp hạng, gọi Phong Vân bảng. Trên Phong Vân bảng này võ lực xếp hạng chính là Thái Sơ các kiệt tác. Không ai nguyện ý đắc tội những người giang hồ này, những người này đều là ngoài vòng pháp luật cùng đồ, tính cách quái đản, một lời không hợp liền rút đao khiêu chiến. Mà lại những người này người mang tuyệt kỹ, giảng cứu khoái ý ân cứu. Nếu như đắc tội bọn hắn, mỗi ngày kìm nén giết người, cái kia đi ngủ đều phải trợn tròn mắt. Giống Tàng Kiếm Sơn Trang loại này giang hồ thế lực còn tốt đối phó, dù sao có căn cơ. Nhưng đại bộ phận người giang hồ đều là lục bình không dễ, mỗi ngày trốn ở trong tối nghĩ đến chơi chết ngươi, cái này ai chịu đựng được rồi. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ trộm nhớ thương. Những người này đại bộ phận đều là đầu dắt ở trên dây lưng quần hạng người, đắc tội bọn hắn, cũng mặc kệ ngươi là ai. Liền xem như hoàng đế cũng giống vậy dám động đao. Nhưng Linh Thần vẫn chưa đem bọn hắn để vào mắt. Một đám người ô hợp, liền xem như siêu phẩm cường giả, tại súng tiếp hỏa pháo trước mặt đều là cặn bã. Huống hồ bên người còn có Đạm Đài Thanh Nguyệt dạng này võ học số một bảo hộ. Linh Thần ghét nhất chính là Diệu công tử loại này không hỏi nguyên do, liền chuyện gì đều không rõ ràng liền nhảy ra loẹ người tôm kép ngại nhép. Loại người này quá ghét, thời thời khắc khắc đều nhớ biểu hiện một chút chính mình, ra sân nhất định đứng tại đạo đức cao điểm bên trên, mới mở miệng chính là ta đến nói câu công đạo, sau đó nói đức bắt có ngươi, tranh thủ bị giúp người hảo cảm. Cách loại người này nhất định phải xa một chút, miễn cho xét đánh hắn thời điểm bị liên lụy. Nếu như không cách nào rời xa, kia liền nhất định dẫm chết hắn. Linh Thần meo mắt lại nhìn xem hắn, Thẩm Diệu, Diệu công tử, ngươi thật là Diệu. Ngươi biết đã xảy ra chuyện gì sao? Thẩm Diệu nhìn xem chứng trạc đàng hoàng, tựa như là cái nghiêm túc quan tòa, mở miệng nói, mặc dù tại hạ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng chuẩn bị đại điển chính là đại sự, không thể bị dở dang. Linh Thần ánh mắt chán ghét, đã ngươi liền chuyện gì đều không rõ ràng, liền đừng ở chỗ này loại người, lăn xuống đi. Đám người giật mình. Diệu công tử thân là Thái Sơ các tứ công tử một trong, thích bên vực kẻ yếu, ở trên giang hồ rất nổi danh, có quân tử danh xưng. Mà lại, hắn lương tựa chính là thiên hạ đệ nhất các, cho nên mọi người đối với hắn đều rất khách khí, lễ nộ có thừa. Không nghĩ tới Linh Thần một điểm mặt mũi cũng không cho Diệu công tử lưu. Đoán chừng là Linh Thần ở lâu miếu đường, không rõ ràng chuyện trên giang hồ, không biết Diệu công tử phân lượng. Bất quá nghĩ lại, cùng Linh Thần thành tựu so sánh, Diệu công tử căn bản không đáng giá nhắc tới. Ở trước mặt Linh Thần, Diệu công tử ảm đạm phai mờ. Thẩm Diệu biểu lộ cứng nhắc, đáy mắt hiện lên một vòng lệ mang. Hắn cũng không phải là thật muốn giúp Liêu Phùng Xuân, chỉ là đấu kỵ Linh Thần vừa ra trận liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hắn vội vã nhảy ra, đơn giản là muốn bắt tên. Nếu như Linh Thần cho hắn cái mặt mũi, vậy hắn về sau ở trên giang hồ danh khí sẽ càng tăng lên. Rất đáng tiếc, Linh Thần một điểm mặt mũi đều không cho hắn lưu. Thẩm Diệu cố nén tức giận, nói, tại hạ cũng chỉ là nói câu công đạo, vương gia cần gì phải nói lời ác độc đâu. Nghe đồn vương gia tại cao đức dày, bây giờ xem ra nghe đồn có sai, bất quá vương gia thân phận tôn quý, xem thường chúng ta những này giang hồ giặc cỏ cũng là bình thường. Linh Thần ánh mắt trầm xuống, thật cháu trai, nghĩ xấu hắn thanh danh. Đừng mở miệng một tiếng chúng ta, ngươi đại biểu không được mọi người. Bổn vương dù tại miếu đường, nhưng sư thừa Quỷ Ảnh môn, cũng coi là nửa cái người giang hồ, đối với chư vị giang hồ hào hiệp chưa bao giờ có một tia khinh thị. Ta không phải xem thường mọi người, chỉ là xem thường ngươi mà thôi. Loại người tôm tép lại nhép, ngươi liền chuyện gì đều không rõ ràng liền dám nhảy ra chủ trì công đạo, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Người như ngươi may mắn không phải là quan, ngươi ngu xuẩn như vậy nếu là quan, không biết muốn tạo thành bao nhiêu vụ án đoan sai. Diệu công tử, ta nhìn ngươi gọi xuẩn công tử càng thêm phù hợp. Thẩm Diệu bị đối mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ giận dữ khó nhịn, da mặt không ngừng run rẩy, hắn chưa từng có ném qua như thế lớn người, cái này khiến hắn có chút thẹn quá hóa giận, cả giận nói, vương gia chướng mắt ta, nhưng cũng không cần làm nhục như vậy tại hạ a. Linh Thần cười lạnh, ngươi thì tính là cái gì? Bổn vương làm việc, bao lâu cần ngươi một thằng ngu nhảy ra khoa tay múa chân rồi. Tôn kép ngay nhép, tự rước lấy đủ. Ngươi vừa rồi nói miếu đường có miếu đường chuẩn mực, giang hồ có giang hồ quy củ. Vậy ngươi bây giờ cho bổn vương nghe kỹ, mặc kệ là miếu đường còn là giang hồ, bổn vương quy củ mới là quy củ. Trong thiên hạ đều là vương thổ, hẳn là ngươi Thái Sơ các muốn độc lập với đại miền bên ngoài. Chương 736, Mạc Dương Sóc chương 736, Mạc Dương Sóc chương 736, Mạc Dương Sóc Thẩm Diệu sắc mặt trở nên trắng bệ. Thái Sơ các là thiên hạ đệ nhất các không sai, nhưng cũng không dám độc lập với đại miền bên ngoài, đây chính là tạo phản. Cường đại hơn nữa thế lực, cũng không dám cùng triều đình đối kháng. Linh Thần nghiêm nghị nói, trả lời bổn vương vấn đề, Thái Sơ các người có phải là đại miền con dân? Thẩm Diệu cắn răng hàm, nói, vâng. Linh Thần trầm giọng nói, nếu là, kia liền làm rõ ràng thân phận của mình, bổn vương làm việc, còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Nếu như không phải, vậy bản vương không ngại để ngươi Thái Sơ các lãnh giáo một chút ta đại huyền tướng sĩ quân tiên phong mũi tên. Một cái thích loại người lại thích sĩ diện người, tuyệt không phải lòng dạ rộng lớn hạng người. Thẩm Diệu đã ghi hận lên Linh Thần. Thẩm Diệu cúi đầu, đáy mắt hàn mang lấp lóe. Linh Thần tự nhiên rõ ràng Thẩm Diệu loại này nhân tâm ngực nhỏ hẹp, nhưng hắn căn bản không quan tâm, bởi vì đối phó loại người này, hắn tay cầm đem bóp. Lão Phùng, lão Trần, cho ta đem hắn cầm xuống. Vâng. Phùng Kỳ Chính cùng Trần Trung lĩnh mệnh. Thẩm Diệu giật nảy cả mình. Tại hạ chẳng qua là thay Liễu Trang chủ nói vài câu lời công đạo, vương gia liền muốn đem ta cầm xuống, không khỏi khinh người quá đáng. Linh Thần cười lạnh, nhìn quanh một vòng. Chư vị có phải là cũng cảm thấy buồn vương lòng dạ nhỏ mọn? Ở đây giang hồ nhân sĩ đích thật là cảm thấy như vậy. Linh Thần trầm giọng nói, các ngươi cũng biết buồn vương tại sao lại xuất hiện ở đây. Đó là bởi vì Tiên Hoàng Thánh Thể tại Tàng Kiếm Sơn Trang. Mọi người đều là giật mình, chợt một mảnh xôn xao. Linh Thần tiếp tục nói, cướp âm môn người to gan lớn mật, cướp hoàng lăng, trộm đi Tiên Hoàng dị cốt, mà Liêu Trang chủ liền tham dự trong đó. Tất cả mọi người đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ánh mắt tất cả đều tụ tập ở trên người Liêu Phùng Xuân. Liêu Phùng Xuân mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, cúi đầu không nói lời nào. Đào mộ đào mộ, vốn là táng tận thiên lương, làm người chỗ khinh thường, mà lại đào còn là hoàng đế lăng mộ, còn đem Tiên Hoàng di cốt cho đánh cắp, đây cũng không phải là đạo đức vấn đề, mà là diệt môn chi tội. Tàng Kiếm Sơn Trang đây là điên rồi sao? Linh Thần ánh mắt rơi xuống Thẩm Diệu trên thân, trầm giọng nói, ngươi khắp nơi giữ gìn Liêu Phùng Xuân, bổn vương có lý do hoài nghi chuyện này ngươi tham dự trong đó. Thẩm Diệu sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, triệt để hoảng. Cướp hoàng lăng, trộm Tiên Hoàng di cốt, mặc kệ ai liên lụy trong đó, đều là một con đường chết. Tại hạ thể cũng không biết chuyện này, càng chưa từng tham dự trong đó, mời vương gia minh giám. Linh Thần âm thanh lạnh lùng nói, yên tâm, bổn vương sẽ không oan uổng một người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một cái người xấu. Ngươi có hay không tham dự trong đó, bổn vương tự sẽ tra ra. Liêu Phùng Xuân túi đầu nói, vương gia, thảo dân có thể làm chứng, Diệu công tử vẫn chưa tham dự trong đó. Linh Thần hừ lạnh một tiếng, một cái tội phạm cho một cái người bị tình nghi chứng minh, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Hắn có hay không tham dự trong đó, đến điều tra mới biết được. Ngươi nói cũng không tính. Lão Phùng, lão Trần, đem hắn cầm xuống, nếu như phản kháng, giết chết bất luận tội. Linh Thần tiếng nói vừa dứt, lại nghe bên trái vang lên bén nhọn tiếng xé gió. Mấy đạo hàn mang theo bên trái trong đám người bắn ra, mục tiêu chính là Linh Thần. Ken ken ken. Đạm Đài Thanh Nguyệt xuất thủ, nhẹ nhõm đem mấy đạo hàn mang đánh rơi trên mặt đất. Linh Thần cúi đầu nhìn lại, kia là mấy cây khoảng 10 cm cương châm, phía trên hiện ra thanh quang, rõ ràng là bôi độc. Người ở chỗ này khiếp sợ không thôi, lại có người dám trước mặt mọi người ám sát Trấn Quốc Vương. Trấn Quốc Vương tung hoành xa trường, đánh đâu thắng đó. Nhưng nơi này cũng không phải xa trường, mang mấy người như vậy liền dám xuất hiện, không khỏi quá tự đại. Diệu công tử, không ai có thể còn sống theo giám sát sở đại lao đi tới, không bằng chúng ta liên thủ bắt sống Trấn Quốc Vương như thế nào? Một đạo giàn mua thanh âm khàn khàn vang lên. Đám người nghe tiếng nhìn sang, chỉ thấy nói chuyện chính là cái người mặc áo bào đen, ánh mắt hung ác nham hiểm lão giả. Trung quanh hắn giang hồ nhân sĩ nhao nhao lui lại, miễn cho rước họa vào thân, chỉ còn lại lão giả cùng hắn mấy tên thủ hạ. Linh Thần nhìn lướt qua Liễu Phùng Xuân, khẽ chau mày. Liễu Phùng Xuân thần sắc có chút mờ mịt, rõ ràng không biết cái này áo bào đen lão giả. Ngược lại là bên cạnh hắn Hạc Cửu Tiêu, sắc mặt trở nên rất mất tự nhiên. Linh Thần khẽ miệng ngoắc ngoắc, càng ngày càng có ý tứ. Ánh mắt của hắn một lần nữa trở lại áo bào đen lão giả trên thân, ngươi là? Cấp âm môn người. Lão giả phát ra khàn giọng tiếng cười, nói, Trấn Quốc Vương quả nhiên mắt sáng như nước, cấp âm môn trưởng lão Mạc Dương Sóc, tham kiến vương gia. Mạc Dương Sóc, còn là cái trưởng lão. Linh Thần con mắt nhắm lại, ngươi hẳn phải biết không ít chuyện a. Mạc Dương Sóc cười nói, nghe Vương gia ý tứ này, là muốn bắt sống lão phu. Thế nào, không được sao? Mạc Dương Sóc lắc đầu, như Vương gia mang đại quân đến đây, lão phu tự nhiên không dám lộ diện. Nhưng Vương gia quá mức tự tin, chỉ mang mấy người như vậy, đừng nói bắt ta, Vương gia có thể hay không còn sống trở về. Lão phu định đoạt. Linh Thần phốc bật cười, kỳ thật ta cũng rất lợi hại, bên cạnh ta mấy vị này đều là cao thủ. Ngươi cứ như vậy tự tin có thể giết ta. Mạc Dương Sóc khinh thường cười một tiếng, nói, Phan Ngọc Thành, Phùng Kỳ Chính, Cao Tử Bình, Trần Trùng. Bên cạnh ngươi mấy cái này lão phu đều biết, cũng liền Phan Ngọc Thành có lẽ có thể để cho lão phu phí chút tay chân, những người khác không chịu nổi một kích. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, ngươi xem thường ta. Mạc Dương Sóc cười nói, Vương gia ở trên chiến trường đánh đâu thắng đó, dựa vào là thiện binh phản mưu, bảy mưu nghị kế. Luận năng lực cá nhân, Vương gia sợ là còn không bằng Phùng Kỳ Chính bọn hắn a. Còn có một chút, lão phu sẽ không giết Vương gia, bởi vì Vương gia còn sống, có thể so sánh chết hữu dụng nhiều. Linh Thần sờ mũi một cái, chính mình rất ít xuất thủ, coi như xuất thủ cũng là ở trên chiến trường, cho nên người trên giang hồ không hiểu rõ thân thủ của hắn cũng là bình thường. Nhưng để hắn hiếu kỳ chính là, Mạc Dương Sóc vậy mà đem Đạm Đài Thanh Nguyệt cho xem nhẹ. Xem ra lão già này không biết mình bên người vị này nũng nịu đại mỹ nhân chính là Đạm Đài Thanh Nguyệt. Linh Thần liếc mắt nhìn Đạm Đài Thanh Nguyệt, lão già này vậy mà không nhìn ngươi, cái này đều có thể nhẫn, phân đều có thể ăn. Đạm Đài Thanh Nguyệt con ngươi thanh lãnh, đối với Linh Thần lời nói ngoảnh mặt làm ngơ. Linh Thần tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, ta đoán hắn đem ngươi trở thành nữ nhân của ta, chỉ làm cho ta làm ấm giường loại kia. Đạm Đài Thanh Nguyệt không hề bị lay động. Linh Thần không thú vị liễu môi, mắt hắn híp lại nhìn chằm chằm Mạc Dương Sóc, để ngươi người tất cả đều ra đi. Kia liền như Vương gia mong muốn. Mạc Dương Sóc thần sắc nhẹ nhõm, tựa như hết thảy đều đang nằm giữ, hắn phủi tay, lại có hơn 10 người từ trong đám người đi ra. Chợt, Mạc Dương Sóc nhìn về phía Thẩm Diệu, "Diệu công tử, ngươi đã bị cài lên phản tặc mũ, tiến vào giám sát sở đại lao, không ai có thể còn sống đi ra. Đừng hy vọng những này triều đình những quyền thật có thể trả lại ngươi trong sạch. Không bằng chúng ta liên thủ, giết sạch những người này, bắt sống Ninh Thần. Chỉ cần có Ninh Thần nơi tay, lại thêm tiên hoàng di cốt, liền xem như triều đình cũng không dám tùy tiện đụng đến bọn ta." Thẩm Diệu ánh mắt lấp lóe, do dự. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Một khi Ninh Thần xảy ra chuyện, chỉ sợ toàn bộ giang hồ đều muốn bị triều đình huyết tẩy một lần, đến lúc đó Thái Sơ các tất nhiên lại nhận liên lụy. Nhưng mình nếu là bị bắt vào giám sát sở đại lao, căn bản không có khả năng còn sống đi ra. Thẩm Diệu cắn răng một cái, ánh mắt hung ác. Từ đạo hưu bất tử bần đạo. Tốt, tại hạ nguyện cùng tiền bối liên thủ. Chương 737, ta xem ai dám động Trấn Quốc Vương. Chương 737, ta xem ai dám động Trấn Quốc Vương. Chương 737, ta xem ai dám động Trấn Quốc Vương. Mạc Dương Sóc cười ha ha, nói, có Diệu công tử gia nhập, như hổ thêm cánh, lo gì đại sự hay sao? Thẩm Diệu liếc mắt nhìn Linh Thần, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Linh Thần khỏe miệng thấm lên một vòng cười lạnh, xem ra Mạc Dương Sóc rất hiểu lòng người, hắn biết Thẩm Diệu thích sĩ diện, chỉ cần bưng lấy hắn nói là được. Thẩm Diệu loại người này, ngươi chỉ cần đem hắn nâng cao, cũng rất dễ dàng nắm. Mạc Dương Sóc ngắm nhìn một phía, cao giọng nói, chư vị giang hồ đồng đạo, triều đình từ trước đến nay xem chúng ta như giang hồ giặc cỏ, thô tục vũ phu. Lão phu hiện tại thành mời chư vị gia nhập chúng ta, làm một sự nghiệp lẫy lừng. Kỳ thật triều đình cũng không có mọi người tưởng tượng đáng sợ như vậy, hoàng thất ngay cả mình lão tổ tông lăng mộ đều không gánh nổi, có tư cách gì ổn thỏa đại huyền giang sơn? Không dối gạt chư vị, ta cướp tâm môn yên lặng mấy chục năm, sớm đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Giang sơn thay đổi chính là trạng thái bình thường, cái này đại huyền giang sơn chủ nhân cũng nên thay đổi. Mọi người sắc mặt đại biến, cướp tâm môn đây là muốn mưu phản a, đều không che giấu. Lão Phùng, một hồi lão giả này khẳng định sẽ bắt người thân phận nói sự tình. Linh Thần ở bên thai Phùng Kỳ Chính nói nhỏ vài câu. Phùng Kỳ Chính khẽ gật đầu. Mạc Dương Sóc tiếp tục nói, chư vị, chỉ cần hiện tại gia nhập ta cướp âm môn, tương lai không lâu, chư vị đều là khai quốc người có công lớn, cướp âm môn tuyệt đối sẽ không bạc đái mỗi một cái trả giá người. Đến lúc đó chắc chắn cùng chư vị cùng hưởng vinh hoa. Còn có một điểm rất trọng yếu quên nói với chư vị, năm đó Tề Vương chiến công hiển hách, lại bị Tiên Hoàng lấy ti tiện thủ đoạn hãm hại, dẫn đến Tề Vương một nhà thảm tao độc thủ, cũng may thượng thiên chiếu cố, để Tề Vương lưu lại huyết mạch. Cướp âm môn mấy chục năm lưu đồ, chỉ vì hôm nay. Bây giờ vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, chúng ta đã tìm tới Tề Vương hậu duệ, đoạt lại giang sơn, danh chính ngôn thuận. Đám người kinh hãi, năm đó chuyện lớn nhà đều có nghe thấy, không nghĩ tới Tề Vương lại còn lưu lại huyết mạch. Phùng Kỳ Chính sắc mặt đại biến, đã thấy Mạc Dương Sóc đột nhiên dẫn người quỳ xuống, nhìn xem Phùng Kỳ Chính lớn tiếng nói, thuộc hạ Mạc Dương Sóc tham kiến thiếu chủ, cung nên thiếu chủ về nhà. Đám người một mặt kinh ngạc thuận Mạc Dương Sóc ánh mắt nhìn sang, nhưng Linh Thần bên người mấy người, bọn hắn cũng không biết Mạc Dương Sóc nói thiếu chủ là ai. Đột nhiên mọi người sắc mặt đại biến, chỉ thấy Linh Thần tiến lên một bước. Chẳng lẽ Linh Thần chính là Tề Vương hậu duệ? Linh Thần hắng giọng một cái, ngươi muốn nói bổn vương là Tề Vương hậu duệ? Mạc Dương Sóc khỏe miệng giật một cái, vương gia tự nhiên không phải. Chúng ta thiếu chủ chính là bên cạnh ngươi Phùng Kỳ Chính, vương gia trí tuệ như yêu, không nghĩ tới thiếu chủ nhà ta một mực gần nút ở bên người ngươi à. Đám người kinh hãi, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên người Phùng Kỳ Chính. Linh Thần quay đầu nhìn xem Phùng Kỳ Chính, từ trên xuống dưới quan sát một phen, ngươi là Tề Vương hậu duệ? Phùng Kỳ Chính lắc đầu, ta không phải. Linh Thần cười nói, không, ngươi là Tề Vương hậu duệ. Phùng Kỳ Chính bỏ đầu, vậy ta đến cùng là có còn hay không là a? Linh Thần nói, ngươi liền nói ngươi là. Phùng Kỳ Chính ồ một tiếng, nói, vậy được rồi, ta là Tề Vương hậu duệ. Dứt lời, nhìn về phía Mạc Dương Sóc, tốt ta thừa nhận ta là Tề Vương hậu duệ. Mạc Dương Sóc ánh mắt vui mừng, cùng nên thiếu chủ về nhà. Đã ngươi nói ta là các ngươi thiếu chủ, vậy các ngươi có phải là đều phải nghe ta?
Vâng.
Phùng Kỳ Chính nói, vậy các ngươi cùng ta về nhà a. Hiện tại bổn thiếu chủ mệnh lệnh các ngươi, bỏ vũ khí xuống đầu hàng, cùng bổn thiếu chủ trở lại kinh thành thụ thẩm.
Mạc Dương Sóc biểu lộ phút chốc cứng đờ, người đều đốc.
Ở đây giang hồ nhân sĩ cũng đều mắt trợn tròn. Mạc Dương Sóc nói Phùng Kỳ Chính một mực gần nút ở bên người Đinh Thần, xem ra căn bản không phải chuyện như vậy a.
Phùng Kỳ Chính nhìn chằm chằm Mạc Dương Sóc, thế nào, các ngươi không nguyện ý?
Mạc Dương Sóc sắc mặt tái xanh, vốn định ép buộc Phùng Kỳ Chính cùng bọn hắn trở về, không nghĩ tới bị Phùng Kỳ Chính đem một quân.
Thiếu chủ, bây giờ chúng ta vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ thiếu chủ ra lệnh một tiếng, bọn thuộc hạ liền có thể trợ thiếu chủ đoạt lại hoàng vị.
Phùng Kỳ Chính sờ sờ chính mình gốc râu cằm, các ngươi nhìn ta là làm hoàng đế liệu sao?
Ta bộ dáng này, đừng nói làm hoàng đế, mặc vào long bào cũng không giống thái tử a, các ngươi luôn miệng nói muốn giúp Tề Vương một mạch đoạt lại hoàng vị, Tề Vương để các ngươi cướp hắn lão tổ tông mộ. Loại người này cũng xứng làm hoàng đế.
Đám người bị Phùng Kỳ Chính lời nói chọc cười, không nói chuyện cậu thả lý không cậu thả.
Mạc Dương Sóc mặt mo âm trầm, đã thiếu chủ không nguyện ý theo chúng ta trở về, cái kia thuộc hạ chỉ có thể đắc tội, cưỡng ép mời thiếu chủ trở về.
Phùng Kỳ Chính đột nhiên chỉ vào Mạc Dương Sóc phá lên cười, ha ha ha.
Các ngươi đôi cáo lộ ra.
Các ngươi nói ta là Tề Vương hậu duệ, rõ ràng là muốn hãm hại Linh Thần.
Mọi người đều biết ta cùng Linh Thần đi được gần, ta nếu là Tề Vương hậu duệ, hắn khẳng định lại nhận liên lụy, các ngươi thật mẹ nó âm hiểm a, ta rõ ràng, các ngươi sợ hãi Linh Thần, chỉ cần có hắn tại, các ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ thành công. Cho nên các ngươi muốn cho ta một tay, diệt trừ Linh Thần.
Người ở chỗ này nhao nhao gật đầu, thì ra là thế.
Linh Thần thiện binh phạt nhu, đánh đâu thằng đó, cướp âm môn muốn thành sự, liền nhất định phải trước giải quyết Linh Thần.
Linh Thần khỏe miệng khẽ nhếch, trải qua chuyện này, Phùng Kỳ Chính trên thân hiểm nghi là rửa sạch. Về sau ai lại nói Phùng Kỳ Chính là Tề Vương hậu duệ, vậy khẳng định là muốn mượn Phùng Kỳ Chính tay mưu hại hắn.
Mạc Dương Sóc mặt trầm như nước, không nghĩ tới kế hoạch của mình dễ dàng như vậy liền bị hóa giải. Hắn đột nhiên phát ra một trận cười lạnh.
Chờ thiếu chủ đi theo thuộc hạ trở về, tự nhiên sẽ thừa nhận thân phận của mình.
Dứt lời, ánh mắt rơi ở trên người Linh Thần, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều ở lão phu trong lòng bàn tay, còn mời vương gia thúc thủ chịu trói, đao kiếm không có mắt, miễn cho thụ ra thịt nỗi khổ.
Linh Thần cười nhạo một tiếng, từ chối cho ý kiến.
Mạc Dương Sóc có đối với mọi người ở đây nói, chư vị nếu là có người nguyện ý gia nhập ta cướp tâm môn, lão phu giang hai tay ra hoan nên.
Nếu không nguyện ý, còn mời không muốn tham dự việc này, nếu không đừng trách lão phu không khách khí.
Khẩu khí thật lớn.
Linh Thần đang muốn mở miệng, đã thấy một cái con kiếm nam tử trung niên đi ra, nhìn xem Mạc Dương Sóc nói, cướp tâm môn, đào mộ đào mộ, hủy xác người xương, loại này tà môn ma đạo sớm nên hủy diệt.
Các ngươi muốn động người khác ta mặc kệ, nhưng muốn đối phó Trấn Quốc Vương, tại hạ mặc dù thân thủ không tốt, nhưng tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới.
Hành tẩu giang hồ, nghĩa tự đi đầu.
Trấn Quốc Vương vì trăm họ đao trảm quốc cứu, xuất quân Nam Chinh Nam Việt, bắc quét Đà La quốc, hộ biên cảnh trăm họ Chu Toàn, gần đây lại cứu Thanh Châu bách tính tại Thủy Hòa. Tại hạ tuy là giang hồ lùng cỏ, nhưng cũng chia đến thanh không phải là đen trắng.
Một câu, tại hạ bội phục Trấn Quốc Vương là người, muốn động đến hắn, hỏi trước một chút ta thanh kiếm này có đáp ứng hay không.
Lúc này, một cái vóc người hán tử khôi ngô, mang theo một đôi đại truy đi ra, lão tử chán ghét triều đình những cái kia cầu quan, nhưng Trấn Quốc Vương không giống, hắn là anh hùng, là hào kiệt, lão tử bội phục hắn.
Ai dám động đến Trấn Quốc Vương, lão tử đem hắn nện thành thịt nát.
Nói, song truy va chạm, bình một tiếng, cả kinh trong lòng mọi người run lên.
Tính ta một người, ai dám động đến vương gia, lão tử cái thứ nhất không đáp ứng.
Ta xem ai dám động Trấn Quốc Vương,
lão tử giết cả nhà của hắn.
Ai dám động đến Trấn Quốc Vương, chính là cùng ta song đao môn không qua được, ta song đao môn định cùng hắn không chết không thôi.
Càng ngày càng nhiều người đứng dậy.
Chương 738, thực sẽ tìm đường chết. Chương 738, thực sẽ tìm đường chết. Chương 738, thực sẽ tìm đường chết. Mạc Dương Sóc sắc mặt thay đổi, hắn muốn cho rằng bằng vào chính mình ba tấc không nát miệng lưỡi, sẽ để cho người ở chỗ này đều đào hướng hắn.
Như thế nào giang hồ, chính là miếu đường bên ngoài địa phương, thông tục điểm giảng chính là triều đình không cách nào thiết thực nắm giữ địa phương.
Người giang hồ yêu thích tự do, chán ghét triều đình quân sáo, cho nên giang hồ cùng miếu đường là hai thế giới.
Nhưng hắn quên, người giang hồ càng sùng bái anh hùng, mà Ninh Thần chính là đại viện anh hùng.
Ninh Thần thấy cảnh này, cũng là lớn thụ cảm động.
Người giang hồ mặc dù yêu thích tự do, tính cách quái đản, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn không do không phải là.
Mạc Dương Sóc có chút tức hổn hển, cả giận nói, các ngươi thân là người giang hồ, vậy mà cùng những này triều đình nhưng khuyến thông đồng làm bậy, quả thực buồn cười.
Linh Thần nhìn xem hắn, cười lạnh nói, bọn hắn tình nguyện cùng ta triều đình này ưng khuyến thông đồng làm bậy, cũng xấu hổ tại cùng ngươi làm bạn, ngươi không suy nghĩ đây là tại sao không?
Là bởi vì ngươi liền người đều không tính là.
Giang hồ cùng miếu đường cho tới bây giờ đều không phải quan hệ thù địch, cư miếu đường chi cao thì lo hắn dân, sứ giang hồ xa thì lo hắn quân.
Ở đây đều là Ninh Mộ đội phục chí sĩ đầy lòng nhân ái.
Bọn hắn cũng không phải là cùng Ninh Mộ thông đồng làm bậy, bọn hắn chỉ là đang bảo vệ quốc gia.
Mà ngươi thì là muốn hủy đi quốc gia này người tặc.
Mạc Dương Sóc ánh mắt âm tàn, Linh Thần, ngươi thật sự cho rằng bọn hắn đứng tại ngươi bên kia, ngươi liền gối cao không lo rồi.
Linh Thần đạm mặt nói, ta biết ngươi còn có hậu thủ, nhưng ngươi tựa hồ quên, bổn vương Nam Chinh Bắc Chiến, bao lâu e ngại qua.
Nói thật, liền các ngươi đám người ô hợp này, bổn vương căn bản không để vào mắt.
Linh Thần nói xong, chỉ Hạc Cửu Tiêu, ngươi chuẩn bị ở sau chính là hắn cùng Tàng Kiếm Sơn Trang người a.
Mạc Dương Sóc cùng Hạc Cửu Tiêu sắc mặt đều là biến đổi.
Linh Thần ánh mắt rơi xuống Liêu Phùng Xuân trên thân, phối hợp cấp tâm môn, trộm lấy tiên hoàng di cốt cũng không phải là ngươi, mà là đệ tử của ngươi Hạc Cửu Tiêu đúng không? Ngươi chỉ là nghĩ một người gánh tội thay, bảo vệ Tàng Kiếm Sơn Trang. Liêu Phùng Xuân ánh mắt phức tạp, vương gia là làm sao thấy được? Linh Thần đạm mạc cười một tiếng, ngươi có thể đem trang chủ chi vị chuyển cho hắn, đủ để chứng minh các ngươi sư đồ tình cảm thâm hậu. Nhưng ngươi nói muốn theo bổn vương trở về nhận tội đền tội thời điểm, hắn lại không phản ứng chút nào. Điều này nói rõ ngươi biết mình đệ tử phạm sai lầm lớn, tất cả những thứ này đều là các ngươi trước thời hạn thương lượng xong. Nhưng Liễu trang chủ còn là quá ý nghĩ hao huyền, cướp hoàng lăng như thế lớn tội, cũng không phải một người có thể chống đỡ được. Dứt lời, Linh Thần nhìn về phía Hạc Cửu Tiêu, sư phụ ngươi giúp ngươi gánh tội thay, ngươi lại thờ ơ, có thể thấy được ngươi người này máu lạnh đến mức nào. Hạc Cửu Tiêu mặt trầm như nước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Linh Thần, trầm mặc không nói. Cao Tử Bình hạ giọng nói, cái này Hạc Cửu Tiêu không chỉ là Liễu Phùng Xuân đại đệ tử, hay là hắn con rể. Linh Thần giật mình, thì ra là thế. Mạc Dương Sóc mở miệng nói, Liêu trang chủ, vì kế hoạch hôm nay chỉ có bắt sống Linh Thần, chúng ta mới có thể còn sống. Liêu Phùng Xuân liếc mắt nhìn Mạc Dương Sóc, sắc mặt khó coi. Hạc Cửu Tiêu rốt cục mở miệng, sư phụ, Mạc trưởng lão nói đúng, chỉ có bắt sống Linh Thần tài năng bảo vệ Tàng Kiếm Sơn Trang. Liêu Phùng Xuân đột nhiên đưa tay cho Hạc Cửu Tiêu một bàn tay. Người tên khốn này, hồ đồ a. Hạc Cửu Tiêu bụng mặt không nói chuyện. Thôi thôi, đây đều là mệnh. Liêu Phùng Xuân nhìn về phía Linh Thần, tại hạ kính nể vương gia là người, cũng không muốn cùng vương gia là địch. Nhưng sai đã đúc thành, nói cái gì để mượn. Liêu Phùng Xuân lời này ý tứ là muốn bảo đảm Hạc Cửu Tiêu. Linh Thần a một tiếng, từ chối cho ý kiến. Mạc Dương Sóc lại là cười ha ha, có Liêu trang chủ tương trợ, như hổ thêm cánh. Linh Thần, ngươi còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Linh Thần chân mày khẽ nhếch, nhìn ngu xuẩn như nhìn xem hắn. Linh Thần, ngươi sợ là còn không biết, Liêu trang chủ thế nhưng là Phong Vân bảng bên trên cao thủ nổi danh, tăng thêm lão phu, lại thêm Tàng Kiếm Sơn Trang 200 đệ tử. Chỉ bằng các ngươi, hôm nay đừng nghĩ còn sống rời đi. Linh Thần cười lạnh, tự tin như vậy. Mạc Dương Sóc, ngươi đem tại trận chư vị hảo kiệt không tồn tại sao? Mạc Dương Sóc cười lạnh, sau đó nhìn về phía Hạc Cửu Tiêu. Hạc Cửu Tiêu khẽ gật đầu, chợt ra lệnh một tiếng, bốn phía vang lên tiếng bước chân dày đặc. Đại lượng Tàng Kiếm Sơn Trang đệ tử tay cầm cung tiễn theo bốn phương tám hướng tuôn ra, bên cạnh trên nóc nhà cũng xuất hiện cung tiễn thủ. Mạc Dương Sóc mặt mũi tràn đầy đắc ý, lão phu biết chư vị thân thủ không kém, nhưng những mũi tên này phía trên đều bôi kịch độc, vào máu là chết, khuyên nhủ chư vị tuyệt đối đừng loạn động. Đám người không khỏi một trận kinh hoàng. Bọn hắn thân thủ sát thực đều không kém, nhưng đối mặt nhiều như vậy bôi kịch độc cung tiễn, còn là khó tránh khỏi khiếp đảm. Linh Thần thần sắc bình tĩnh, không có chút rung động nào. Hắn nhìn xem Mạc Dương Sóc, ta còn có một cái nghi vấn. Mạc Dương Sóc nói, vì sao không đem Tiên Hoàng Di Cốt trực tiếp đưa đến Trọng Châu, mà là đưa đến Tàng Kiếm Sơn Trang? Mạc Dương Sóc cười to, đương nhiên là vì dẫn ngươi cùng thiếu chủ đến đây. Lão phu lúc đầu kế hoạch là mượn Liêu Trang chủ thối vị nhượng chức chi danh, mời chư vị anh hùng gia nhập ta cướp tâm môn. Sau đó lại chờ ngươi đến, liên thủ đưa ngươi cầm xuống. Nhưng lão phu không nghĩ tới ngươi tới được nhanh như vậy, triệt để xáo trộn lão phu kế hoạch. Bất quá không quan trọng, tất cả mọi thứ ở hiện tại vẫn như cũ tại lão phu trong khống chế. Còn có điểm trọng yếu nhất, ai nói Tiên Hoàng Di Cốt tại Tàng Kiếm Sơn Trang? Nơi này chỉ có một viên xương đầu mà thôi, còn lại đã sớm đưa đến Trọng Châu. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, mấy tên khốn kiếp này lại đem Tiên Hoàng Di Cốt cho phá. Những rác rưởi này thực sẽ tìm đường chết ta, cái này nếu để cho Huyền Đế biết, không hạ chỉ đem bọn hắn nghiền xương thành cho cũng sẽ không bỏ qua. Mạc Dương Sóc đột nhiên phát ra một trận âm hiểm cười, Linh Thần, thế nhân đều nói ngươi thông minh tuyệt luân, đã ngươi thông minh như vậy, lão phu cho ngươi xuất đạo để, nhìn ngươi có thể hay không phá giải. Dứt lời, phủi tay, chỉ thấy hai người mặc trang phục nam tử nhấc lên một ngụm dương lớn theo nội viện đi ra. Đến trước mặt, Mạc Dương Sóc hạ lệnh để mở ra. Làm mở dương ra, Linh Thần ra mặt không bị khống chế run rẩy. Trong dương tất cả đều là đầu lâu, chừng hơn 20 cái. Mạc Dương Sóc nhìn về phía Linh Thần, một mặt cười tà, đoán xem, cái kia quả là Tiên Hoàng đầu lâu. Linh Thần, cái này hắn làm sao đoán? Linh Thần meo mắt lại nhìn chằm chằm Mạc Dương Sóc, chỉ sợ chính ngươi cũng không biết cái kia một viên là Tiên Hoàng xương đầu a. Mạc Dương Sóc cười lạnh, lão phu tự nhiên biết. Linh Thần ồ một tiếng, vậy liền dễ làm. Nếu như Mạc Dương Sóc đều không phân rõ, hắn chỉ có thể đem cái này miệng dương hơn 20 khỏa xương đầu mang về, để Huyền Đế chính mình chọn tra. Mạc Dương Sóc nhìn chằm chằm Linh Thần, vương gia là dự định phản kháng còn là thúc thủ chịu trói? Lão phu khuyên ngươi thúc thủ chịu trói, miễn cho thụ ra thịt nỗi khổ. Dứt lời, nhìn về phía ở đây giang hồ nhân sĩ, chư vị, hiện tại gia nhập ta cướp âm môn còn kịp, không phải một hồi đẩy trời mưa tên, các ngươi nhưng là không còn cơ hội. Đám người sắc mặt nghiêm trọng. Hù dọa ai đây? Lão tử cho dù chết, cũng sẽ không cùng các ngươi những này đào mộ, táng tận thiên lương đồ vật làm bạn. Tay cầm song truy hán tử tiếng trầm nói, gia nhập cướp âm môn, lão tử gánh không nổi người này. Ta mặc dù không phải là người nào vật, nhưng cũng sẽ không cùng các ngươi những này tổn hại âm đức cầu vật thông đồng làm vậy. Nói hay lắm, lão phu sợ gia nhập cướp âm môn sẽ bị giang hồ đồng đạo đâm cuộc sống. Chương 739, ngươi tất cả tính toán chính là chuyện Tiếu Lâm. Chương 739, ngươi tất cả tính toán chính là chuyện Tiếu Lâm. Mạc Dương Sóc mặt mo xanh xám, giận quá mà cười, tốt, đã các ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy lão phu chỉ có thể đưa các ngươi xuống địa ngục. Linh Thần cười lạnh một tiếng, Mạc Dương Sóc, nhìn xem ngươi ở trong này tự biên tự diễn, thật rất vô vị. Đã chư vị anh hùng hào kiệt nguyện đứng tại bổn vương bên này, bổn vương lại há có thể cô phụ bọn hắn, nhìn xem bọn hắn đi chết. Mạc Dương Sóc khinh thường nói, hẳn là vương gia cảm thấy mình còn có thể nổi lên cái gì bằng nước. Linh Thần dựng thẳng lên một ngón tay, thương hại ngươi tính toán xảo diệu, lại không biết bổn vương muốn phá cái này khốn cục, chỉ cần một người một chiêu. Tiểu đạm tử, muốn sống. Đạm Đài Thanh Nguyệt động, tốc độ nhanh chóng, đúng là mang theo đạo đạo tàn ảnh. Hàn mang chợt hiện, Mạc Dương Sóc thân thể bỗng nhiên cứng đờ, mặt mo trắng bệnh, cái chán chảy ra mồ hôi một lớn chừng hạt đậu. Bởi vì một thanh lợi kiếm gác ở trên cổ của hắn, mà bên cạnh hắn hai người thủ hạ đột nhiên liền ngã xuống dưới, nơi cổ họng vết thương mở ra, máu tươi dâng trào. Hắn khó có thể tin mà nhìn trước mắt nữ tử áo trắng. Nữ tử này thân thủ thực tế quá khủng bố, có thể miểu sát hắn hai người thủ hạ về sau, còn có thể trong nháy mắt chế chủ hắn. Hắn hai người thủ hạ là ngã xuống đất, gáy bên trên vết thương mới mở ra, có thể thấy được nữ nhân này kiếm đã nhanh đến mức cực hạn. Thân thủ của hắn tốt xấu cũng có thể chen vào nhất lưu hàng ngũ, nhưng lại liền cơ hội phản ứng đều không có. Mạc Dương Sóc ngăn không được run rẩy. Mặc dù nữ tử này mang kiếm, nhưng hắn vẫn chưa coi ra gì. Linh thần bên người cao thủ hắn đều có hiểu biết, nữ nhân này đến cùng là ai? Toàn trường phải sợ hãi. Tất cả mọi người cả kinh trợn mắt hốt hoồm. Liêu Phùng Xuân cùng Hạ Cửu Tiêu bọn người, sắc mặt đột biến. Mạc Dương Sóc thân thủ bọn hắn rõ ràng, vậy mà tại nữ tử này trước mặt không có lực phản kháng chút nào. Ngươi đến cùng là ai? Mạc Dương Sóc toàn thân kéo căng, một cử động cũng không dám, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đạm Đài Thanh Nguyệt con ngươi thanh lãnh như sương, trầm mặc không nói. Nếu không phải Linh Thần yêu cầu, liền mặt hàng này, căn bản không xứng nàng xuất kiếm. Linh Thần cười nói, quên cho chư vị giới thiệu, nàng gọi Đạm Đài Thanh Nguyệt. Mọi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối, khiếp sợ nhìn xem Đạm Đài Thanh Nguyệt. Thân là người giang hồ, mặc dù chưa thấy qua Đạm Đài Thanh Nguyệt, nhưng tuyệt đối nghe qua vị này võ học số một đại danh. Mạc Dương Sóc người đều ngốc, vốn còn nghĩ tìm cơ hội phản kháng, thoát ly khống chế, hiện tại triệt để hết hy vọng, căn bản không dám có một tia vọng động. Liêu Phùng Xuân, Hạc Cửu Tiêu, Diệu Công Tử bọn người, sắc mặt không khỏi trở nên trắng bệch. Đây chính là Đạm Đài Thanh Nguyệt, Linh Thần ở trên giang hồ có chút danh tiếng, nhưng cùng Đạm Đài Thanh Nguyệt so liền kém xa. Người tên, cây có bóng. Vị này võ học số một cho người giang hồ cảm giác áp bách, tựa như là Linh Thần ở trên chiến trường đồng dạng. Linh Thần, coi như ngươi giết ta, ngươi cũng không trốn thoát được. Mạc Dương Sóc ngoài mạnh trong yếu nói. Linh Thần cười lạnh, trên chiến trường đối với thiên quân văn mã, bổn vương cũng không từng lùi bước qua. Chỉ bằng các ngươi đám người ô hợp này, cũng xứng để bổn vương chạy trốn. Siêu. Đột nhiên, một đạo tên lệnh xông thẳng lên trời, bén nhọn tiếng còi vang vọng chân trời. Linh Thần khoe miệng có chút câu lên, rốt cục đến rồi. Mạc Dương Sóc, bổn vương hiện tại liền để ngươi biết, ngươi tất cả tính toán, tại bổn vương trong mắt chính là chuyện tiểu lâm. Dứt lời, Linh Thần đưa tay đánh ra một thủ thế. Đây là giám sát sở ám ngữ, chỉ có giám sát sở người có thể xem hiểu, ý tứ là hành động. Ngay vào lúc này, trên nóc nhà đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết. Đám người giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai bên trên nóc nhà tảng kiếm sơn trang cung tiễn thủ, nhao nhao chúng tên, theo trên nóc nhà lăn xuống đến. Thay vào đó chính là một đám người mặc giáp trụ, tay cầm cung tiễn, nghiêm chỉnh huấn luyện đại huyền tướng sĩ leo lên nóc phòng, dương cung cài tên, nhắm ngay phía dưới tảng kiếm sơn trang đệ tử. Cùng lúc đó, tảng kiếm sơn trang đại môn bị bạo lực phá tan. Số lớn tướng sĩ giống như thủy triều tràn vào. Trước hết nhất xông tới chính là Thuấn Bình, theo sát phía sau chính là cung tiễn thủ. Bắn tên. Theo Phan Ngọc Thành ra lệnh một tiếng. Siêu siêu siêu. Đầy trời mưa tên bắn về phía bốn phía tàng kiếm sơn trang đệ tử. Tàng kiếm sơn trang đệ tử thân thủ không kém, nhưng thuật nghiệp hữu chuyên công, so với đại huyền cung tiễn doanh nghiêm chỉnh huấn luyện cung tiễn thủ, bọn hắn tiễn thuật coi như kém xa. Trong lúc nhất thời, tiếng đều thảm thiết không dứt bên hai. Tàng kiếm sơn trang đệ tử như gặt lúa mạch đổ xuống, tử thương vô số. Hạc Cửu Tiêu muốn rách cả mí mắt, quát tầm lên, bắn tên. Tàng kiếm sơn trang đệ tử lúc này mới kịp phản ứng, hướng đại huyền tướng sĩ bắn tên. Nhưng tất cả mũi tên đều bị Thuấn Binh cản lại. Cung tiễn thủ thừa cơ phản kích, lại một vòng mưa tên ép tới. Trên nóc nhà cung tiễn thủ cũng không có nhà rỗi. Mũi tên tiếng xe gió không dứt bên hai. Tàng kiếm sơn trang đệ tử tử thương thảm trọng. Linh Thần cất cao giọng nói, chư vị anh hùng, còn mời trợ bổn vương một chút sức lực. Vương gia yên tâm, những này lính tôm tướng của giao cho chúng ta. Tất cả giang hồ hào kiệt phóng tới những cái kia ốc còn không mang nổi mình ốc tàng kiếm sơn trang đệ tử. Phan Ngọc Thành hạ lệnh, đình chỉ bắn tên. Tàng kiếm sơn trang đệ tử sớm đã bị sợ vỡ mật. Nhìn xem hướng bọn họ xông lại giang hồ nhân sĩ, thất kinh một trận loạn xạ, không có chút nào mục tiêu. Những người giang hồ này sĩ thân thủ cũng không yếu, mặc dù ngăn không được đẩy trời mưa tên, nhưng ngăn lại mấy đạo giải rác mũi tên dễ như trở bàn tay. Mà lại, tốc độ bọn họ rất nhanh. Song phương rất nhanh đánh giáp lá cả. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Liêu Phùng Xuân nhìn xem môn hạ đệ tử không ngừng đổ xuống, ánh mắt đau thương, phát ra thở dài một tiếng. Hạc Cửu Tiêu ánh mắt ngoan lệ, đột nhiên rút kiếm, bay thẳng Linh Thần. Linh Thần chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Phùng Kỳ chính gầm lên giận dữ, trong tay thép vân tay hung hăng đập ra ngoài. Hạc Cửu Tiêu giật mình, huy kiếm đón đỡ. Keng. Kim loại giao minh âm thanh chói tai. Hạc Cửu Tiêu bị chấn động đến bạch 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 liền lui mấy bước, toàn bộ cánh tay đều tại run run rẩy rẩy, nứt gan bàn tay, một mặt ngơ ngác nhìn xem trên thân kiếm vết rách. Trong tay hắn thanh kiếm này thế nhưng là danh kiếm, lại bị một kích liền ném ra vết rách. Hắn nhìn về phía Phùng Kỳ chính trong tay thép vân tay, cái này cùng cây gậy cổ quái binh khí đến cùng là thần binh lợi khí gì? Phùng Kỳ chính cười lạnh một tiếng, vung vẩy thép vân tay lần nữa lập tới. Hạc Cửu Tiêu đã cảm thụ qua thép vân tay đáng sợ, tự nhiên không dám cùng Phùng Kỳ chính cứng đối cứng. Lại nói, kiếm đi nhẹ nhàng linh hoạt, không giống với cung khí. Hạc Cửu Tiêu thân là Liễu Phùng Xuân đại đệ tử, thân thủ bất phàm, kiếm thuật tinh diệu. Mấy chiêu qua đi, đâm bị thương Phùng Kỳ chính ngu bàn tay, kém chút để thép vân tay rời tay. Cao Tử Bình thấy thế, không nói hai lời, tiến lên hỗ trợ. Hắn cùng Phùng Kỳ chính sư xuất đồng môn, phối hợp ăn ý. Bất quá trong lúc nhất thời cũng không làm gì được Hạc Cửu Tiêu. Sư phụ, bắt lấy Linh Thần, chúng ta mới có sống sót cơ hội. Hạc Cửu Tiêu giống to. Liêu Phùng Xuân nhìn về phía Ninh Thần, ai thán một tiếng, chợt rút kiếm, như thiểm điện phóng tới Ninh Thần, trường kiếm như rắn độc lẻ lưỡi, mang tê tê tiếng xé gió đâm tới. Ninh Thần chắp tay sau lưng, nheo mắt lại nhìn xem hắn, không nhúc nhích tí nào. Ngay vào lúc này, một thanh chế thức trường đao theo Ninh Thần bên cạnh thân đâm ra, vô cùng tinh chuẩn đâm trúng Liêu Phùng Xuân mũi kiếm. Một đao một kiếm, đều xuất hiện uốn lượn. Chợt, đao kiếm bỗng nhiên thẳng băng, Liêu Phùng Xuân bị phản lực chấn động đến lảo đảo rút lui.